Chương 288 Chư Hầu Vương nghiên cứu và thảo luận hội. Ô Giang đại doanh. 10 tên chư hầu vây quanh mà ngồi. Sở Vương Hạng Mậu, Triệu Vương Hạng Toại, Lâm Truy Vương Hạng Kịch, Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang, Giao Tây Vương Hạng Nàng, Giao Đông Vương Hạng Hùng Tên Mương, Lư Giang Vương Hạng Tứ. Trọn vẹn 10 tên chư hầu vương. Thực lực của bọn hắn lớn nhỏ không đều, lấy Sở Vương, Triệu Vương tối cường, đại khái tương đối, tất cả cầm giữ binh tướng gần 10 vạn chi chúng. Thì còn lại 4-5 vạn không đợi, tinh nhuệ sĩ tốt không nhiều lắm, tập binh làm chủ. Tại Ô Giang đại doanh hiện tại đã tụ họp độ cao 50 vạn hùng binh, trong đó tinh nhuệ binh mã ước chừng 10 vạn, tập binh độ cao 40 dư vạn. Hoài Nam Vương Hạng Yên thế không có tới. Hừ, hắn thì khỏi nói. Một cái chí lớn nhưng tài mọn, mắt cao hơn đầu phế vật, chưa khởi binh, liền bị thủ hạ chính là tướng quốc quyết quyền, Nưu Thần Ngô Lương, cho giam lỏng tại Thọ Xuân trong nội cung. Thề Vương Hạng đơn giản đâu này? Hắn nói ốm đau tại giường, vô pháp đến đây. Liên thuộc cấp đều không có phái tới, bệnh này tất nhiên là mượn cớ, nhất định là biết triều đình đã diệt Ngô Vương, hắn đổi ý, lâm trận bỏ chạy. Cái này ngu xuẩn, kẻ phản loạn hẳn phải chết. Trận chiến này muốn đã thất bại, hắn Tề Vương đồng dạng phải chết. Triều đình há có thể buông tha hắn? Ngu xuẩn. Tối phế vật chính là Trung Sơn Vương Hạ Phỉ, người khác tại Kim Lăng Đế Đô, căn bản cũng không có tham dự khởi binh tạo phản. Lúc này chỉ sợ sớm đã như hoàng đế quỳ thảm thiết khóc cầu xin tha thứ. Chúng chư hầu nhóm đau nhức âm thanh mắng to. Thế nhưng là, Tề Vương chết sống không đến, bọn họ cũng không có cách nào. Trước mắt triều đình đại quân rất nhanh sẽ bến đỏ Giang Bắc, trước muốn ngăn cản được triều đình lại nói, cũng không cố đi lên đối phó Tề Vương. Không đến coi như xong, chúng ta đánh chúng ta đấy. Đều đánh xong thiên hạ này, quay đầu lại thu thập bọn họ. Sở Vương Hạng Mậu chỉ vào trên bàn nhất phó to lớn địa đồ, hướng chúng chư hầu vương nhóm hỏi, "Chư vị, đối với cái này chiến thấy thế nào?" Triệu Vương Hạng Toại cân nhắc một chút, lưng đeo hai tay, nói, "Tiểu Hôn Hầu tại binh pháp Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, có hai trận kinh điển nhất chiến dịch. Một trong số đó là 18 lộ quan Đông chư hầu liên quân, đánh Đồng Trác chiếm giữ Hổ La Quan. Kết quả 10 đường chư hầu liên quân bại trận, không địch lại Đồng Trác. Trong đó chi hai là Tào Tháo cùng Lưu Bị, Tôn Quyền xích bích cuộc chiến. Tào Tháo 80 vạn đại quân vượt sông, tại xích bích bại trận, bị hỏa thiêu chiến thuyền. Chỉ cần phá giải Tiểu Hôn Hầu ghi này hai trận chiến dịch, là có thể đoán ra hắn dùng binh phương pháp." Chúng chư hầu nhóm đều gật đầu. Đương kim lãnh binh tác chiến, không thể không nhìn tân một đời chiến thần Tiểu Hôn Hầu Tam Quốc diễn nghĩa. Này bộ binh pháp kỳ thư bao gồm binh pháp, chiến thuật, chính trị đấu tranh, tâm lý đều gần như các mặt, có thể nói là một bộ binh pháp bách khoa toàn thư. Quá giống. Chúng ta có 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân, nên chiến Tiểu Hôn Hầu như phá đồng tặc. Lại vừa lúc tại Đại Giang, cùng xích bích cuộc chiến cực kỳ tương tự, chúng ta này sở liên thủ kích Tào Tháo vượt sông. Này rõ ràng chính là Hổ La Quan cuộc chiến cùng xích bích cuộc chiến kết hợp. Hắn Tiểu Hôn Hầu chính là đồng tặc, chính là Tào Tháo, chúng ta 10 đường chư hầu nên chiến Tiểu Hôn Hầu một phương. Thế Nam Vương Hạng Lịch Quang vô cùng cảm khái nói, trước mắt cái cục diện này dị thường phức tạp, phải cẩn thận đối đãi. Chư vị khoan đã, đợi bổn vương nhìn xem trong sách là như thế nào ghi, như thế nào phá địch. Trong doanh trướng, chúng chư hầu nhóm không khỏi yên lặng hạ xuống, đặt tại chính mình chư hầu trên bảo tọa, đều yên lặng ống tay áo từ bên trong lấy ra Tam Quốc diễn nghĩa. Dù sao 10 đường chư hầu liên quân 50 vạn binh mã đã tập kết Ô Giang đại doanh, mà Tiểu Hôn Hầu triều đình quân đội cũng một mực không có xuất hiện. Bọn họ cũng không quá sốt ruột, có đầy đủ thời gian tới thương thảo tác chiến phương án. Là Tạ lật sách âm thanh. Ngẫu nhiên, phát ra như vậy một hai tiếng thán phục, thần sắc sung sướng, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Thế nhưng rất nhanh phát hiện không ổn, vội vàng chớ có lên tiếng cũng nói. Một canh giờ về sau, Sở Vương Hạng Mậu trong mắt tinh quang nhanh chóng, ho khan một tiếng, nói, "Bổn vương xem này Tam Quốc binh pháp, hơi có nhất điểm tâm đắc, cung cấp chúng vương một chỗ tham tưởng." Mới nói, "Thủy chiến phương pháp, tại thuyền. Tiểu Hôn Hầu xuất 120 vạn đại quân, cần thiết đội thuyền đông đảo, hơn mấy trăm ngàn chiếc thuyền lớn. Nếu là có thể thiêu hủy kia vượt sông chi thuyền, thua không nghi ngờ. Trận chiến này chi hệ tâm, liền tại đốt thuyền. Phương pháp này có thể thực hiện. Chuẩn bị đại lượng dầu hỏa mũi tên, có thể đốt dầu liệu cùng lửa mạnh rơm dạ thuyền, chuẩn bị đốt, nấu, triều đình vượt sông chiến thuyền. Chỉ cần không cho Tiểu Hôn Hầu lên mở, hắn mặc dù có lớn hơn nữa bổ sự, cũng phát huy không đi ra. Không tệ không tệ. Chúng ta nhanh chóng tạo ra một nhóm lớn có thể đốt thuyền nhỏ. Ở bên trong đại giang, đem hắn đánh tiếp, đánh chó mù đường. Đội thuyền không đủ, dùng mẹ tre cũng được a. Mẹ tre tạo lên vô cùng dễ dàng mau lẹ, tạo cái mấy ngàn mảnh hạ xuống. Phía trên chất đầy rơm rạ cùng dầu, đốt, nấu, cái ánh lửa ngút trời. Chúng chư hầu nhóm trong lúc nhất thời linh cảm bạo phun, nhao nhao bảy mưu tính kế. Thế nhưng là, Tiểu Hôn Hầu nếu không phải tại Ô Giang vượt sông, xuất đại quân hướng Đại Giang thượng du mà đi, từ thượng du vượt sông, vậy cũng thế nào? Lư Giang Vương Hạng Tứ nói. Ha ha, đây có gì lo lắng? Hán đại quân chủ lực nếu là đi đến thượng du, Đan Dương chống giống, Kim Lăng chống giống, chẳng phải là vừa vặn cho chúng ta đánh Kim Lăng đế đô cơ hội. Chúng ta công kích trực tiếp đế đô. Sở Vương Hạng Mộ không thèm để ý chút nào. Đúng vậy, Tiểu Hôn Hầu tất nhiên không dám cầm đại quân điều hướng Đại Giang thượng du. Hắn chỉ có thể ở Ô Giang khu vực ở trong, vượt qua Đại Giang, cùng ta chư hầu đại quân tiến hành quyết chiến. Đan Dương thành. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu tại Đan Dương chỉnh đốn quân đội. Giang Bắc hơn 10 lộ chư hầu sợ hãi, không dám bến đỏ Giang Nam dưới. Mà bọn họ muốn bắt thượng, cũng đối mặt một cái to lớn khó khăn, đó chính là binh lực quá ít. Bến đỏ Giang Bắc, nên chiến Giang Bắc hơn 10 lộ chư hầu, cần khá nhiều quân đội. Chiêu mộ rất nhiều nông dân binh hành động tác quân, lực chiến đấu của bọn hắn quá yếu, thuần túy chính là đi làm phá hôi, đây là chư hầu nhóm mới có thể làm sự tình. Nông phu chết rồi, chư hầu nhóm cũng không đau lòng. Có thể triều đình nếu như vậy làm, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều đại thần phản đối, bị thống mạng. Đan Dương triều đình tinh binh 5 vạn, 6000 Đan Dương hỏa thương binh cùng trên trăm cửa pháo cỡ nhỏ. Nô quân đầu hàng tinh binh 2 vạn 5000, nô vương Hạng Bật đã chết, bọn họ chỉ có thể thuần phục triều đình. Từ Điền Lăng thành điều tới 1 vạn tinh binh. Tính toán ra, chúng ta trong tay tinh binh, đại khái 9 vạn binh mã. Phòng thủ là miễn cưỡng đủ. Vượt sông xuất kích, quá miễn cưỡng. Sở Thiên Tú nhìn xem địa đồ, tính toán binh lực, nói: "Cái khác lớn nhỏ quận huyện cũng có vài chỗ binh, điều qua đường xá xa xôi, cần thời gian rất lâu tới các loại. Hắn có thể đợi. Triều đình sợ là không có kiên nhẫn chờ đợi. Binh lực của chúng ta còn là quá ít, chỉ là 9 vạn binh mã. Bờ bên kia 10 đường chư hầu, công khai được xưng 100 vạn đại quân, cho dù giảm một nửa cũng có 50 vạn, có được đại giang nơi hiểm yếu, muốn vượt sông vô cùng khó khăn." Lý Ngu khẽ gật đầu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lo lắng. "Báo, Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, Chu Lỗ tướng quân, xuất lĩnh Phan Dương Hồ 3 vạn tinh nhuệ thủy quân, cỡ lớn chiến thuyền 100 chiếc, bên trong loại nhỏ thuyền hơn 300 chiếc, đã đi đến Đăng Dương." Thủ vệ vội vàng báo lại. Sở Thiên Tú không khỏi vui vẻ, đến thật tốt, bến đỏ giang chính cần đại lượng chiến thuyền nha. "Đi, đi đại giang vừa nhìn nhìn." Chương 289 chiến thuyền thăng cấp, pháo thuyền. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu dùng ngựa, mang theo một đội ngàn người cận vệ kỵ binh, đi đến đại giang biên. Lại thấy bờ sông thả neo trên 100 chiếc cỡ lớn chiến thuyền hòa hảo mấy 100 chiếc bên trong loại nhỏ chiến thuyền, trên thuyền nhiều đến 3 vạn tinh nhuệ thủy binh. Một người tướng mạo hào phóng 40-50 tuổi trung niên thủy quân đại tướng, từ một chiếc cỡ lớn chiến thuyền trên dưới, hướng hai người lễ bái, mặt tướng Chu Lô, khấu kiến Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân. Mặt tướng phụng triều đình chi mệnh, đến đây hiệp trợ Phiêu Kỵ tướng quân vượt sông. Quân địch ngay tại đại giang bờ bên kia, thứ cho mặt tướng không thể rời xa hạm đội, đi đến Đan Dương thành thấy hai vị tướng quân. Tuần này Lô coi như là lão tư cách tướng quân, trà trộn đại sở quân trung nhị hơn 10 năm. Thế nhưng là, tại Sở Thiên Tú trước mặt cũng không dám sĩ diện. Trong quân giảng chiến công, Đan Dương cuộc chiến đã sớm chấn kinh đại sở hoàng triều, có thể nhất cử đánh Ngô Vương hạng bật 20 vạn đại quân, Tiểu Hôn Hầu hiện giờ tại đại sở quân giới đã là khắp khắp nổi danh tân một đời chiến thần, hy vọng thẳng truy đuổi Bình Vương Lý Vinh. Đối với Chu Lỗ như vậy bình thường chỉ là tiêu diệt mấy trăm, hơn 1000 danh nước phi thủy quân tướng lãnh mà nói, như vậy chiến công chỉ có thể là theo không kịp. Giám Sở Thiên Tú trước mặt khoe chiến công tướng lãnh, tại đại sở hoàng triều e rằng không có 3 lượng người. Cũng liền hoàng đế Hạ Biến Nhiên, Bình Vương Lý Vinh, dám lấy tiền bối tự cho mình là. Chu tướng quân xin đứng lên. Sở Thiên Tú cười nói, Chu tướng quân đường xa mà đến, khổ cực. Chu tướng quân còn có biện pháp, đưa ta đại quân ổn thỏa vượt sông. Khó. Có mặt tướng đây trên đường đi, tỉ mỉ quan sát bờ bên kia. Ô Giang khu vực chư hầu đại doanh, rầm rạp chẳng chịt, kéo 70-80 dặm. Hơn nữa có được lớn nhỏ đội thuyền mấy ngàn mà tính, càng có bè gỗ vô số kể. Bất kỳ một chỗ đều có chặt chẽ cảnh giới. Muốn lúc này vượt sông, gần như không có khả năng. Quân ta một khi khởi sướng vượt sông, e rằng chư hầu nhóm tất nhiên lấy đại lượng bè gỗ đốt hỏa, trùng kích tiêu hủy ta chiến thuyền. Liên chỉ dựa vào may mắn không có đốt chiến thuyền, quân ta đến bờ bên kia, lên bờ thời điểm, cũng sẽ ham vào trùng điệp trong vòng đây. Xem bờ bên kia đại doanh, ít nhất cũng là 50 vạn binh mã. Mặt tướng cả đời này ở trên nước chiến tranh, chưa từng có đánh qua như thế đại quy mô chiến đấu. Chu Lỗ lung lay lắc đầu, có chút khó khăn. Chư hầu liên quân bên này cũng có rất nhiều chiến thuyền, hắn cũng không dám quá nhích tới gần quan sát. Sở Thiên Tú đứng ở đại giang biên, ngắm nhìn bờ bên kia, lại là một mảnh mông mông lung lung, 10 dặm xa, căn bản không thấy rõ. Không cần nghĩ cũng biết, đối diện Ô Giang huyện khu vực, tất nhiên là một mảnh chư hầu đại doanh, liên miên nhìn không thấy bờ thế. Sở Thiên Tú không khỏi hãm vào bên trong do dự. Từ xưa đến nay, đại giang nơi hiểm yếu chính là khó khăn nhất vượt qua nhất đạo hạm. 10 dặm đại giang nơi hiểm yếu, so với đế đô thành Kim Lăng tưởng còn khó hơn lấy vượt qua danh trời. Tại đại giang biên gãy kích mà về danh tướng, đó là vô số kể. Tào Tháo 80 vạn đại quân xích bích cuộc chiến, bại trận mà về, chính là trong đó điển hình. Biết rất rõ ràng đối phương nhất định sẽ dùng hỏa tới công, nhưng vẫn là rất khó gánh vác được. Vì phòng ngừa chư hầu đánh lén ban đêm, dùng hỏa thiêu triều đỉnh chiến thuyền. Chu Lô mang theo thủy quân chiến thuyền, tiến nhập Đan Dương phụ cận hái thạch kỳ nội hạ, bỏ neo tại an toàn thủy vực. Nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng đi qua. Triều đình không nghĩ tới an toàn biện pháp có thể bến đò giang bắc, mà chư hầu nhóm cũng không dám bến đò giang nam, cái cục diện này nhất thời lâm vào bên trong giằng co. Đan Dương trong huyện thành, toàn thành đám thợ rèn cũng không có nhàn rỗi, bắt nữa nhanh chế tạo hỏa dự thường, pháo cỡ nhỏ, thanh đồng đại pháo. Lúc trước bị bắt những nô quân đó nông phu thạc binh, hết mấy vạn tinh trắng nhất nông phu, cũng bị lưu ở Đan Dương đào quáng, rèn sắt. Một chút bạo tăng hết mấy vạn lao động, để cho Đan Dương thành sắt thép năng lực sản xuất lần nữa bạo phát. Sở Thiên Tú cũng không có biện pháp tốt có thể an toàn vượt sông, một phát hung ác, hạ lệnh cuồng tạo các loại kiểu dáng thanh đồng đại pháo. Này thanh đồng đại pháo có thể làm lục địa pháo sử dụng, nhưng kỳ thật bọn họ thích hợp nhất địa phương là làm hàng pháo, bởi vì chúng quá nặng, động một tí 500 cân, hơn 1000 cân, trên đất bằng khó có thể chuyển gì. Cho dù là có giá gỗ xe ngựa, cũng là tương đối phiền toái. Mà cỡ lớn chiến thuyền tải trọng lượng là mấy vạn cân, thậm chí hơn 10 vạn cân, có thể rất dễ dàng nam động những cái này trầm trọng đại pháo. 1000 cân nặng bất quá là nhiều năm 10 người mà thôi, đối với có thể chịu tải mấy trăm binh giáp, cùng đại lượng lương thực vật tư cỡ lớn chiến thuyền, đồng thời 5 cái 10 cửa thanh đồng pháo, đương nhiên không phải là vấn đề quá lớn. Nếu như là 50 cân nặng pháo cỡ nhỏ, trực tiếp thả ở trên chiến thuyền cố định trụ, liền có thể nã pháo, tự nhiên là càng đơn giản. Chính là tầm bắn không đủ xa, không có gì khác tật xấu. Đại sở hoàng triều cỡ lớn chiến thuyền đều là lâu thuyền. Chúng bình thường là 3, bong tàu ở dưới buồng nhỏ trên tàu, 4 tầng kết cấu. Trên cùng tầng đài chỉ huy, tầng giữa là xạ thủ, viễn chính binh. Tầng dưới là đao binh giáp, thương binh sĩ, liên kết binh, cận chiến binh. Bong tàu phía dưới trong khoang thuyền là thủy thủ, phụ trách chèo thuyền. Cỡ lớn chiến thuyền nội bộ không gian phi thường lớn, chỉ cần cầm tầng dưới, cải tạo thành vì thanh đồng pháo pháo đài, tiến hành cố định, đều có thể cầm phổ thông lâu thuyền, thăng cấp làm thanh đồng pháo chiến thuyền. Loại này cải tạo chiến thuyền, đương nhiên 10 phần đơn sơ, không thể cùng đời sau hạm đội so sánh. Một lần nữa thiết kế một cái thanh đồng pháo chiến hạm, thời gian khẳng định không kịp. Thế nhưng chư hầu quân địch chiến thuyền, căn bản cũng không có thanh đồng pháo. Trên thuyền chỉ có xạ thủ. Tại trước mặt đại pháo, xạ thủ không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy sơ lược đã sửa chữa lại pháo thuyền, đầy đủ ở trên đại giang sông pha. Sở Thiên Tú đoạn này thời gian ngay tại Đan Dương thành, liều mạng gia tăng các loại pháo sinh sản, đồng thời cải tạo chú lỗ mang đến 300 mảnh cỡ lớn chiến thuyền. Thí nghiệm tại cỡ lớn chiến thuyền thượng nã pháo, hiệu quả sẽ như thế nào? Tầm bắn rất xa, tinh chuẩn cùng uy lực như thế nào, có thể hay không lật nghiêng thuyền? Chú lỗ vừa mới bắt đầu rất hoài nghi thanh đồng pháo uy lực cùng tầm bắn, trên chiến trường có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng là tận mắt thấy, hắn quả thật hoài nghi nhân sinh. Oeng! Một chiếc cỡ lớn lâu thuyền, một môn 1000 cân thanh đồng chủ pháo nổ súng, trực tiếp pháo vành ba dặm ra, cầm một chiếc cũ nát lao thuyền đánh ra một cái đại lỗ thủng. Ba dặm là cái gì khái niệm? Gần như tương đương với nơi này đại giang mặt sông độ rộng 1/3. Một chiếc lâu thuyền bày ở trong đại giang, tả hữu 6 trong ở trong cũng có thể công kích được. Quân địch chiến thuyền vẫn còn ở xa xa, đã bị đánh trúng. Đổi thành cỡ nhỏ thanh đồng pháo thì có thể đánh một ít dặm xa. Nhẹ nhất pháo cỡ nhỏ có thể đánh một dặm xa. Lấy một dặm 500 bước tới tính toán, xạ thủ cũng mới bắn bách bộ mà thôi, chỉ vẹn vẹn có pháo cỡ nhỏ 1/5 tầm bắn. Dù cho chỉ là trang nhẹ nhất pháo cỡ nhỏ, chỉ cần cùng địa phương chiến thuyền bảo trì khoảng cách nhất định, đối với địch phương chiến thuyền chính là áp chế tới đánh. Một chiếc cỡ lớn lâu thuyền tại cải trang xong sau, chính diện trang bị thêm một môn thanh đồng chủ pháo, hai bên tất cả 10 cửa thanh đồng pháo hoặc là 20 cửa pháo cỡ nhỏ, quả thật tựa như một đầu gai nhím đồng dạng. Hơn 10 mai đạn pháo đánh đi qua, quân địch chiến thuyền căn bản không có khả năng tới gần, trực tiếp sẽ bị đánh thành tan cảnh, chìm vào trong sông cho cá ăn. Là cái này. Trong truyền thuyết, pháo. Chu Lỗ ở trên chiến thuyền, lỗ tai thiếu chút bị thanh đồng pháo thanh âm cho chấn động, hai cái đùi cũng run rẩy rồi. Hắn đánh cả đời thủy chiến, đều là lẫn nhau bắn một vòng mũi tên, liền nhảy lên đối diện trên thuyền đi liều mạng chém giết. Từ trước đến nay không nghĩ qua, có thể ở trong mấy giờ, liền đem khổng lồ như thế địch thuyền cho đánh chìm. Chiến thuyền giữa liền khoảng cách gần tiếp xúc đều không cần. Lúc này đại phải đổi, pháo mới là chiến tranh chi vương. Chương 290 nhiều sương mù cùng tảng sáng. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Triều đình xuất binh mệnh lệnh, nhất đạo phát hướng Đan Dương thành. Thúc dục phiêu kỵ tướng quân Sở Thiên Tú cùng vệ tướng quân Lý Ngu, nắm chặt bến đỏ Giang Bắc, đánh tan 10 đường chư hầu. Hoàng đế cùng đám đại thần đều không muốn nhìn thấy Giang Bắc trả lại nắm giữ ở chúng trong tay chư hầu vương, tình huống như vậy tiếp tục càng lâu, đối với triều đình tự nhiên là càng vì bất lợi. Thế nhưng là tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không thụ. Không có phần thắng liền vượt sông, chẳng phải là đi tặng người đầu. Sở Thiên Tú lấy thời cơ không thói quen làm lý do, chỉ hoan phát binh. Tùy tiện xuất binh bắc thượng, chỉ sợ dẫn đến vượt sông thất bại, như cũ án binh bất động, tại Đan Dương thị trấn vùi đầu đau khổ làm. Triều đình chúng đám đại thần ngoại trừ tàu nhỏ ra, cũng không ai dám thay thế hắn, đi cùng Giang Bắc 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân khai chiến. Sở Thiên Tú bất động. Bờ bên kia 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều tại liều mạng tiến hành huấn luyện sĩ tốt, điều binh khiển tướng, khai thác chiến hào, gia cố doanh trại, vận chuyển rất nhiều lương thảo vật tư đến Ô Giang đại doanh, chuẩn bị cùng Tiểu Hôn Hầu tiến hành đại quyết chiến. Sở Thiên Tú đương nhiên càng không có nhàn rỗi. Đan Dương thị trấn, cử thành khí thế ngất trời. Mấy vạn tân thợ mỏ tại quặng mỏ liều mạng đào quặng sắt thạch, vận chuyển đến trong huyện thành, từ Đan Dương toàn thành hơn vạn danh thợ rèn dung luyện vì sắt thép, chế tạo pháo cỡ nhỏ, hỏa dự thương. Một người thợ rèn bình quân chỉ cần 10 ngày là được tạo một cây quản, dùng Sở Thiên Tú dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất, hiệu suất đương nhiên cực cao. Nông cụ sinh sản đã đình chỉ. Tất cả sắt thép cũng bị dùng để chế tạo hai thứ này thần binh lợi khí, một hơi sản xuất 500 cửa pháo cỡ nhỏ, 10 cửa thanh đồng chủ pháo, 50 cửa thanh đồng pháo phụ, cùng với 2 vạn chi hỏa dự thương. Sở Thiên Tú đem 500 cửa pháo cỡ nhỏ, 10 cửa ngàn cân thanh đồng pháo, toàn bộ mang lên 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, đem chúng cải tạo thành một đời mới pháo hạm. 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, như vậy một chi hạm đội đầy đủ tại đại trên mặt sông pha. 2 vạn hỏa dự thương cũng trang bị cho triều đình 2 cái khinh kỵ binh đại doanh, đem bọn họ cải tạo thành hỏa thương khinh kỵ binh, đồng thời tiến hành dài đến 1 tháng huấn luyện bắn tỉa. Kỵ binh huấn luyện là lấy năm qua tính toán, một người tinh nhuệ kỵ binh ít nhất phải 2-3 năm khổ luyện. Bằng không căn bản không có biện pháp ở trên ngựa tiến hành quân sự chiến đấu. Luyện tập đấu súng thì đơn giản nhiều, 1 tháng đủ để sơ bộ nắm giữ, xạ kích có thể có hình có dạng. Kỵ binh hạ bạ cờ lấy đương bộ binh. Thế nhưng bộ binh tuyệt đối không có biện pháp lên ngựa đương kỵ binh tới dùng. Ban đầu 6000 đan dương hỏa thương binh chỉ có thể là hỏa dược thương bộ binh, vô pháp huấn luyện thành kỵ binh. Hỏa thương khinh kỵ binh có một cái chỗ tốt rất lớn, kia chính là bọn họ nhanh chóng tới gần địch quân bách bộ, khai mở hết thương về sau dục ngựa liền chạy, đều chạy ra một ngoài ngàn mét dừng lại, chính mình trang hết đạn dược về sau lại có thể giết trở về. Nếu như gặp được địch quân khinh kỵ binh, kia càng đơn giản, trực tiếp đối sạn. Tại manh liệt hỏa lực, địch quân khinh kỵ binh cung tiễn chỉ có bị đánh phần. Nhìn lên dường như đánh có phần chậm, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiệu suất cao sát thương chiến thuật. Một cái vạn nhân hỏa thuốc thương khinh kỵ binh đại doanh, chỉ cần một vòng tản ra công kích, đều có thể đánh tan địch quân một cái tinh nhuệ đao binh giáp đại doanh. Bằng vào hỏa dược thương to lớn uy lực, có thể trực tiếp xuyên qua hết thảy bạc nhược giáp nhẹ, tầm thường binh giáp căn bản ngăn cản không nổi. Trừ phi là cầm trong tay đại một tuấn trọng thiết giáp binh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút. Thế nhưng trọng giáp binh tốc độ di chuyển thật chậm, đuổi không kịp hỏa dược thương khinh kỵ binh, hiển nhiên vô pháp cùng hỏa dược thương khinh kỵ binh chống lại. Sở Thiên Tú bỏ ra 1 tháng thời gian, khiến thủy quân cải tạo 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, huấn luyện xuất 2 cái vạn nhân hỏa thuốc thương khinh kỵ binh đại doanh. Tảng sáng, nhiều sương mù bao phủ mặt sông, 10 dặm đại giang mặt sông gần như nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ô Giang đại doanh chư hầu sĩ tốt nhóm, một đường thường ngày thông thường tại đại giang bên cạnh bờ tuần tra lấy. Nhiều sương mù mịt mờ, không biện phương hướng, rất dễ dàng phát sinh va chạm, có rất ít đội thuyền dám ở lúc này vượt sông. Chư hầu liên quân binh lính nhóm có chút buông lỏng. Đông nhiên, có sĩ tốt loáng thoáng thấy được trên mặt sông xuất hiện thuyền lớn ảnh tử. Thuyền. Không tốt, là triều đình thuyền lớn. Nhanh, nhanh bẩm báo đại vương, tiểu hôn hầu phái chiến thuyền tới. Các binh sĩ kinh khủng kêu to. Lập tức có một tên binh lính chạy vội hướng Ô Giang đại doanh chủ trướng, kinh khủng hét to lấy. Ô Giang đại doanh doanh trại, chú đóng ở cách bờ sông 5 dặm chi địa. Chủ trong trướng. Chúng chư hầu vương nhóm nhất thời bị bừng tỉnh, lao ra chủ trướng, thấy được đại giang sương mù dày đặc bao phủ có chút ngộng. Trên mặt sông chỉ có mấy cái vô cùng mơ hồ ảnh tử. Căn bản còn lại nhìn không thấy. Đại vương, có muốn hay không bắn tên, để ngừa chiến hạm địch tới gần? Không, tiểu hôn hầu tất nhiên là mũi tên không đủ, muốn thuyền cỏ mượn tên, tiêu hao quân ta mũi tên. Quân ta tại bên cạnh bờ án binh bất động, đều nhiều sương mù tản đi là được. Sở vương Hạng Mậu lắc đầu. Qua một canh giờ, đại giang sương mù quả nhiên dần dần tản đi, rốt cục tới lộ ra đại giang lên thuyền chỉ là ảnh tử. Vẹn vẹn 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, dắt triều đình thủy quân chiến kỳ, phiêu kỵ tướng quân, vệ tướng quân chiến kỳ, cách bọn họ bên này bờ sông cự ly ước chừng mở giảm. Triều đình chiến thuyền lầu các trên đỉnh, đứng một ít triều đình tướng lãnh, cầm trong tay một ít gậy gộc, hướng phía Ô Giang đại doanh chỉ trỏ. Soái hạm, lầu 4 quan sát đài. Sở Thiên Tú cầm trong tay một chi kính viễn vọng, đánh giá cẩn thận bờ bên kia Ô Giang đại doanh doanh trại. Lại thấy những cái này doanh trại, lấy vạn người vì một cái đại doanh trại đóng quân, tại bờ sông hình thành một mảnh phòng tuyến trung điệp. Chí ít có 50-60 trong trường a, nhìn không đến giới hạn. Những cái này doanh trại tất cả đều là lấy một trượng cao đại viên mục vì có gỗ, làm một cái cực kỳ đơn sơ mục đầu thành trại. Mục đầu tường là xông vào không nổi, phải từ mục trại đại môn công tiến vào. Cho nên những cái này doanh trại tuy đơn sơ, lại cũng có vô cùng tốt lực phòng ngự. Có thể thấy, chư hầu nhóm cũng là hạ xuống thật lớn công phu, chế tạo chỗ này Ô Giang đại doanh. Chu Lỗ cùng hơn 10 tên các tướng lĩnh, tại bên cạnh hắn, đều cầm lấy kính viễn vọng, tò mò quan sát đối diện đại doanh. Này, đây là hầu gia phát minh thiên lý nhãn, quá thần kỳ. Vài dặm ra, cư nhiên cũng có thể thấy rõ ràng, sĩ tốt dẫn theo đao kiếm đang đi lại. Cách bờ biên một dặm, đội thuyền tại khoảng cách gần như vậy, ngông nên quan sát chư hầu liền quân đại doanh, này tại trước kia là tuyệt không có khả năng. Chư hầu vương đám người đội thuyền, so với triều đình thuyền còn nhiều thêm vài lần, một khi quy mô xuất động, rất dễ dàng bị chư hầu bao vây. Bất quá bây giờ, 50 chiếc chiến thuyền toàn bộ cải trang thành pháo hạng, bọn họ đương nhiên không quan tâm những cái này. Không sợ liên quân hạm đội không ra động, chỉ sợ liên quân không dám phái ra chiến thuyền tới chiến. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Pháo kích đại doanh. Chu Lỗ đạo. Sở Thiên Tú lắc đầu nói, Ô Giang đại doanh tại bên cạnh bờ 5 dặm ra, thanh đồng chủ pháo cũng chỉ có thể đánh 3 dặm, đánh không đến bọn họ đại doanh. Bọn họ có trường giang nơi hiểm yếu, lại có doanh trại tường cao phòng ngự. Quân ta trực tiếp đổ bộ lên bờ, nhất định sẽ bị bọn họ đánh xuống nước. Tìm được trước bọn họ chiến thuyền, cầm bọn họ tất cả chiến hạm toàn bộ phá hủy mất. Chư hầu không có chiến thuyền, liền nổ xong hàm răng, chỉ có thể phòng thủ, không có lực tiến công. Ô Giang đại doanh chúng chư hầu vương nhóm, thấy được chỉ 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, không khỏi thở ra một hơi. Chỉ là 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền bến giang, cho dù trên thuyền toàn bộ đứng đầy binh sĩ, đoán chừng cũng liền một ít vài người, điểm này binh lực còn chưa đủ lạnh kẽ răng nha. Tiểu hôn hầu phái một chút như vậy binh lực qua chịu chết, đây là muốn làm cái gì? Hừ, nói không chừng là muốn thăm dò một chút phản ứng của chúng ta, dò xét quân tình. Có ai không, lập tức để ta thủy quân hơn 300 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, 500 chiếc bên trong loại nhỏ chiến thuyền xuất chiến, đã diệt này 50 chiếc triều đình chiến thuyền, đừng cho kia trốn về bờ bên kia nước doanh. Chương 291 chư hầu hạm đội, ngồi lạnh. Giang Bắc 10 đường chư hầu nhóm, tuy không dám huy 50 vạn đại quân bến đỏ gian nam, đi đánh tiểu hôn hầu trọng binh đóng quân, lực phòng ngự kinh khủng ngươi hảo đan dương thành. Nhưng nếu tại phụ cận đại giang thượng khai chiến, bọn họ còn là tin tâm 10 phần. Sở Vương, Giao Đông, Giao Tây Vương, Lư Giang Vương các chư hầu địa bàn, vốn là vùng duyên hải cùng dọc theo sông khu vực, một mực huấn luyện có tinh nhuệ thủy quân, mấy đại chư hầu nhóm chắc vá, thực lực cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, 300 chiếc cỡ lớn chiến thuyền cùng mấy trăm chiếc bên trong loại nhỏ chiến thuyền, từ thủy trại bên trong chen chúc, hướng kia 50 chiếc triều đỉnh chiến hạm đánh tới. Lư Giang Vương Hạng Tứ tự mình tọa trấn chiến thuyền, chỉ huy thủy chiến. Hắn trước kia tại ổ hồ huấn luyện thủy quân, có chút tinh thông thủy chiến, tự nhiên là chỉ huy mặt sông chiến đấu thí sinh tốt nhất. Nhanh, đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy. Lư Giang Vương Hạng Tứ đứng ở trên bờ trượng, thần sắc hưng phấn, ánh mắt đều đỏ, hướng phía thủ hạ thủy binh các tướng lĩnh hô to lấy. Hạm đội của hắn, trọn vẹn là đúng mặt 6 gấp 7 nhiều, đây là tất thắng chiến cuộc. Đây là Giang Bắc 10 đường chư hầu liên quân tập kết đến nay trận chiến đầu tiên, hắn muốn bắt phía dưới công, trở thành chúng bên trong chư hầu vương nhân tài kết xuất. Về sau đã diệt đại sở hoàng triều, luận công chiếm hữu đất phong, hắn cũng có thể xếp hạng phía trước. 10 đường chư hầu liên quân chiến thuyền từ thủy trại bên trong chen trúc, xuôi dòng hạ xuống, rất nhanh tiếp cận kia 50 chiếc triều đỉnh chiến thuyền, cự ly ước 3 dặm. Cự ly gần hơn đến 1 dặm. Chuẩn bị động thủ. Sở Thiên Tú đánh giá đo đạc một chút cự ly, để ống dòng xuống, hướng thủy quân đại tướng Chu Lỗ khẽ gật đầu. Chu Lỗ lập tức thổi lên tác chiến kèn lệnh. 50 chiếc triều đỉnh cỡ lớn chiến thuyền bắt đầu chậm lại tốc độ, để cho phía sau liên quân chiến thuyền chậm rãi tiếp cận, tiến nhập đến 1-2 trong ở giữa cự ly. Khoảng cách này chư hầu chiến thuyền xạ thủ căn bản vô pháp bắn tên, dầu hỏa mũi tên dính không đến biên. Triều đình cỡ lớn chiến thuyền trên bong thuyền, một môn thanh đồng chủ pháo, 1-2 ổ phó pháo, 10 phó pháo cỡ nhỏ bắt đầu thay đổi góc độ, nhắm chúng đuổi theo phía sau chiến thuyền. Nhanh, mau đuổi theo đi lên. Dùng móc câu liêm móc câu ở thuyền của bọn hắn, cầm bọn họ chiến thuyền toàn bộ túm lấy tới. Toàn thể xạ thủ chuẩn bị, mũi tên nhen nhóm dầu hỏa. Quân địch nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, trực tiếp cầm chiến thuyền đốt đi. Phía sau chư hầu hạm đội nhất thời càng thêm hưng phấn, liều mạng ra tốc đuổi theo. Hai bên hạm đội ở trong đại giang tiến lên tốc độ kỳ thật là không sai biệt lắm, nếu là triều đình hạm đội không giảm nhanh chóng, bọn họ muốn truy đuổi thượng cũng rất khó khăn. Chuẩn bị, nã pháo. Chu Lỗ hét lớn một tiếng. Lính liên lạc lập tức huy vũ lệnh kỳ. Này trong một sát na, 50 chiếc triều đình chiến thuyền liên tiếp bắt đầu nã pháo. Oeng, ầm ầm. 10 miếng đại pháo hoàn, 50 mai bên trong pháo hoàn, 500 mai tiểu pháo hoàn gào thét lên từ họng pháo bên trong phun ra, hướng chư hầu liên quân chiến thuyền bao trùm mà đi. Chư hầu chúng đội thuyền căn bản vô pháp tránh né, trước mặt lọt vào pháo oanh. Đại giang mặt sông, ánh lửa ngút trời, tiếng pháo ầm ầm. Vô số bọt nước bắn tung tóe. Chư hầu chiến thuyền lọt vào dày đặc pháo oanh kích, cái cặp bản bị đánh nát, lầu các tan cảnh, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, sĩ tốt nhóm kêu thảm rơi vào bên trong đại giang. Vẹn vẹn một vòng pháo oanh, chư hầu 10 chiếc cỡ lớn chiến thuyền thân thuyền bị pháo hoàn cho đánh xuyên qua, nước sông chảy ngược, lung la lung lay, hướng trong sông chìm. Nhiều đến mấy chục chiếc lớn nhỏ chiến thuyền bị đánh vô cùng thê thảm, một mảnh hỗn độn, tử thương khó mà tính toán. Sở Thiên Tú cầm trong tay kính viễn vọng, quan sát lấy một ít ngoài dặm chư hầu hạm đội, quan sát chư hầu hạm đội như thế nào biến hóa trận hình. Hắn hài lòng gật gật đầu, pháo kích thành quả chiến đấu không sai. Chư hầu liên quân hạm đội trực tiếp đã bị đánh mơ hồ. Đây là pháo. Pháo không phải là chỉ có thể trên đất bằng, dùng xe ngựa di động sao? Tại sao lại xuất hiện ở trên chiến thuyền? Tiểu Hôn Hầu đại pháo, cư nhiên có thể đem đến trên thuyền nổ súng. Này, điều này sao có thể? Lư Giang Vương Hạng Tứ không dám tin mở to hai mắt nhìn, nhìn qua đối diện 50 chiếc hoàn hảo không tổn hao gì triều đình chiến thuyền. Hạm đội của hắn còn không có tới gần đến triều đình chiến thuyền một ít trong, liên địch nhân biên cũng còn không có dính vào. Liên bị đón đầu đả kích, tổn thất gần 3-40 chiếc nhiều, gần như nhất thành chiến thuyền. Hắn đánh cả đời thủy chiến, chưa bao giờ gặp qua loại này đáng sợ tình huống. Tình huống như vậy nếu như phát sinh lần nữa 3-4 lần, e rằng chư hầu hạm đội đều muốn sĩ khí tan rã, hoàn toàn hỏng mất. Mau dừng lại, cùng quân địch kéo ra cự ly tới. Lư Giang Vương Hạng Tứ vội vàng giống lớn đạo. Chư hầu hạm đội quá dày đặc. Trước cùng địch quân hạm đội kéo ra cự ly, sau đó đem binh lực phân thành 3-4 cổ, từ tả hữu bên trong 3 đường giáp công, tận khả năng sợ bị địch quân hạm đội pháo tập trung công kích. Chư hầu hạm đội đám binh sĩ nhao nhao chèo thuyền, liều mạng cho chiến thuyền giảm tốc độ. Thế nhưng là, như ý Giang hạ xuống, hạm đội như thế nào dễ dàng như vậy có thể dừng lại. Chư hầu hạm đội bắt đầu giảm tốc độ. Triều đình hạm đội cũng ở giảm tốc độ. Hai quân hạm đội cự ly cũng không bị kéo ra. Vẫn là cách xa nhau một ít trong, tại pháo tốt nhất tầm bắn ở trong. Ầm ầm. Lại thấy 50 chiếc triều đình hạm đội phun ra vô số ánh lửa, lại là một vòng pháo từ trên trời giáng xuống. Chư hầu hạm đội lần nữa lọt vào mấy trăm quả đạn sắt hoàn mãnh liệt đả kích. Lại là hơn 10 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền bị đục lỗ, phình nước sông điên cuồng tràn vào, thủy quân các binh sĩ chắn không ngừng to lớn phá động, chỉ có thể nhảy thuyền mà chạy, liều mạng du hướng cái khác đội thuyền. Rốt cuộc tới, chư hầu hạm đội khổng lồ chậm rãi ngừng lại, mấy trăm chiếc chiến thuyền trở lên du vạch tới, ý đồ cùng triều đình hạm đội kéo ra cự ly, lấy tập hợp lại. Thế nhưng là triều đình hạm đội kia 50 chiếc pháo thuyền cũng ngừng lại, ở trong 10 đại giang trên mặt sông xếp thành một hàng, bắt đầu đuổi tại cái mông của bọn hắn đằng sau, bảo trì một ít bên trong cự ly, liều mạng tiến hành truy kích. Một bên truy kích, vừa lái pháo. Mỗi một dặm mặt sông 5 chiếc cỡ lớn pháo thuyền, khoảng cách 200 bước một chiếc pháo thuyền, giao nhau bao trùm, hoàn toàn không gấp chết. Triều đình hạm đội nắm giữ lấy tuyệt đối ưu thế, cũng không nóng nảy, từng điểm ăn tươi chư hầu hạm đội binh lực. Chư hầu hạm đội muốn từ đại giang bên cạnh, vây quanh phía sau bọn họ đi, hoàn toàn không có khả năng này. Tất cả buổi sáng, đại giang mặt sông, tiếng pháo ầm ầm, một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Tại Ô Giang đại doanh chúng chư hầu nhóm, Sở Vương Hạng Mậu, Triệu Vương Hạng Toại, Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang, ở trên bờ đang xem cuộc chiến, cả đám đều kinh sợ ngây người. Bọn họ trơ mắt nhìn xem chư hầu hạm đội mấy trăm chiếc chiến thuyền bay vọt mà ra liền cuồng truy kích, nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau đó lại nhìn xem chư hầu hạm đội lọt vào đón đầu thống kích, chiến thuyền tại đại giang, từng chiếc chìm nghỉm. Mấy canh giờ hạ xuống, chư hầu hạm đội nhóm đã hoàn toàn đánh mất sĩ khí, chỉ là điên cuồng chạy trốn hướng thủy trại, muốn lên bờ muốn sống. Trên mặt sông chỉ còn đường chết, chỉ có chạy trốn lên bờ mới có thể còn sống sót. Chư hầu nhóm cái gọi là thủy trại, kỳ thật là một cái đại hình đỗ vịnh, dùng để bỏ neo mấy trăm chiếc cỡ lớn chiến thuyền cùng đông đảo thuyền nhỏ. Trên bờ có thật nhiều tiên tháp. Thế nhưng loại này thủy trại bản thân cũng không có cái gì viễn trình lực phòng ngự, chỉ có thể dựa vào chiến thuyền xuất kích, ở trên mặt nước đánh bại đột kích địch nhân. Lư Giang Vương Hạng Tứ sắc mặt trắng xám, vội vàng nhảy xuống chiến thuyền, tại chúng hộ vệ hộ tống, bước chân lảo đảo trốn về năm dặm bên ngoài Ô Giang đại doanh, cả người đều thoát hư. 50 chiếc triều đình chiến thuyền, cầm chư hầu hạm đội mấy trăm chiếc chiến thuyền, hoàn toàn xua đuổi nước động trại, sau đó vòng vây lấy thủy trại, ở trong một ít bên ngoài tiến hành phá vây. Chư hầu trên thuyền binh lính nhóm nhau nhau thoát đi đội thuyền. Bọn họ ở trên bờ sông trơ mắt nhìn chính mình chiến thuyền bị đại pháo điên cuồng phá hoang, bong tàu xuyên qua, đánh thành tan cảnh, chìm nghỉm ở bên trong thủy trại. Chư hầu thủy quân hạm đội ngồi lạnh. Tiểu Hôn Hầu, lần ta quá đáng. Lư Giang Vương Hạng Tứ quay đầu lại nhìn qua khói thuốc súng tràn ngập thủy trại, mấy trăm chiếc cỡ lớn chiến thuyền bị hoanh hủy, hai mắt phạm bất tỉnh, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu huyết, khí ngất đi. Không đúng nha. Không đúng. Tiểu Hôn Hầu Tam Quốc diễn nghĩa, bổn vương nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Rõ ràng chỉ viết thuyền cỏ một tên, hỏa thiêu liền thuyền. Này, cây đuốc pháo mang lên chiến thuyền. Đây là cái gì đấu pháp? Sở Vương Hạng Mậu đều bối rối. Chương 292 chư hầu ma nhờ ra tợ không phải xuống sông. Đây là chiến thuyền pháo chiến pháp. Vì sao Tiểu Hôn Hầu không đem như thế uy lực mà kinh khủng chiến pháp ghi nhập hắn suốt đời binh pháp kết tinh Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, danh truyền thiên cổ. Không cần nói Sở Vương Hạng Mậu nhìn không ra Tiểu Hôn Hầu. Cái khác chư hầu vương nhóm đều làm ngộng, cũng không có hiểu rõ vì sao Tiểu Hôn Hầu viết binh pháp, cùng hắn đánh thực chiến, chênh lệch to lớn như thế. Này Tam Quốc diễn nghĩa viết rất nhiều đặc sắc nha. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền Tam đại anh chủ, thủ hạ bọn hắn một đoàn danh tướng, quân sư phụ tá, quần tinh óng ánh, kỳ mưu trồng chất. Gia Cát Lượng tùy tiện dùng ra một cái mưu kế, đều làm người thán phục, bội phục không thôi. Chu Du, Quách Gia, không người nào không phải kinh thế chi tài. Thế nhưng là Tiểu Hôn Hầu chính mình đâu, đánh lên trận chiến tới biết sử dụng tạnh mạnh, này pháo hạm chiến pháp quá thô lỗ cực kỳ ngang tàng rất. Tiểu Hôn Hầu thủ hạ có danh tướng, quân sư sao? Không có. Dưới tay hắn không có danh tướng, chỉ có một đám đan dương binh, hỏa dược thương binh, pháo binh. Bọn họ quả thật giống như là một đám đồ tể đồng dạng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, trong nơi này thể hiện xuất thống binh đại tướng cao siêu trình độ, quân sư kỳ mưu kế sách. Tiểu Hôn Hầu chiến tranh toàn bộ nhờ một đám tiểu binh. Đúng, này thuyền pháo chiến chính là toàn thân tẩy mạnh. Nay Tiểu Hôn Hầu căn bản không cần mưu kế, hoàn toàn là lúc dùng tẩy mạnh. Bạch Mù hắn ghi này Tam Quốc diễn nghĩa có 102 kỳ thư, đánh lên trận chiến, đồ vật bên trong căn bản không dùng được. Sở Vương Hạng Mậu lấy ra Tam Quốc diễn nghĩa, phát hiện mình bị lừa dối rồi, thật đến ngứa răng cầm sách ngã trên mặt đất, hung hăng đập mạnh hơn mấy chân, tức giận đến thầm nghĩ thổ huyết. Trận này đại giang thủy chiến, Tiểu Hôn Hầu chưa dùng tới bất kỳ mưu kế, chiến thuật, cỏ gì thuyền mượn tên, hỏa thiêu liền quân, chu du đánh hoàng cái. Bất kỳ cao minh mưu kế cũng không có nhìn thấy. Liền thấy được Tiểu Hôn Hầu phái ra 50 chiếc pháo hạm, ở trên đại giang một đường pháo hoành, một đường pháo hoành. Một mực pháo hoành đến thủy trại, cầm thủy trại bên trong thuyền toàn bộ cho bắn chìm. Liền Lư Giang Vương Hạng Tứ như vậy tinh thông thủy chiến cao thủ, một thân thủy chiến bổn sự cũng còn vô dụng xuất ra, đã bị Tiểu Hôn Hầu này tẩy mạnh đánh bại lui mà về, khí thế xỉu tại Ô Giang trong đại doanh, đoán chừng là quá xấu hổ, không mặt mũi gặp người, một mực không chịu tỉnh lại. Binh pháp lưu lược, tinh diệu chiến thuật dù địch. Vì gì đồ chơi đều không có. Lư Giang Vương Hạng Tứ cũng không được, bọn họ cái khác chư hầu lại càng đừng nói nữa. Bọn họ ở trên mặt nước khẳng định đánh không lại Tiểu Hôn Hầu hạm đội. Chư vương, chiến thuyền của chúng ta đều nhanh đánh tan, này có thể như thế nào cho phải? Ai còn có thể xuất chiến? Thế Nam Vương Hạng Lịch Quang có chút lo nghĩ. Ai, khó a. Này 50 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, 5-600 ổ đại pháo. Một vòng pháo vang hạ xuống, giống như trời mưa, ai cũng không đến gần được chúng, này làm sao đánh nha? Triệu Vương Hạng toại lắc đầu. Như thế nào cho phải? Ai? Chư hầu nhóm thương nghị một phen, đều thúc thủ vô sách. Ở trên đại giang, nhất định là đánh không thắng. Bất quá khá tốt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là dù cho những cái này chư hầu vương mấy trăm mảnh chiến thuyền toàn bộ bị đánh đã xong, tổn thất mấy vạn thủy quân sĩ tốt, nhưng cũng vì cấp 3 căn bản. Chư hầu liên quân nhiều lắm là cũng không cách nào hạ đại giang mà thôi. Chư hầu liên quân 50 vạn đại quân chủ lực như cũng hoàn hảo không tổn hao gì, tại Ô Giang đại doanh xây dựng cơ sở tạm thời, phòng thủ nghiêm mật lấy 670 trong dài giằng giặc chiến tuyến. Ô Giang đại doanh cách đại giang có 5 dặm xa, hạm pháo tựa hồ cũng công kích không đến khoảng cách này. Tiểu Hôn Hầu trong tay 10 vạn tả hữu triều đình đại quân, như cũng không dám bến đỏ giang bắc. Bởi vì một khi triều đình đại quân vượt sông, triều đình đại quân vô pháp nhanh chóng công phá Ô Giang đại doanh trại, như vậy bọn họ sẽ bị ngăn ở này nhỏ hẹp 5 dặm rộng bờ sông, khó có thể xây dựng chắc chắn nơi trú quân. Đã tiến lên không được, lui về phía sau lên thuyền cũng tương đối khó khăn. Kết cục rất có thể là bị xua đuổi nhập đại giang, dẫn đến triều đình đại quân thảm bại, hậu quả như vậy, Tiểu Hôn Hầu hiển nhiên là khó có thể thừa nhận. Một khi ném đi này 10 vạn tinh nhuệ chủ lực đại quân, đại sở triều đình tại một năm nửa năm ở trong tất nhiên vô pháp gom đủ tân tinh nhuệ đại quân. Kéo cái một năm, Giang Bắc bán bích Giang Sơn, rơi vào 10 đường chư hầu liên quân trong tay, thuế ruộng thuế phú, lính cũng bị chư hầu nhóm trừng khống, càng khó có thể thu hồi. Hoàng đế cùng cả triều đám đại thần e rằng muốn giết hắn cho hạ giận. Quân ta hạm đội ném đi, xem ra chúng ta chỉ có thể tử thủ Giang Bắc. 50 vạn đại quân tại Giang Bắc dựng thành lập ngoan cố phòng ngự thế công, Tiểu Hôn Hầu tất nhiên khó có thể công phá. Sở Vương Hạng Mậu trầm giọng nói, hiện giờ chi kế, đành phải như thế. Lập tức phân phó hạ xuống, liên quân từng cái vạn nhân đại doanh, toàn lực ra cố chính mình doanh trại, đào mương máng, nắm chặt chế tạo gấp gáp tự mã, may bắn đá. Ta xem như nhìn đã minh bạch, Tiểu Hôn Hầu mặc dù tại Tam Quốc diễn nghĩa nói khoác chính mình hội các loại kỳ mưu binh pháp, chính mình lại căn bản không cần mưu kế, am hiểu nhất dùng tẩy mạnh. Chúng ta cũng chỉ có thể dùng tẩy mạnh để đối phó hắn. Mưu kế, binh pháp chiến thuật gì đó căn bản không dùng được. Còn là nhiều đào hầm, nhiều tạo công sự phòng ngự, càng thêm thật sự. Triệu Vương, Thế Nam Vương các chư hầu nhóm đều đồng ý. Bọn họ cũng không được đi quản bị hủy diệt thủy trại đại doanh, lập tức phân phó trên bờ chư hầu liên quân từng cái đại doanh, bắt đầu liệu mạng tạo công sự. Tại Giang Bắc chặt cây đại lượng cây cối, điên cuồng gia cố tường gỗ, trồng chất cự mã, máy bắn đá, tiến tháp. Mặc kệ Tiểu Hôn Hầu dùng cái gì mưu kế, bọn họ đem những này phòng ngự đồ vật tạo ra tới, muốn công qua luôn là sẽ rất khó khăn. Kế tiếp, liên tục mấy ngày, Sở Thiên Tú tại đánh xong một trận chiến này, liền trực tiếp hồi Đan Dương thành đi, tiếp tục tổ chức đám thợ rèn, đuổi tạo pháo cùng hỏa dược thương. Chu Lốt đều mang theo hắn này 50 chiếc pháo hạm trung thủy quân tướng sĩ, ở trên đại giang diếu võ dương oai, trở lên du 100-200 dặm, xuống du 100-200 dặm, chỉ cần thấy được Giang Bắc bên cạnh bờ có đội thuyền, liền mấy pháo đánh tới, bắn chìm lại nói. Rất nhanh, bờ bên kia cũng lại nhìn không đến bất kỳ lớn nhỏ đội thuyền xuất hiện. Cho dù là thuyền bị bắt lên bờ, đặt ở bên cạnh bờ, cũng đồng dạng lần lượt phá hoành. Chư hầu liên quân tuy 50 vạn chi chúng, lại là mảnh giáp không phải hạ đại giang. Không có cách nha, pháo bắn trình viễn uy lực mãnh liệt, cung tiễn tầm bắn quá gần, bên cạnh bờ máy bắn đá tầm bắn cũng không đủ, căn bản đánh không đến hắn. Đây là trước đó chưa từng có chiến tích. Hắn cả đời này lại không có như vậy thống khoái qua, cầm quân địch đánh cho không ngẩng đầu được lên, liền cơ hội phản kích đều không có. Triệt để tiêu diệt toàn bộ hết Giang Bắc đội thuyền, triều đình thủy quân đã hoàn toàn chiếm cứ đại giang mặt nước quyền khống chế. Chỉ có triều đình hạm đội có thể hạ đại giang, chư hầu nhóm không còn có thuyền có thể dùng, có thể xuống sông trong. 5 ngày về sau, Chu Lô đi đến Đan Dương thành, hướng Tiểu Hôn Hầu bẩm báo thành quả chiến đấu. Đại nhân, mặt tướng đã hoàn thành tiêu diệt toàn bộ Giang Bắc đội thuyền nhiệm vụ. Giang Bắc chư hầu, mạnh giáp không dám hạ đại giang. Chu Lô cung kính nói. Ừ. Sở Thiên Tú khẽ gật đầu, cũng không quá để ý. Nhìn trên bàn nhất phó, đại giang bờ bên kia Ô Giang đại doanh phòng ngự địa đồ. Bộ dạng này địa đồ đánh dấu vô cùng tỉ mỉ, bao nhiêu cái đại doanh, cự ly đều rõ rõ ràng ràng. Đại nhân, kế tiếp chúng ta đánh như thế nào? Kế tiếp chính là bến đỏ Giang Bắc lên. Đây mới là một hồi trận đánh ác liệt a. Chương 293 bến đỏ Giang Bắc, đoạt gành đổ bộ. Đan Dương thị trấn. Triều đình đại quân chủ trướng đại doanh. Lý Ngu đi đến, cầm trong tay một phong triều đình chiếu thư, nói: "Phu quân, hoàng đế lại phái Thái Hòa đại thái giám tới thúc dục, hỏi chúng ta khi nào xuất binh đánh Giang Bắc Ô Giang đại doanh. Một trận chuẩn bị thế nào?" "Ừ, cũng không xê xích gì nhiều." Sở Thiên Tú tính một cái thời gian, gật đầu nói: "Từ chư hầu phản loạn khởi binh, đến bây giờ không sai biệt lắm qua 2 tháng, tối đa 3 tháng, đây là hoàng đế cùng triều đình cuối cùng kiên nhẫn, nhất định phải bình định trận này phản loạn. Bên trong ruộng lương thực đang tại sinh trưởng, mau vào nhập mùa thu hoạch. Bằng không kéo dài tới mùa thu, Giang Bắc 10 đường chư hầu nhóm thu hoạch được phương Bắc từng cái quận huyện thu lương thực cùng nửa năm tiền thuế, lương thực chân nhiều tiền, thực lực tất nhiên trên diện rộng tăng vọt. Mà triều đình tổn thất tất cả phương Bắc thu lương thực, bán bích giang sơn lương thảo cùng thuế phú, trong một năm tất nhiên nguyên khí đại thương. Tổn thất là cực kỳ thảm trọng. Phải đoạt tại thu lương thực thu hoạch lúc trước, đánh bại này Ô Giang đại doanh, 10 đường chư hầu vương đại quân." Ngày đó, Sở Thiên Tú hạ lệnh, chú đóng ở trong thành 10 vạn triều đình đại quân bắt đầu chỉnh quân xuất phát, đi đến thủy trại, chuẩn bị bến đò Giang Bắc. Đan Dương thủy trại bên trong, thả neo 50 chiếc cỡ lớn pháo hạm, 250 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, lấy ngàn mà tính chúng tiểu chiến thuyền, khách thuyền hàng. Quân đội khổng lồ như nước chảy, 8 vạn tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, 2 vạn tinh nhuệ hỏa dược thương kỵ binh, còn có 3 vạn thủy quân. Đông đảo chở hỏa dược, pháo hoàn xe ngựa, lương thảo đồ quân nhu, cũng đem một chỗ theo đại quân vận chuyển đến bờ bên kia. Sĩ tốt nhóm phụ giúp trầm trọng xe ngựa, lên thuyền. Bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian, bọn binh lính nhóm lúc này mới cầm tất cả đồ quân nhu, lương thảo, mang lên đội thuyền. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đại giang mặt sông nắng ráo sáng sủa, không gió lớn, vừa nhìn liền trọn vẹn. Xuất phát, đại quân bắc bến đỏ. Triều đình đại quân mấy ngàn con thuyền cách khai thủy trại, bắt đầu thổi lên vượt sông cái lệnh, qua sông 10 dặm đại giang. Bên trong đại giang đã không có chư hầu liên quân đội thuyền, tự nhiên đừng lo lọt vào quấy rối. Sở Thiên Tú, Lý Ngu, cùng Chu Lỗ, Lý Cảm Niên đều trúng doanh mười mấy tên các tướng lĩnh, đứng ở pháo hạm ban công, chỉ huy vượt sông cuộc chiến. Lần này bến đỏ Giang Bắc, quan trọng nhất là xây dựng một cái bãi cắt trận địa. Sở Thiên Tú hướng mọi người trầm giọng nói, hắn chỉ Ô Giang khu vực, một khối nô lên tới địa phương, nơi này với tư cách là triều đình của ta đình đại quân đổ bộ chi địa. Trước 1-2 vạn binh mã đổ bộ, tại Ô Giang đại doanh chính diện, xây dựng một khối ước chừng 3 đến 5 bên trong trận địa. Chu Lỗ chần chờ một chút, nói, đại nhân, chúng ta đây là cường công chư hầu Ô Giang đại doanh hạch tâm. Vì sao không tại thượng du 50 dặm, hoặc là hạ du 50 dặm vị trí đổ bộ, tránh đi phong mang? Như vậy chúng ta cũng có thể tránh đi Ô Giang đại doanh chắc chắn doanh trại, từ Ô Giang đại doanh ngoại vi bạc được vị trí ra tay. Không. Sở Thiên Tú lạnh nhạt nói, tránh đi phong mang, tại địa phương khác đổ bộ, nhưng cái này chư hầu còn tưởng rằng ta sợ bọn họ. Quân ta trực tiếp tại Ô Giang trong đại doanh đổ bộ, làm mất bọn họ Ô Giang đại doanh, tài năng triệt để phá hủy lòng tin của bọn hắn. Một trận chiến này đánh xong, ta muốn khiến Giang Bắc không còn có bất kỳ chư hầu dám theo ta đánh một trận. Công kích trực tiếp phổ thông, đương nhiên khó khăn nhất, cũng khó khăn nhất đánh. Nhưng đây là khí thế cùng lòng tin. Thẳng đến trung quân, đánh một trận liền có thể làm mất chư hầu vương đám người sở hữu lòng tin. Vâng, tướng quân. Chúng tướng nhóm nhau gật đầu. Đổi thành mấy tháng lúc trước, bọn họ là tuyệt không dám làm như vậy. Tại chư hầu liên quân 50 vạn đại quân khoảng cách gần trong vòng đây, tại không hề có nơi hiểm yếu Giang Bắc bên cạnh bờ, xây dựng một cái nho nhỏ bãi cắt trận địa, vậy đơn giản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Thuần túy là đi chịu chết. Coi như là thái tổ Hạng Vũ trọng sinh, đập nồi dìm thuyền, cũng đánh không thắng. Nhưng là bây giờ, bọn họ đi theo tiểu hôn hầu đánh lâu như vậy chiến, đối với 50 chiếc pháo thuyền hạm pháo uy lực, đã có tương đối cường đại lòng tin. Ô Giang đại doanh. Ở trên tiễn tháp quan sát mặt sông Tiểu Bình, trông thấy phương xa trên mặt sông xuất hiện khổng lồ đội thuyền, lập tức thổi lên cái lệnh. Không tốt. Triều đình đại quân bến đỏ Giang Bắc, lập tức muốn tới. Nhanh bẩm báo chư vị đại vương, triều đình đại quân dốc toàn bộ lực lượng, mấy ngàn chiếc thuyền hướng Giang Bắc mà đến. Nhanh, lập tức tập kết trang bị chiến đấu. Chư hầu liên quân nhất thời rối loạn lên. Chúng chư hầu nhóm từ chủ trong trướng chạy đi, đi đến đại giang bên cạnh bờ, nhìn ra xa đối diện ô mênh mông một mảnh đếm không hết đội thuyền, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ tại Giang Bắc đợi đem gần một tháng, liều mạng địa xây dựng doanh trại cùng các loại công sự phòng ngự, rốt cục tới đợi đến triều đình đại quân Bắc Thượng. Triều đình đại quân Bắc Thượng. Tiểu hôn hầu rốt cuộc đã tới. Truyền lệnh tất cả doanh ở bên trong buồn trại tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Sở Vương Hạng Mậu giống lớn đạo. 10 tên chư hầu nhóm nhau nhau chạy về phía Ô Giang đại doanh đích chính trung tâm, một tòa 5 tầng lầu cao chỉ huy ban công. Nơi này vị trí tại đại doanh trung tâm, tối cao, có thể rõ ràng quan sát trong vòng hơn 10 dặm mặt sông tình huống, thuận tiện chỉ huy chiến đấu. Triều đình đội thuyền phương hướng, hẳn phải là hướng về phía chúng ta Ô Giang đại doanh tới đấy. Lập tức mệnh lệnh hai bên 10 cái vạn nhân đại doanh binh sĩ, hướng ta Ô Giang đại doanh tập kết. Sở Vương Hạng Mậu ra lệnh. Vâng. Lính liên lạc lập tức chạy như bay. Rất nhanh. Giang Bắc Ô Giang đại doanh, cự ly bờ sông 5 dặm xa 50 nhiều chắc chắn vạn người doanh trại bên trong, 50 vạn các binh sĩ đã xếp thành hàng hoàn tất. Các loại cự mã, máy bắn đá, dầu hỏa mũi tên đều chuẩn bị thỏa đáng. Những cái này vạn người doanh trại tuy mỗi một cái đều là độc lập dùng chắc chắn một trượng cao tường gỗ vây quanh, rồi lại hai bên tương liên dựa vào rất gần, cách xa nhau bất quá 100 bước, rất thuận liền hai bên trợ rút. Triều đình đại quân Bắc Thượng muốn công phá bọn họ chư hầu liên quân doanh trại, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Một canh giờ về sau, triều đình đại quân lấy 50 chiếc pháo hạm làm tiên phong, đến Giang Bắc ven bờ. Pháo hạm thanh đồng chủ pháo xa nhất có thể bắn 3 tròng, pháo phụ 2 tròng, pháo cỡ nhỏ là 1 dặm. Này 50 chiếc chiến thuyền tại ven bờ thả neo, dây đặc hạm pháo vượt qua thành một loạt, nhắm ngay trên bờ. Giang Bắc trên bờ cũng không chư hầu binh sĩ. Chư hầu các binh sĩ ô mênh mông một mảnh, đao trong tay kiếm, cung tiễn, tất cả đều khẩn trương ở trong năm ngoài doanh trại chờ. Bọn họ biết pháo tầm bắn cùng ý lực, đương nhiên sẽ không tại bờ sông chờ bị phá hoành. Sở Thiên Tu cầm lấy kính viễn vọng đánh giá một chút Chư Hầu Liên Quân. Chư Hầu Liên Quân cũng không chủ động xuất kích, vô pháp công kích được pháo hạm chiến thuyền, hiển nhiên là đang chờ đại quân lên mở. Hắn lúc này mới nói, tất cả hạm, pháo cùng hỏa thương binh vì yểm hộ. Một vạn trọng giáp bộ binh rời thuyền, tại bên cạnh bờ mở rộng, thiết trí một vòng cự mã, xây dựng bãi cắt trận địa. Rất nhanh, một vạn danh trọng giáp bộ binh nhảy xuống thuyền, nhảy vào bờ sông nước cạn. Bọn họ khiêng đại lượng một đầu, tại bên cạnh bờ một dặm, nhanh chóng dựng thành lập một mảnh phòng ngự Chư Hầu quân trùng kích cự mã. Chúng Chư Hầu vương nhóm trơ mắt nhìn triều đình một vạn trọng giáp bộ binh tại Giang Bắc đổ bộ, đồng thời tại bên cạnh bờ dựng cự mã trận địa, lại đều thần kỳ trầm mặc. Bọn họ có thể làm sao? Có biện pháp gì ngăn cản? Không có. Nay một vạn trọng giáp bộ binh có 50 chiếc pháo thuyền bảo hộ. 50 chiếc cỡ lớn pháo thuyền liền bỏ neo tại đại giang bên cạnh bờ, 5-600 ổ đại pháo một doanh, bao trùm một ít trong phạm vi. Pháo trên thuyền còn có rậm rạp chẳng chịt hỏa dược thương binh đang nhắm ngay. Một chiếc pháo trên thuyền đứng rậm rạp chẳng chịt 400 cái hỏa dược thương binh, thêm vào đều có hết mấy vạn hỏa thương binh. Tùy ý bọn họ bao nhiêu binh mã tiến lên, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Chư Hầu Liên Quân cần trả giá bao nhiêu binh sĩ, tài năng cầm này một vạn trọng giáp bộ binh cho đuổi hạ đại giang đây? Thận trọng từng bước. Đáng chết, lại là lúc dùng tẩy mạnh, đây là bạo lực đẩy mạnh a. Tiểu Hôn Hầu chính là ỷ vào chính mình mấy vạn chi hỏa dược thương cùng 5-600 ổ hỏa pháo, từng điểm tại giang bắc cắm rễ, đi phía trước đẩy mạnh. Sở Vương Hạng Mậu hít sâu một hơi, trán nổi gân xanh lên. Tiểu Hôn Hầu vượt sông cuộc chiến, vẫn là tại sử dụng hắn trước sau như một chiến thuật, tẩy mạnh chiến pháp. Sở Vương, này nên làm thế nào cho phải? Có muốn hay không xuất kích, cầm bọn họ bãi cắt trận địa, cưỡng ép rút? Triệu Vương Hạng vội hỏi. Không, nhìn xuống. Sở Vương Hạng Mậu lắc đầu nói, cho dù cưỡng ép đem cái này bãi cắt trận địa cho rút, Tiểu Hôn Hầu cũng sẽ ở địa phương khác một lần nữa thiết lập một cái bãi cắt trận địa. Bọn họ cho dù đã thành lập một cái bãi cắt trận địa cũng vô dụng, phải chủ động tiến công. Chỉ cần bọn họ đi phía trước đẩy mạnh, đến ba dặm ra, liền không có uy mãnh hạm pháo trợ rút. Ba dặm đến năm dặm, đoạn này cự ly mới là bọn họ khuyết thiếu hạm pháo trợ rút, là lúc yếu đất nhất. Ta Chư Hầu Liên Quân doanh trại vừa vặn ở trong năm, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Ngay ở chỗ này, cùng bọn họ đánh. Chương 294 bãi bùn trận địa. Trang sách. Ô Giang đại doanh Chư Hầu vương nhóm, cùng thủ hạ bọn hắn chúng đại tướng, 50 cái vạn nhân đại doanh binh sĩ, ở bên trong đại doanh án binh bất động. Bọn họ nín thở ngưng thần nhìn xem đổ bộ triều đình một vạn trọng giáp bộ binh, tại Giang Bắc bãi cắt một dặm, xây dựng một cái phòng thủ trận địa. Sau nửa canh giờ, đơn sơ trận địa thành lập xong được. Một loạt nửa trượng cao quấn quanh lưới sắt một đầu cự mã, tại bờ sông biên một dặm địa kéo 5-6 dặm khu vực, tương đương với lấp kín tường thấp. Bãi cắt trận địa một khi xây dựng thành công, Chư Hầu Liên Quân bộ binh tranh luận lấy trực tiếp xông lại. Phải có bị tổn hại cự mã, tài năng đánh vào cự mã phía sau. Này không thể nghi ngờ thật lớn gia tăng lên Chư Hầu các binh sĩ tiến công khó khăn. Một vạn trọng giáp binh tại cự mã phía trước lập thuẫn, dựng thẳng trường thương, bố phòng. Hai vạn danh hỏa thương binh rời thuyền tại cự mã đằng sau bắt đầu bố phòng. Sở Thiên Tú thét ra lệnh. Hai vạn hỏa dược thương bộ binh bắt đầu từ chúng vận binh trên đội thuyền xuống nước đổ bộ, tại cự mã đằng sau cầm thương nhắm chúng, để ngừa đối diện trùng kích trận địa. Bọn họ là hai cái hỏa dược thương kỵ binh đại doanh, chỉ là bãi cắt quá nhỏ, chiến mã vô pháp thi triển, chỉ có thể tạm thời hành động hỏa dược thương bộ binh tới dùng. Một vạn bộ binh hạng nặng nhóm tại cự mã phía trước ngồi xuống, đứng lên một mảnh rậm rạp chẳng chịt lệ đâm trường thương. Quân địch muốn phá tan bọn họ, khó. Bãi cắt trận địa xây dựng, nơi này đã là rậm rạp chẳng chịt chật chội triều đình ba vạn đại quân. Trên thuyền còn có cựu vạn đại quân, thế nhưng là này bãi cắt trận địa quá nhỏ, lách vào không giới nhiều người như vậy, chỉ có thể để cho bọn họ trước đợi ở trên thuyền. 500 cửa pháo cỡ nhỏ bắt đầu tháo dỡ rời thuyền. Tại bãi cắt cự mã đằng sau xây dựng một cái đại hình pháo binh trận địa. Sở Thiên Tú ra lệnh. 50 chiếc cỡ lớn pháo hạm, những cái này 50 cân nặng nhẹ hình pháo cỡ nhỏ là dùng xe đẩy nhỏ cố định trên thuyền tiến hành pháo kích. Chỉ cần dỡ xuống cố định, bất cứ lúc nào cũng là có thể thúc đẩy chúng rời thuyền trên đất bằng tần tiến. Tuy bãi bùn trận địa bùn sập đảo, nhưng những cái này pháo cỡ nhỏ phân lượng rất nhẹ, cũng sẽ không hãm ở trong bùn không núp đít được. Chỉ có những mấy trăm đó cân, hơn 1000 cân thanh đồng trọng pháo, vô pháp đơn giản từ trên thuyền di động, lại càng không thích hợp tại bãi bùn đất cắt thúc đẩy. Một khi rời thuyền, chúng sẽ trực tiếp hãm ở trong bùn không núp đít được. Những cái này tầm bắn xa nhất, uy lực lớn nhất 10 cửa thanh đồng chủ pháo cùng 50 cửa thanh đồng pháo phụ, tạm thời đều lưu lại ở trên thuyền chờ lệnh. 500 cửa pháo cỡ nhỏ cũng đầy đủ dùng. Thủy quân các binh sĩ nhao nhao thôi động trên thuyền tiểu, dọc theo dưới ván gỗ thuyền, đẩy tới bãi bùn trận địa bên trong. Sở Vương Hạng Mậu ở trên đài chỉ huy thấy như vậy một màn, không khỏi lông mày nảy dựng. Pháo cỡ nhỏ xuống thuyền. Tiểu Hôn Hầu đây là muốn dùng đại pháo, tới từng bước tới gần. Triệu Vương Hạng Toại vội la lên, Tiểu Hôn Hầu đây là muốn đại pháo, từng điểm đẩy mạnh, dùng pháo phá hủy ô răng của chúng ta đại doanh. Các vị chư hầu, lập tức hạ lệnh toàn quân tiến công a. Thừa dịp bọn họ đại pháo còn không có toàn bộ hạ xuống, cầm bọn họ đuổi hạ đại giang. Chúng chư hầu nhóm nhìn thấy bên dưới pháo thuyền, sắc mặt cũng thay đổi. Ý vị này là những cái này pháo sẽ không ngừng tới gần bọn họ, doanh trại cách đại giang 5 dặm cự ly, căn bản không có tác dụng. Không. Sở Vương Hạng Mậu ánh mắt sáng ngời, dị thường hưng phấn, quả quyết quát, vậy chút pháo ở trên thuyền lớn, có thể đơn giản ở trên sông di động, thậm chí lui lại đến đại giang bờ Nam Khu, chỉ cần đại pháo vẫn còn ở trong tay Tiểu Hôn Hầu, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Chúng ta đã không có chiến thuyền, triều đình có này chi pháo hạm thủy quân, ta Chư Hầu Liên Quân căn bản vô pháp bến đò Giang Nam, không có khả năng bắt lại Kim Lăng Đế Đô. Những cái này pháo lên bờ, ngược lại di động càng thêm khó khăn. Để cho chúng lên trước bờ, tới gần ô giang của chúng ta đại doanh. Đều chúng cách bờ sông xa, vô pháp nhanh chóng chuyển di đi. Ta Chư Hầu đại quân lại tấn công mạnh đi qua, nhất cổ tác khí, cầm này 5-600 ổ hỏa pháo đoạt tới tay. Có những cái này đại uy lực pháo, chúng ta tiến công thành Kim Lăng dễ như trở bàn tay. các ngươi không biết là này là cơ hội của chúng ta sao? Chúng chư hầu vương nhóm nghe vậy đều là sững sờ. Sở Vương Hạng Mậu nói, ngược lại không phải là không có đạo lý. Này 500 cửa pháo cỡ nhỏ ở trên chiến thuyền có thể tùy ý dọc theo đại giang trong di động, thời khắc uy hiếp bọn họ. Bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể cướp được này 500 cửa pháo cỡ nhỏ. Thế nhưng là một khi lên mở, pháo cỡ nhỏ di động lên hiển nhiên lại càng phiền toái. Pháo cỡ nhỏ muốn trốn về chiến thuyền, độ khó có thể so sánh rời thuyền muốn càng khó khăn. Chỉ cần đánh bại tiểu hôn hầu này chi bộ đội, này 500 mai pháo cỡ nhỏ lập tức bị bọn họ cướp đến tay, có cường hãn như thế thần binh lợi khí, có cái gì cao lớn chắc chắn thành chỉ là công không xuống. E rằng đệ nhất thiên hạ kiên thành Kim Lăng Đế Đô cũng đồng dạng bị đại pháo cho đánh xuống. Điều này có thể thật lớn giảm bất thương thế của bọn hắn vong. Hảo, Sở Vương nói không sai, muốn cướp đoạt bọn họ đại pháo, phải đều bọn họ đại pháo từ trên thuyền chuyển hạ xuống, lên mở. Nếu như chúng ta bây giờ liền toàn lực tiến công, bọn họ những cái này pháo tất nhiên đều trên thuyền. Chúng ta cho dù trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, cũng căn bản không có biện pháp tại trong nước cướp đến tay. Thế Nam Vương Hạng Lịch Quang cũng là ánh mắt sáng rõ. Chúng chư hầu nhóm cuối cùng đồng ý. Này 500 ổ hỏa pháo uy lực quá khổng lồ, chỉ cần có thể đem chúng cướp đến tay, vì thế nhiều trả giá một ít giá lớn cũng là đáng có. Án binh bất động, tiếp tục nhẫn mại lấy, cùng chờ đợi tiểu hôn hầu quân đội đi phía trước đẩy mạnh. Sở Thiên Tú tại Giang Bắc này một dặm bãi cắt trận địa, xây dựng nổi lên một cái trong ngoài bốn tầng, so với Mai Rùa trả lại chắc chắn phòng ngự trận địa. Năm dặm dài cự mã phòng tuyến, một vạn trọng giáp bộ binh trưởng thương tuấn phòng tuyến, hai vạn hỏa dược thương bộ binh phòng tuyến, 500 cửa tầm bắn một dặm pháo cỡ nhỏ, cấu thành pháo binh trận địa. Trận địa phòng thủ chi chặt chẽ tăng đầy, dù cho chư hầu 50 vạn đại quân muốn gặm hạ trận địa, e rằng đánh mới biết được có nhiều khó. Trung quy như vậy nhỏ hẹp trận địa, 50 vạn đại quân kỳ thật cũng bày không dưới, một lần nhiều lắm là 4-5 vạn người công kích. Sở Thiên Tú lúc này mới cùng Lý Ngu, cùng với Chú Lỗ, Lý Cảm Niên đều đông đảo các tướng lĩnh hạ xuống chiến thuyền, đi đến bên cạnh bờ trận địa. Bận việc lâu như vậy, đã đến vào lúc giữa trưa. Chư hầu nhóm án binh bất động, trận chiến đến nay cũng không có đánh nhau. Đại nhân, kế tiếp đánh như thế nào? Chu Lô cực kỳ bội phục mà hỏi. Loại này từng bước đẩy mạnh, lẫn nhau hiểm hộ đấu pháp, cực kỳ tinh diệu, cùng cung binh, thuật binh, thương binh sĩ lẫn nhau hiểm hộ là cùng một đạo lý, chỉ có cao minh tướng lãnh tài năng nắm giữ. Tiểu hôn hầu cải tiến binh khí, thăng cấp thành hỏa dược thương binh cùng pháo binh, uy lực cùng tầm bắn trên diện rộng đề thăng, không thể nghi ngờ đem nó đẩy vào một bước dài, đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Sở Thiên Tú nhìn Thái Dương, cười nói, bãi cắt trận địa hết thảy thuận lợi, trước vùi nổi, nhóm lửa a. Cơm nước xong xuôi, trực tiếp tiến công Ô Giang đại doanh, công chiếm kinh doanh chủ yếu đài chỉ huy. Bọn họ kinh doanh chủ yếu cũng liền ở trong 10 chi địa, không xa lắm. Lính liên lạc bắn một mũi tên sách đến đối diện, báo cho chúng chư hầu, đêm nay bản hầu muốn tới Ô Giang trong đại doanh đi nghỉ ngơi, để cho 10 vị chư hầu vương chuẩn bị nhắm rượu tiệc, vì ta đều mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận, cực kỳ chiêu đãi. Chương 295 dễ như trở bàn tay nghiền ép. Trang sách. Ô Giang đại doanh. Chúng chư hầu nhóm thấy được triều đình đổ bộ Giang Bắc mấy vạn quân đội lên mở, bắt đầu vùi nồi nấu cơm, biết này một chiến nhất thì hồi lâu đánh không lên, cũng lập tức phân phó nhóm lửa. Trận chiến tranh này hai bên binh lực quy mô to lớn, chỉ sợ không phải một lát có thể đánh cho hết, đánh cho hơn 10 ngày, mấy tháng cũng là hoàn toàn có khả năng, không vội ở nhất thời. Đánh lâu một chút, đối với bọn họ chư hầu liên quân càng thêm hữu lực. Trung quy bọn họ đường tiếp tế rất thuận liền. Nếu như một trận chiến này đánh tới trời thu thu hoạch, vậy thì càng tốt hơn. Mà triều đình quân đội lại cần từ đại giang bờ bên kia vận chuyển qua, hiển nhiên phiền phức hơn. Bèo. Lại thấy một thất nhanh mã phi chạy tới, bắn ra một mũi tên mang theo một phong thư hàm, bay vào đại doanh. Doanh bên trong binh sĩ nhặt được phi tiễn, vội vàng mang theo mũi tên phòng thư, chạy vội đại doanh, bẩm báo cho chư hầu vương. Phanh. Sở Vương Hạng Mậu xem xong thư hàm, giận dữ, một chưởng đập ở trên bàn gỗ, "Tiểu hôn hầu, lấn ta quá đáng, lại muốn nửa ngày ở trong phá ta Ô Giang đại doanh." Hắn nói cái gì? "Tiểu hôn hầu lại muốn chúng ta chuẩn bị cho tốt đêm nay tiệc rượu, hắn phải ở chúng ta Ô Giang đại doanh dạ yến chúng tướng." Chúng chư hầu vương nhóm nhau tiếp nhận phong thư, thấy được nội dung bên trong, đều là khí giận sôi lên. Dù nói thế nào bọn họ cũng có 50 vạn đại quân, tuy chỉ có tinh binh 10 vạn, đều là còn lại tạp binh, cho dù mổ heo làm thịt dê, nửa ngày cũng tuyệt đối vô pháp giết hết nhiều như vậy heo dê. Hắn đây là si tâm vọng tưởng. Tiểu hôn hầu đây là cố ý chọc giận chúng ta, để cho chúng ta chủ động tiến công. Hắn ở trên trận địa, lấy trông chờ công. Đừng để ý đến hắn, mọi người ăn uống no đủ, chuẩn bị khai chiến. Triệu Vương Hạng toại hét lên. Chúng chư hầu vương nhóm cũng không tại để ý tới này phong khiêu khích phong thư, quá nhanh cần ăn, thưởng thụ lấy phong phú cơm trưa. Chư hầu toàn quân trên dưới cũng đều ăn no nê, chuẩn bị buổi chiều đại chiến. Một canh giờ về sau, tại bãi bùn trận địa triều đình ba vạn đại quân sử dụng hết ăn trưa, nghỉ ngơi một phen, rốt cục tới bắt đầu chuẩn bị tác chiến. Cự mã đi phía trước đẩy mạnh, hai dặm, một vạn trọng bức trường thương thuật binh đi phía trước đẩy mạnh, hai dặm, hai vạn hỏa thương binh đi phía trước đẩy mạnh hai dặm, 500 cửa pháo binh trận địa đi phía trước đẩy mạnh hai dặm, chiến thuyền hạ xuống 4 vạn trượng bộ binh tại hai bên trái phải bố phòng dựng cự mã. Sở Thiên Tu từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt cho triều đình các tướng lĩnh nhóm. Giang Bắc trận địa thượng đã có 7 vạn binh lực, mà trên thuyền còn thừa lại 5-6 vạn binh mã. Triều đình các tướng lĩnh nhóm mang này từng cái một vạn nhân đại doanh, bắt đầu hướng Ô Giang đại doanh đẩy mạnh đi qua. Triều đình đại quân hình thành một cái hồi chữ trận hình phòng ngự, che chở lấy trung gian 500 cửa pháo cỡ nhỏ, bắt đầu hướng Ô Giang đại doanh tới gần đi qua. Rất nhanh, phòng thủ nghiêm mật hồi chữ trận hình, đẩy mạnh đến Ô Giang doanh trại một dặm bên ngoài. Ô Giang đại doanh, từng tòa vạn người doanh trại vắt ngang ở phía trước, chặn đường ở. Tuy mũi tên vô pháp bắn tới đối phương, nhưng triều đình đại quân pháo cỡ nhỏ, chư hầu đám người ném cơ, đều có một dặm tả hữu tầm bắn, đã có thể hai bên công kích được. Đệ nhất pháo đại đội trưởng, nã pháo, phá hủy ngay phía trước vài tòa chư hầu vạn người doanh trại. Sở Thiên Tú ra lệnh một tiếng. Trong chớp mắt, 100 mai pháo cỡ nhỏ đồng thời nổ súng. Gào thét trên 100 mai thiết hoàn đạn pháo hướng doanh trại bay tới, nện ở trên tường gỗ. Nhìn như cao lớn chắc chắn tường gỗ, không chịu nổi đạn sát hoàn đánh kích, nhất thời bị những cái này pháo hoàn đánh cho tan cảnh, thất linh bất lạc, xuất hiện đại lượng lỗ thủng. Tại tường gỗ đằng sau, đây là mấy chục đại khổng lồ ném thạch cơ, đang kéo cà kéo kẹt chuyển động đầu mối then chốt, tại phóng ra tảng đá. Còn có, từng cái một tinh nhuệ bộ binh hạng nặng, xạ thủ cấu thành vạn nhân đại doanh. Hô, mấy chục tảng đá bị bắn ra ra ngoài, gào thét lên, bay về phía triều đình quân đội, bay thấp tại trong trận nện đả thương hơn 10 người. Đệ nhị pháo đại đội trưởng, nã pháo. Theo Sở Thiên Tú một tiếng thét ra lệnh, lại là một vòng dày đặc đạn pháo bao trùm, nhất thời cầm tường gỗ đằng sau số 10 đài ném thạch cơ, đánh nhanh chóng tìm ngòi. Cổ đại giá gỗ ném thạch cơ, muốn đạt tới pháo đồng dạng tầm bắn, hình thể phải tạo phi thường to lớn. Hơn nữa tảng đá là ném ra đi, tảng đá kéo ra nhất đạo đường vòng cung, rơi vào địch quân trận địa, rơi xuống uy lực có chút yếu. Tự nhiên, ném thạch cơ cũng rất yếu ớt, hơi va chạm một chút, liền dễ dàng hư hao trục xoay linh kiện chủ chốt. Đem so sánh ra, pháo cỡ nhỏ thể tích rất nhỏ, ống tiếp lại cực kỳ chắc chắn, rất dễ dàng bị xe đẩy nhỏ phụ giúp đi. Cho dù họng pháo bị tảng đá cho đập trúng, cũng căn bản sẽ không tổn hại. Xe đẩy nhỏ hư mất, nâng lên pháo cỡ nhỏ, đổi mặt khác nhất phó xe đẩy nhỏ cũng được. 500 cửa pháo cỡ nhỏ, trừ phi tạt nòng, bằng không trên cơ bản sẽ không giảm quân số. Hai bên pháo hoành, ném thạch, rất hiển nhiên 500 cửa pháo cỡ nhỏ là nắm chắc thắng lợi, đối diện không có chút nào cơ hội có thể dùng ném thạch cơ tới lấy thắng. Một vạn tinh nhuệ trọng giáp binh, ba cái tạp binh vạn nhân đại doanh, từ bốn phương tám hướng, một chỗ tiến công. Sở Vương Hạng Mậu tại cao vút trên đài chỉ huy nhìn xem, đột nhiên thét ra lệnh. Tiểu Hôn hầu hồi chữ trận hình phòng thủ quá chặt chẽ, ném thạch cơ cũng đánh không vào. Hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể nhượng bộ binh chính diện cường công về phần xạ thủ, để cho bọn họ cự ly xa đi đánh một đám khoác lên thiết giáp trọng giáp bộ binh, thật sự là lực sát thương quá mức yếu ớt. Đại vương lệnh kỳ một chút. Sắt. Nhất thời, Ô Giang trong đại doanh, tuôn ra một cái tinh nhuệ vạn người đao binh giáp đại doanh, mặt khác còn có ba cái tạp binh vạn nhân đại doanh, Ô Minh ngông một mảnh, tại từng người đại tướng dưới sự dẫn dắt, hướng triều đình hồi chữ đại trận vào tới. Sở Thiên Tú lạnh lùng nhìn xem, tất cả triều đình đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trọng thương tuấn binh nhóm chỗ cũ sừng sững bất động. Hai vạn hỏa thương binh, một vạn đối phó tinh nhuệ bộ binh, bốn dãy thay phiên xạ kích. Một vạn đối phó khác phương hướng tạp binh. Sở Thiên Tú nhanh chóng ra lệnh, nổ súng. Phanh phanh phanh. Hỏa thương binh khai hỏa. Trong chớp mắt chính là 2500 phát viên đạn, bắn về phía nửa dặm xa xa, xông lại đao binh giáp. Phốc phốc. Hơn 1000 danh đao binh giáp ngã xuống. Đều bọn họ xông qua này một dặm chi địa, vạn người hỏa thương binh trọn vẹn đánh bốn bánh xạ kích, có 3-4 hơn ngàn danh tinh nhuệ đao binh giáp ngã vào công kích một dặm chi địa. Cho dù là chư hầu huấn luyện tinh binh, cũng không chịu nổi khủng bố như thế tỷ lệ chết trận. Này chi vạn người đao binh giáp đại doanh chưa vọt tới cự mã phía trước, cùng triều đình quân cận chiến, đã bị phá tan tất cả sĩ khí, không khỏi là sắc mặt sợ hãi, công kích bước chân càng ngày càng chậm. Ầm ầm. 100 ổ hỏa pháo nổ súng, rơi vào tinh nhuệ đao binh giáp còn lại bên trong tàn binh. Nhất thời vạn nhân đại doanh bên trong, trung tâm nở hoa, một mảnh kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, loạn thành một đống. Vạn nhân đại doanh rốt cục tới chạy bại, bắt đầu sau này phương chạy thoát thân. Mà đổi thành ngoài ba cái vạn người tạp binh đại doanh lại càng là yếu ớt, chỉ là dính hai đợt hỏa thương binh xạ kích, ngã xuống mấy ngàn danh tạp binh, liền cất bước mà chạy, chạy trốn hướng doanh trại phương hướng. Chúng chư hầu vương nhóm thấy như vậy một màn, tâm đều lạnh đấu. Lúc này mới một cái công kích công phu, một cái vạn người tinh nhuệ đao ra binh đại doanh liền hồi phi yên diệt. Ba cái tạp binh đại doanh bại lui mà về. Tiến lên, đẩy mạnh nửa dặm, phá vây Ô Giang đại doanh. Sở Thiên Tú thét ra lệnh, triều đình hồi chữ lại trận, bảy vạn triều đình đại quân, không nhanh không chậm chặt chẽ trận hình, chậm chạp hướng phía Ô Giang đại doanh phương hướng nghiền ép đi qua. Một cỗ kinh khủng bức nhân khí thế, hướng phía Ô Giang đại doanh đè ép đi qua. Chương 296 công phá Ô Giang đại doanh. Sở Vương Hạng Mậu, Triệu Vương Hạng Toại, Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang đều chư hầu vương nhóm, thấy được Tiểu Hôn Hầu xuất lĩnh lấy một chi tiểu mới đại quân, hướng Ô Giang đại doanh từng bước một đẩy mạnh, trong lòng đều là từng trận sợ hãi. Tiểu Hôn Hầu chiến pháp, đơn giản mà thô bạo. Hắn ngay tại ngươi mí mắt phía dưới đổ bộ, sau đó từng bước một, chậm rãi hướng ngươi chuyển qua. Bất kể là cỡ nào chắc chắn doanh trại, còn là mấy trăm khung ném thạch cơ, thậm chí 50 vạn đại quân, chính là bá vương ngạnh ngược cung. Nếu nói là có cái gì binh pháp kỹ xảo, tài trí hơn người mưu lược, căn bản nhìn không đến. Thế nhưng là ngươi muốn nói không có kỹ xảo, hắn như vậy nghiền ép thức đấu pháp, hết lần này tới lần khác liền có thể đánh ngươi thấu thể thông lạnh, kinh hãi khiếp sợ, chỉ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngươi nghĩ không ra có biện pháp gì có thể ngăn cản được hắn đại quân đẩy mạnh. Chính diện ngăn cản, trực tiếp đã bị hỏa thương binh cùng pháo cỡ nhỏ cho phá hủy. Sao đường lui cạn lương thực thảo, vô dụng. Tiểu Hôn Hầu đại quân dựa lưng vào đại giang tại nước của hắn quân trong lòng bàn tay, căn bản không có lộ ra sơ hở. Ô Giang đại doanh trên đài chỉ huy, 10 vị chư hầu vương nhóm đều là sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Một cái tinh nhuệ bộ binh vạn nhân đại doanh, cứ như vậy chôn bụi. Như vậy tinh nhuệ bộ binh đại doanh, bọn họ cũng chỉ có 10 cái. Thế nào? Tế Nam Vương Hạng Lịch Quang nhìn qua xa xa Tiểu Hôn Hầu hồi chữ quân trận, thân hình đều tại run rẩy. Đánh. Trước dùng tạp binh doanh tiến công, tiêu hao bọn họ hỏa dược cùng thể lực. Cuối cùng, tất cả tinh nhuệ bộ binh, toàn bộ để lên đi. Hung hăng đánh. Sở Vương Hạng Mậu sắc mặt trắng xám, cắn chặt hàm răng đạo. Chúng chư hầu vương nhóm đều gật đầu. Trên đài chỉ huy, lập tức huy động cờ sĩ, lôi động chống trận. Hiện tại, chư hầu liên quân, không toàn lực tiến công cũng không được. Tiểu Hôn Hầu hồi chữ quân trận, cách doanh trại chỉ vẹn vẹn có nửa dặm xa. Dây đặc pháo, trực tiếp đánh vào doanh trại nội địa chỗ sâu trong, ở bên trong đại doanh đám binh sĩ căn bản không chỗ có thể trốn. Phải giết ra đi, đánh tan tiểu hôn hầu xuất lĩnh đại trận. Một trận, từ vào lúc giữa trưa một mực đánh tới gần trạm vào tối. Âm ầm thương tiếng pháo gần như không có ngừng qua. Chư hầu nhóm trước phái tạp binh doanh ra trận. Dù sao bọn họ có mười mấy cái tạp binh doanh, cũng không sợ hao tổn đại. Thế nhưng là, tình hình chiến đấu tiến triển cùng bọn họ dự đoán không đồng nhất dạng. Tạp binh doanh mặc dù sẽ tiêu hao triều đình quân hỏa dược cùng thể lực, tuy nhiên lại quá dễ dàng hỏng mất, căn bản ngăn cản không nổi triều đình quân mãnh liệt thương pháo. Xông lên bốn cái tạp binh đại doanh đi lên, vẫn chưa tới một nén nhang công phu, bọn họ liền chạy tán loạn hạ xuống. Tiểu hôn hầu chỉ dùng ngắn ngủn nửa canh giờ, liền nghiền ép đồng dạng, công chiếm ngay phía trước một tòa vạn người doanh trại. Sau đó hai canh giờ, các binh sĩ phối hợp càng thuần thục, liên tục đẩy vào 5-6 dặm, công khắc vài tòa doanh trại, trực tiếp đánh tới chư hầu Ô Giang đại doanh giải đất trung tâm. Tiếp tục như vậy, trực tiếp cầm Ô Giang đại doanh đánh một cái đâm xuyên, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Chư hầu Vương nhóm tọa trấn trung quân, thấy được càng ngày càng gần tiểu hôn hầu binh sĩ, càng kinh khủng, vội vàng đổi lại 9 cái tinh nhuệ vạn người binh giáp đại doanh, thay nhau hướng tiểu hôn hầu tiến công. Mặt trời chiều ngã về tây. Ầm ầm. Ô Giang trong đại doanh, vẫn là tiếng pháo rền vang. Sở Vương Hạng Mậu ở trên đài chỉ huy, thần sắc đờ đẫn uống vào trong chén rượu ngon, trong mồm lại không có bất kỳ tư vị. Chỉ huy gì gì đó, không cần thiết. Tùy tiện đánh đi. 10 cái vạn người tinh nhuệ binh giáp đại doanh đã toàn bộ bại vong. Bọn họ Giang Bắc chư hầu nhóm khổ tâm tích lũy lên hùng hậu tinh binh của cải, một trận tất cả đều bại hết. Tặc còn lại binh đoàn quân lính tản mạn nhóm, đều là không có ra trận liền chân nhũ ra. Lên trận, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất giả chết. Dù sao, đánh kiểu nào, cũng công không tiến hồi chữ phương trận ố trong mai rùa. Oanh! Một phát đạn tháo, oanh ở trên đài chỉ huy. Tất cả đài chỉ huy mãnh liệt lắc lư một cái. Triều đình đại quân đánh vào Ô Giang đại doanh nội địa, cách trong đại doanh đài chỉ huy chỉ có nửa dặm. Bên cạnh hơn 10 người đám đại thần đều quỳ xuống đất khóc hô, đau khổ khuyên nhủ, "Đại vương, đi thôi. Giữ được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt. Chúng ta nhanh chóng hồi sở quốc, theo thành mà thủ, trả lại có lực đánh một trận." "Thật sao?" Bổn vương tinh binh toàn bộ chôn bụi, đâu còn có cái gì Thanh Sơn, nào có cái gì thành chỉ có thể thủ. Sở Vương Hạng Mậu cười khổ. Hắn hoàn đầu quan sát xung quanh, 10 đường chư hầu vương đã chạy thoát một nửa. Lâm Truy Vương Hạng kịch người nhát gan, thấy tình thế không ổn, trước hết nhất chạy trốn hướng Lâm Truy. Giao Tây Vương Hạng ngang nhất cương liệt, thấy đại thế đã mất, cũng không trốn, trực tiếp tại trên đài chỉ huy này rút kiếm tự vẫn mà chết. Giao Đông Vương Hạng hùng kinh mương không tin tà, đã đi chiến trường, tự mình ra trận đi trùng kích tiểu hôn hầu thương pháo phương trận. Đến nay chưa về, cũng không biết thi thể ở nơi nào. Chư hầu vương còn lại, hắn cũng không biết bọn họ lúc nào không thấy. Không sao, Ô Giang đại doanh đã bị tiểu hôn hầu cho công hãm, tinh nhuệ chủ lực tổn thất hầu như không còn, 50 vạn đại quân căn bản ngăn không được tiểu hôn hầu 7 vạn binh mã, chúng vương nhóm làm chim tu tán. Sở Vương Hạng Mậu tại đại doanh trên đài chỉ huy, thưởng thức rượu ngon, thưởng thức cuối cùng mặt trời lặn ánh chiều tà. Trốn về sở quốc, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu hôn hầu thương pháo đại trận, có thể công phá này 50 vạn chư hầu liên quân, công phá không có tinh binh đóng giữ sở quốc vương thành, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Đơn giản là chết tại đây Ô Giang đại doanh, còn là chết ở sở quốc bành thành vương cung, tại chúng tần phi đám người khóc sướt mướt bên trong chết khác nhau mà thôi. Hắn Sở Vương Hạng Mậu, dù gì cũng là hạng gia nam nhi, chết trên chiến trường, coi như là chết có ý nghĩa. Oanh! Hơn 10 phát pháo đạn lần nữa rơi vào chư hầu liên quân trên đài chỉ huy. Trên đài chỉ huy chư hầu vương đám người của cờ, liên quân biểu tượng, bị một pháo bắn cho đoạn, rơi hạ xuống. Đại vương đài chỉ huy, bị công hãm. Thất bại. Một trận thua. Mọi người chạy thoát thân a. Ô Giang đại doanh mười mấy cái vạn người binh đoàn, thấy được đại doanh đài chỉ huy thất thủ, rốt cục tới triệt để tuyệt vọng cùng tan vỡ. Sở Thiên Tú nghi hoặc nhìn qua trong đại doanh, cao cao đứng vững đài chỉ huy. Vương cờ đã đoạn, lại không có bị một lần nữa dắt, trên đài chỉ huy không phản ứng chút nào. Chư hầu vương nhóm đều chết mất. Còn là đào tẩu. Bất quá, bất kể như thế nào, chư hầu liên quân là triệt để thất bại. Hơn 10 vạn tạp binh đã không còn bất kỳ chỉ huy, nhao nhao như ong vỡ tổ chạy tứ tán mà đi. Hắn cũng không cố thượng nhiều như vậy, lập tức cho đại quân hạ lệnh. Nhanh! Hai cái vạn người kỵ binh đại doanh lập tức lên ngựa, cầm này hơn 10 vạn tạp binh bắt vì tù binh, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Bằng không trở thành tản mạn khắp nơi các nơi quân lính tản mạn, vào rừng làm cướp là giặc, 10 phần phiền toái. Đại quân còn lại cũng lập tức vòng đây, bước bọn họ đầu hàng. Đầu hàng người không giết, báo cho bọn họ chỉ cần biểu hiện hảo, có thể về hương nghề nông, cấp cho khẩu phần lương thực cùng lộ phí. Sở Thiên Tú vội la lên. Những cái này chư hầu vương nhóm thủ hạ chính là tạp binh, mặc dù không có đi qua bao nhiêu chính quy huấn luyện, sức chiến đấu rất yếu. Chỉ khi nào chạy tứ tán trở thành giặc cỏ, tuyệt không phải phổ thông dân chúng có thể đối phó. Cầm bọn họ thu nạp, bất luận là đào quáng, còn là thả lại đi nghề nông, đều là tác dụng thật lớn. Triều đình chúng tướng nhóm lập tức lĩnh mệnh, từng người mang lên lính của mình đoàn, hướng bốn phương tám hướng vòng vây những chư hầu đó liên quân bại binh. Chương 297 nước quá lạnh. Lâm Truy Vương Hạng kịch nhẹ xe đơn giản tử, mang theo một đám đại thần cùng hơn 10 danh thủ ở dưới các tướng lĩnh, từ nhỏ đường hốt hoảng thoát đi đại doanh, hướng Lâm Truy mà đi. Sau lưng bọn họ, tất cả Ô Giang đại doanh đã hừng hực tiêu đốt, ở bên trong liệt hỏa thất thủ. Lâm Truy Vương Hạng kịch quay đầu lại vừa nhìn, trông thấy đại doanh thất thủ, tim đập nhanh khiếp sợ, không khỏi đau buồn từ trong nội tâm. Bổn vương cùng chúng chư hầu nhóm liên thủ khởi binh, 50 vạn đại quân đóng quân Ô Giang, lại rơi cái như thế thê lương kết cục. Hạng kịch nghẹn ngào thống hảo, càng làm cho hắn lo lắng là, sau khi trở về, nên làm thế nào cho phải? Lâm Truy quốc lực nhỏ yếu, như thế nào là triều đình đối thủ? Bọn họ một đám hơn 10 người ở trên đường nhỏ tình hình giao thông không quen, như không đầu rồi đuôi mù đầu tán loạn, chưa chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, lại thấy sau lưng nhóm lớn tiếng vó ngựa gấp. Nhanh, đừng cho Lâm Truy Vương Hạng kịch chạy thoát. Triều đình có lệnh, tru sát một người phản bội vương, phong hầu tước. Giết phản bội vương quy hàng triều đình, có thể làm cho bất tử. Mấy trăm danh hỏa thương kỵ binh thấy được xe ngựa của bọn hắn, không khỏi mừng rỡ cùng thiếu. Quân thần nhóm không nghĩ tới triều đình hỏa thương kỵ binh truy sát quá mau, nhất thời cảm giác thai vạ đến nơi, đến bước đường cùng. Lâm Truy Vương Hạng Kịch thấy được xa xa thân ảnh đồng tử, hướng bọn họ chạy tới, sợ tới mức hồn phi thiên ngoài. Chúng thần nhóm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy da đầu run lên, toàn thân bốc lên khí lạnh. Chúng ta quăng răng a, này nước quá lạnh, không bằng. Văn thần nhóm tâm hữu linh tê, nhìn về phía Hạng Kịch, không bằng. Chúng võ tướng nhóm cũng có chút tán ý, nhìn về phía Hạng Kịch. Lâm Truy Vương Hạng Kịch kinh khủng nhìn về phía chúng đám văn võ đại thần. Phốc phốc, Hạng Kịch đầu người rơi xuống đất. Đại thần cùng các đại tướng quay người quỳ ở trên con đường nhỏ, dâng lên phản bội vương Hạng Kịch thủ cấp, cung nên triều đình quân đội đến đây. Lúc chạm vào tối, Sở Thiên Tú, Lý Ngu, còn có triều đình một đám tướng lánh đi vào Ô Giang trong đại doanh. Phản bội vương tất chết. Chúng chư hầu vương nhóm biết mình tử kỳ buông xuống, chết thì chết, trốn thì trốn, không có một cái ở lại đây Ô Giang trong đại doanh. Thế nhưng, đầu hàng văn thần, võ tướng nhóm vẫn có một con đường sống, nhân số nhiều như cờ hở ập trạng, nhao nhao tại đại doanh quỳ nên tiểu hôn hầu đều một đám triều đình tướng lãnh. Tuy chiến bại, kết quả của bọn hắn cũng sẽ bi thảm. Nhưng chỉ cần có thể thoát được một cái mạng, về hương nghề nông cũng là có thể tiếp nhận. Chư vị, bản hầu hướng trên triều đình sách, trừ kẻ trùm tội ác chu chủ mưu, hiệp còn lại từ người tại chiến trường đầu hàng người có thể làm cho bất tử. Chư vị có thể lưu lại tham gia dạ yến, đêm nay hồi hương đi thôi. Sở Thiên Tú nhìn xem chúng hàng tướng nhóm đạo, tạ tiểu hôn hầu, tạ triều đình khai ân. Bạn bè quân đại thần, các đại tướng cùng hỉ, nhao nhao lễ bái. Đại doanh rất nhanh bạch khởi nước chạy dạ yến, ăn mừng lần này đại thắng. Ô Giang đại doanh thất thủ, 50 vạn chư hầu liền quân hôi phi yên diệt. Ý vị này là Giang Bắc chư hầu vương phản quân cũng lại không có thành tựu, dù cho còn lại mấy cái mèo ba chân, cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Căn bản không cần Sở Thiên Tú tự mình đi động thủ, phải đi triều đình tướng lãnh đi thu thập bọn họ mới có thể. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Tiểu hôn hầu xuất lĩnh hỏa thương pháo lính mới, đánh bại Ô Giang đại doanh, 50 vạn chư hầu liền quân quy mô binh bại. 10 đường chư hầu vương, tự tử Ô Giang, binh bại mà chết. Quy hàng người, vô số kể. Triều đình ban bố tức bỏ thuộc địa khiến. Phàm là tham dự phản loạn 10 đường chư hầu quốc gia, lập tức hủy bỏ phong quốc gia, thiết trí quân huyện, về ta đại sở triều đình trực tiếp cai quản. Không tham dự phản loạn chư hầu quốc gia, nguyên dạng bất động. Tin tức truyền tới Kim Lăng đế đô, tất cả thành Kim Lăng sôi trào. Đại sở công báo phản ứng nhanh nhất, vội vàng đuổi trả mới nhất chiến báo, tại toàn thành liệu mạng bán. Môn phiệt đám sĩ tử, huân quý nhóm, không khỏi tranh đoạt lấy mua công báo, thấy vì nhanh. Một đời chiến thần, tân một đời chiến thần a. Trước có Thái Uy Ly Vinh, trấn thủ biên cương, uy hiếp hung nô. Từ tiểu hôn hầu Sở Thiên Tú, bình định chư hầu chi loạn, lập nhiều bất thế công. Trong thành lão hủ nhóm, từng cái một kích động run rẩy. Trà lâu, tử quán, đám dân chúng không khỏi tại kích động lan truyền việc này. Ô Giang đại doanh trận này có 102 đại thắng, nhất cử đặt định Giang Bắc Trung Nguyên khu vực hòa bình. Sở hữu chư hầu nhóm cũng bị đánh cho hồ đồ, nhưng cũng không đó tham dự phản loạn, tuyệt không dám lỗ mãng. Hoàng cung, bầu không khí nghiêm túc. Ngự Lâm quân tại hoàng cung tất cả cửa nghiêm thêm cảnh giới, đám người không liên quan, không phụng chiếu không phải vào cung. Trong nội cung tình huống như thế nào? Khổng Hàn Hưu cầm trong tay Ô Giang đại doanh tin chiến thắng, muốn vào cung thương lượng với hoàng đế xử lý chư hầu quốc gia phản bội vương sự tình. Lại bị ngăn tại cửa cung ra, vô pháp nhập trong hoàng cung báo tin vui, không khỏi trợn mắt trừng mắt bên ngoài cửa cung thái giám. Không đại nhân, trong nội cung có đại sự xảy ra, không hoàng mệnh, thái hậu mệnh, không phải ra vào. Thái Hòa thái giám thấp giọng chắp tay nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khổng Hàn Hữu hỏi. Thái Hòa đại thái giám lắc đầu, bị buộc nóng nảy, chỉ có thể lộ ra một chút ý, thừa tướng, 2 tháng trước, hoàng thượng tại sông Tần Hoài chịu tạc tổn thương, vốn điều trị một chút cũng khôi phục chút, không phải là cái gì bệnh nặng. Chỉ là hoàng thượng lơ đễnh, này 2 tháng ngày ngày chịu đựng vào triều, cũng không ở trong cung nghỉ ngơi. 1 tháng trước, lại cưỡng ép tự mình xuất chinh Đan Dương thành, vất vả bôn ba, hồi cung về sau liền cảm thấy thân thể không thoải mái, mấy ngày nay càng nghiêm trọng, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên thức tỉnh cũng phạm mơ hồ. E rằng. Nói qua, Thái Hòa đại thái giám khẽ mắt nước mắt, có chút cực kỳ bi ai. Tuổi thơ của hắn bồi bạn thánh giá hơn 10 năm lâu, cùng hoàng đế cảm tình tất nhiên là vô cùng thâm hậu. Trong nội cung, người phương nào tại hoàng đế tả hữu? Khổng Hàn Hưu ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu, thái tử tất cả đều là thái y khiến tống ấp đại nhân, một mực cùng ở trên hoàng, tự mình chăm sóc." Chỉ là, thái hậu nói, hoàng thượng tỉnh lại lúc trước, văn võ đại thần đều không có vào cung bên trong. Lão nô chỉ là truyền đạt thái hậu ý chỉ, ngài tạm thời còn không vào cung thấy hoàng thượng. Thái Hòa đại thái giám xóa đi nước mắt, vội vàng nói: Khổng Hàn Hưu nghe vậy, không khỏi càng thêm lo lắng. Thái hậu, hoàng hậu, thái tử tất cả đều là, có thể thấy hoàng đế bệnh, hơi có chút nặng. Bất quá, thẩm thái hậu lão luyện, trải qua đại sở số hướng chính đàn biến ảo, kiến thức qua vô số sóng to gió lớn. Có thẩm thái hậu, ngược lại đừng lo xuất hiện triều chính là tút đại biến cố. Hoàng thượng bệnh nặng, thân thân là thừa tướng, càng hẳn là tại đế giá bên cạnh tự mình trông coi. Thỉnh thái đại nhân đi gặp thẩm thái hậu, cần phải cho phép tam công cựu khanh đại thần, một chỗ vào cùng thánh giá. Khổng Hàn Hưu trầm giọng nói. Thẩm thái hậu không cho phép, cũng là lo lắng các ngươi ngoại thần có người đối với thái tử bất mãn, can thiệp đế vị truyền thừa. Nay cuối cùng là thiên tử ra sự. Thái hậu muốn bảo vệ thái tử kế vị, không muốn có ngoại thần thừa dịp trong ngoài chi loạn, can thiệp việc này, ngăn cản thái tử kế vị. Hừ, ra sự. Thái hậu hồ đồ rồi. Đế vương truyền thừa, còn đây là chuyện thiên hạ. Huống hồ, vạn nhất thánh gia sụp đổ, thái tử hạng thiên ca còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, càng cần nữa phụ tá đại thần. Tam công tử khanh, há có thể không tại thánh gia tả hữu? Hoàng thượng nếu là có thể tỉnh lại, còn muốn kịp thời chỉ định Cố Mệnh đại thần nắm quốc gia sự tình, phụ tá thái tử. Thái đại nhân, ngươi lập tức đi nói với Thẩm thái hậu, chúng ta Tam công cửu khanh muốn vào cùng cùng thành giá, bảo đảm thái tử đăng cơ, còn đây là quốc sự, không hạ thị thái hậu một người sự tình. Khổng Hàn Hưu quay người liền đi, trở về triệu tập chúng Tam công cửu khanh đám đại thần một chỗ vào cung. Này, Hào Ba, lão nô này liền đi báo cho biết thái hậu. Thái Hòa thấy Khổng Hàn Hưu rời đi, lo lắng thở dài. Cố Mệnh đại thần, ủy thác trọng thần, đây chính là nắm giữ lấy quyền lực thật to. Khổng Hàn Hưu hiển nhiên không muốn làm cho Thẩm thái hậu nắm giữ đây hết thảy. Trong triều đình tất nhiên vừa muốn một sóng tranh đoạt quyền lực gió lớn phóng đãng. Hắn vội vàng hồi cung bên trong bẩm báo Thẩm thái hậu. Chương 298 hoàng đế gấp gọi. Thẩm cung. Hoàng đế Hạ Yến Nhiên mấy ngày nay bệnh rất nặng, sốt cao nóng lên, thở dốc dồn dập. Ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng là mơ mơ màng màng, trong miệng niệm niệm lại nhải vài câu, sau một lát lại mê man đi qua. Thái y khiến Tống ấp mang theo một đám thái y xem bệnh, chịu được ánh mắt đều đỏ bừng. Hoàng đế trận này bệnh nặng tới quá mau, quá đột ngột, để cho bọn họ những cái này thái y đều là trong nội tâm sợ hãi. Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu, thái tử Hạng Thiên Ca, đều là bất cứ lúc nào cũng là bạn giá tại giường, một lát cũng không dám rời đi hoàng đế tẩm cung. Thái Hòa đại thái giám kỳ thật ít nhất một người. Ngoại trừ thái hậu, hoàng hậu, thái tử gia, còn có quốc cưu Thẩm đại phú, cũng ở trong cung cùng. Thẩm thái hậu tuổi gần 70, đã rất là tuổi già, cảm thấy bên người không có tuyệt đối tin cậy người, đem đệ đệ Thẩm đại phú đưa tới bên người, cũng có một cái người có thể tin được sai sử. Về phần kia quý phi của nàng, Tần phi, bị Thẩm thái hậu hạ lệnh, một cái cũng không cho phép đến đây. Tránh gây thêm rắc rối, xuất biến cố, làm ra yêu nhi tử. Thái hậu, thần tận lực. Hai tháng trước, hoàng thượng ban đầu bệnh thời điểm, thần đau khổ khích lệ nhất định phải tu dưỡng nửa tháng, không thể tạo chiều mệnh nhọc, hoàng thượng không nghe. Cái bệnh này một mực không gãy tê. Vài ngày trước, hoàng thượng ngự giá xuất trình, hồi cùng, bệnh này chuyển biến xấu lợi hại. Thần đem hết toàn lực. Thế nhưng là hoàng thượng còn là tỉnh không đến. Còn là, nhanh chóng an bài. Tống ấp hướng Thẩm thái hậu tiếng khóc đạo. Thẩm thái hậu tại giường bên cạnh, cũng là gật lệ, than thở, ai ra già rồi, tinh lực bất lực, không có nhìn kỹ hoàng đế, nếu sớm vài chục năm, chắc chắn đốc thúc hoàng thượng dưỡng bệnh, tuyệt sẽ không phạm này sai lầm lớn. Thôi hoàng hậu cùng thái tử Hạng Thiên Ca, mẫu tử hai, ôm đầu nỉ non. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên nằm ở trên giường rồng, bỗng nhiên ung dung tỉnh lại. Hoàng thượng, ngài như thế nào? Thẩm thái hậu, thôi hoàng hậu không khỏi đại hỉ. Nhi thần bệnh, là tự nhiên biết. Đại sở đang tại mấu chốt thời kỳ, nhi thần làm sao có thể không ngày ngày xử lý triều chính? Đan Dương cuộc chiến sự việc liên quan ta đại sở sinh tử, nên chiến Ngô Vương hạng bật, nhi thần làm sao có thể không tự mình xuất chiến? Hạng Yến Nhiên sắc mặt thường hồng, trợn tròn mắt nhìn qua Thẩm thái hậu, nói khẽ, nhi thần hồi quang phản chiếu, e rằng ngày giờ không nhiều, còn có thể trèo chống mấy ngày. Nắm chặt cầm đại sự xử lý a. Thẩm thái hậu cũng biết bây giờ không phải là chuyện nhà thời điểm, gật lệ nói, thái tử phi nhân tuyển có chút trọng yếu. Hoàng thượng còn có hợp ý nhân tuyển. Mẫu hậu định đoạt ta. Hạng Yến Nhiên đạo. Hắn đối với tiểu bối con gái không quen. Mẫu hậu suy nghĩ việc này nhiều năm, xem xét mấy người thích hợp tuyển. Thẩm phủ trầm tiểu muội, đoan trang thục nhã, điềm đạm nho nhã, 14 tuổi, lập tức tuyên vị thái tử tránh phi. Đợi thái tử đăng cơ, vì hoàng hậu. Khác có Tiêu cung nhìn qua cháu nữ, Tiêu Tiêu huyện chủ, 13 tuổi. Mẫu hậu ở trong cung gặp qua nàng vài lần, phẩm hạnh nhìn xem không sai, có thể thực hiện quý phi. Qua cái 2-3 năm, đợi trầm tiểu muội sinh hạ thái tử, địa vị ổn định, tái giá nàng vào cung không muộn. Thẩm thái hậu đạo. Đi. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên nhìn thoáng qua Thẩm thái hậu. Này Thẩm gia, ngoại trừ Thẩm thái hậu, liền không có một cái có thể thượng có mặt bàn. Hắn luôn luôn không thích Thẩm gia, rất ít triệu kiến Thẩm gia người. Thế nhưng, hắn không nhanh được, bây giờ còn cần Thẩm thái hậu chủ trì đại cục. Trầm tiểu muội, hắn không có cái gì ấn tượng, cũng không biết người thế nào. Chỉ là, Thẩm thái hậu ý kiến, hoàng đế cũng không có thời gian đi nhiều quản những cái này, không thể không đồng ý. Thái tử Hạng Thiên Ca quỳ gối một bên, nghe phiền muộn. Nay Trầm tiểu muội, hắn từ nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, đương nhiên quen thuộc, có phần thổ hào cũng không phóng khoáng. Ai? Có Thẩm bạn bảo như vậy xa hố người anh em, còn muốn lấy muội muội của hắn đương hoàng hậu. Về phần Tiêu Tiêu huyện chủ, ngạo khí môn phiệt thiếu nữ, sinh khí một cái so với một cái đại. Ai, hắn thái tử cũng là mệnh đau khổ. Thẩm đại phú ở một bên quỳ, nghe vậy không kìm được vui mừng, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Trầm tiểu muội gả cho thái tử vì tránh phi, chính là hoàng hậu. Thẩm gia một môn xuất hai, quý không thể nói. Thẩm gia rốt cục tới lại có một cái chỗ dựa. Còn là Thẩm thái hậu cao minh a, thủy chung nhớ kỹ Thẩm gia phú quý. Lần này, để cho Thẩm gia lại an ổn mấy chục năm phú quý. Dù cho Thẩm thái hậu qua đời, Trầm tiểu muội thân là hoàng hậu, cũng có thể khởi động Thẩm gia. Nay cô sự tình xử lý xong, hậu cung ít nhất an ổn. Thái Hòa đại thái giám vội vàng mà đến, nhìn thấy hoàng đế Hạ Yến Nhiên tỉnh, không khỏi đại hỉ, dập đầu liền bái, vui đến phát khóc nói: "Hoàng thượng, ngài có thể tỉnh tỉnh. Vừa rồi Lỗ thừa tướng tại ngoài cung cầu kiến, có một cột thiên đại tin chiến thắng đại hỉ truyền đến." "Gì vui mừng?" "Phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu, vệ tướng quân Lý Ngù, đến nay ngày bến đỏ Giang Bắc, tại Ô Giang đại doanh đánh bại 10 đường chư hầu liên quân, 50 vạn đại quân bị diệt. Bạn bè vương nhóm không chết đã chạy trốn, triều đình đại quân đang tại truy đuổi. Giang Bắc qua này nhất dịch, thắng cục đã định." Thái Hòa vội vàng nói: "Hảo, thật tốt quá." Tiểu Hôn Hầu Giang Bắc kiến ổn. Hạng Yến Nhiên ánh mắt sáng ngời, tinh khí thần đều nhất thời chấn động, muốn lên. Thế nhưng là, tâm tình quá mức kích động, hắn ho sặc sụa lại. Rất nhanh, Hạng Yến Nhiên lần nữa nằm ở trên giường, thần sắc có chút hề bại. Hắn thở dài, bỏ qua đứng dậy. Hắn biết mình lần này bệnh tình nghiêm trọng, khí thế quá hung, e rằng rất khó chịu đựng được. Nô Vương Hạng Bật bị diệt, Giang Nam an ổn. 10 đường chư hầu liên quân bị diệt, Giang Bắc an ổn. Nay đại sở hoàng triều thiên hạ, tốn sức hắn suốt đời tâm huyết, vượt qua một lần đại kiếp nạn, tiêu diệt 10 đường chư hầu, rốt cục tới cho ổn định. Thu hồi này 10 quốc gia đất phong, đại sở hoàng triều quốc lực sẽ tăng vọt, tài chính, lương thảo, lính cũng có thể trên diện rộng để thăng gần tới gấp đôi. Bên trong hoạn đã trừ, Bắc Trinh Hung Nô đem có hy vọng. Đáng tiếc, hắn e rằng nhìn không đến Bắc Trinh Hung Nô ngày hôm nay. Lập tức, tuyên thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc, cửu khanh đại thần tới gặp chấm. Hạng Yến như đạo. Đáng tiếc, Thái Uy Lý Vinh vẫn còn ở phương Bắc Sóc Phương khu vực trấn thủ biên cương, không tại Kim Lăng đế đô. Bằng không Thái Uy Lý Vinh thích hợp nhất vì cố mệnh võ thần. Hắn không quá yên tâm Vương Túc cùng Khổng Hàn Hữu cùng với cửu khanh đại thần. Vương Túc bây giờ là môn phiệt Vân Quý phái thủ lĩnh, mà Khổng Hàn Hữu là Nho phái thủ lĩnh. Bọn họ đều có chính mình tư tâm, trước hết nghĩ lấy hệ phái mình lợi ích, gặp gỡ đại sự chưa chắc sẽ cầm đại sở hoàng triều lợi ích đặt ở vị thứ nhất, cầm hạng gia hoàng thất đặt ở vị thứ nhất. Bọn họ một khi cầm giữ triều chính, hắn phí hết tâm huyết canh tí tân chính nói không chừng liền giữ đường chết non, lập tức im bặt, vừa muốn trở lại mấy năm trước. Thái úy Lý Vinh mấy ngày nay cũng đuổi không trở lại. Thẩm Thái Hậu cũng già rồi, tinh lực bất lực, vô pháp ứng đối trên triều đình tình thế hỗn loạn. Chỉ có thể để cho tiểu hôn hầu trở về, đỉnh trước đỉnh đầu, để ngừa thừa tướng Khổng Hàn Hữu cùng ngự sử đại phu Vương Túc mất quyền lực tuổi trẻ thái tử. Thái Hòa, ngươi một chuyến, nhanh đi Giang Bắc, tuyên phiêu kỵ tướng quân tiểu hôn hầu, vệ tướng quân Lý Ngu hồi Kim Lăng, nhanh chóng tới gặp chấm. Không được trì hoãn. Để cho hai người bọn họ cùng Tam Công Cửu Khanh đại thần một chỗ vào cung. Hạng Yến Nhiên suy nghĩ một chút. Vâng, hoàng thượng. Thái Hòa đại thái giám vội vàng lĩnh mệnh, mang lên một ít tiểu thái giám, chạy vội xuất hoàng cung, đêm tối chạy gấp Giang Bắc, nhanh chóng chiêu tiểu hôn hầu cùng Đan Dương quận chúa hồi thành Kim Lăng. Chi tiên đế hôn mê bất tỉnh, hết thảy Thẩm Thái hậu làm chủ định đoạt. Hiện tại hoàng đế tỉnh, đương nhiên nghe hoàng đế. Chương 299 khẩn cấp đứng thành hàng. Thái Hòa đại thái giám đêm tối đi đến Ô Giang đại doanh, nhìn thấy tiểu hôn hầu. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu nghe nói hoàng cung xảy ra chuyện, đều là sắc mặt kinh biến. Hoàng đế bệnh nặng, đây chính là triều đình đại sự. Thôi không cẩn thận, chính là thay đổi triều đại. Bọn họ cầm Ô Giang trong đại doanh mấy chục vạn bọn tù binh, giao cho còn lại các tướng lĩnh xử lý, lập tức mang theo mấy trăm danh lý gia đệ tử thị vệ kỵ binh, từ Ô Giang đại doanh bến đỏ ra nam, đêm tối chạy về Kim Lăng hoàng cung. Khổng Hàn Hữu, Vương Túc cùng Cửu Khanh đám đại thần, trong hoàng cung ngoài cửa lo lắng chờ đợi, không được đến thái hậu cùng hoàng đế cho phép, vẫn không thể vào cung. Bọn họ đương nhiên lo tâm hoàng đế bệnh tình. Đại sở hoàng triều đang tại mưa gió mờ ảo chỉ kịp, loại này loạn trong giặc ngoài liên tiếp. Hoàng đế nếu là băng hà, lập tức hội dẫn phát to lớn dung chuyện. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh tình huống như thế nào. May mà, Nô Vương Hạng Bật cùng Giang Bắc 10 đường chư hầu đã tất cả đều đền tội, bằng không tình hình chiến đấu kéo dài tới hiện tại, bọn họ biết hoàng đế bệnh tình nguy kịch, e rằng đều muốn kinh hỉ đến rồi. Tiểu hôn hầu kịp thời bình định chư hầu chi loạn, diệt trừ những cái này phản bội vương đại tai họa. Thế nhưng là một cái khác đau buồn âm thầm lần nữa hiện ra. Đó chính là tiểu hôn hầu chính mình. Tiểu hôn hầu lập nhiều như thế hiển hách chiến công, nghiễm nhiên đã trở thành đại sở vương triều quân giới đệ nhất tướng quân, uy vọng lên như diều gặp gió, đã thẳng truy đuổi Thái úy Lý Vinh. Tiểu hôn hầu chiến công quá cao, mơ hồ có công cao che chủ thai hoàng ẩm. Năm đó Thái úy Lý Vinh cũng chưa từng lập nhiều như thế chiến tích, chỉ là từng tại Hung Nô bên trong mấy chục vạn đại quân giết tiến giết ra, cứu vớt thánh giá bên trong tại nguy nan. Thế nhưng là tiểu hôn hầu lại là thật đánh tan Ngô Vương Hạng Bật 20 vạn đại quân. Tuy bên ngoài được xưng là hoàng đế ngự giá thân trinh, nhất cử đánh tan Ngô Vương Hạng Bật đại quân, thế nhưng biết thật tình đám binh sĩ quá nhiều, đều rõ ràng trận này trận đánh ác liệt là tiểu hôn hầu đánh xuống, hoàng đế chỉ là hái được quả đào. Hoàng đế hồi thành Kim Lăng về sau, tiểu hôn hầu rất nhanh bến đỏ Giang Bắc, đánh tan chiếm giữ Ô Giang đại doanh 50 vạn chư hầu liên quân. Đây càng đã chứng minh tiểu hôn hầu thực lực chân chính, sức chiến đấu bỏ xa hoàng đế. Vượt sông đánh Ô Giang đại doanh, độ khó không chút nào thua kém năm đó chiến thần Thái úy Lý Vinh, đi Hung Nô đại quân bên trong vây khốn cứu thánh giá. Thân là phiêu kỵ tướng quân tiểu hôn hầu, đã tại đại sở quân giới hình thành một cỗ thế lực khổng lồ cùng đông đảo cuồng nhiệt tùy tùng. Trẻ tuổi môn phiệt đám sĩ tử đều cực kỳ sùng bái tiểu hôn hầu, huống chi cái khác dân chúng. Hết lần này tới lần khác, tiểu hôn hầu còn là canh tí tân chính thúc đẩy người, tự tay thúc đẩy khoa cử toàn khoa chế độ. Nay cửa đối diện phiệt vân quý cùng nho phái, là áp lực thực lớn. Một trận, tiểu hôn hầu có thể chỉ huy điều động đại sở 120 vạn đại quân, đã lớn mạnh. Bọn họ những cái này môn phiệt vân quý phái hệ, nho phe phái đại thần đám quan chức, có thể không lo lắng sao? Nếu là có thể thừa dịp hoàng đế bệnh tình nguy kịch, băng hà, kịp thời cầm cố mệnh đại thần cướp đến tay, phụ tá thái tử đăng cơ quyền hành, bọn họ còn có thể áp chế phiêu kỵ tướng quân tiểu hôn hầu. Nếu không phải có thể, e rằng tiểu hôn hầu muốn triệt để ngăn chặn bọn họ. Thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc, phó tướng Tiêu Cung nhìn qua, cựu khanh đám đại thần ở trong ngoài cung hầu, thấy được một cỗ xe ngựa vội vàng đến bên ngoài cửa cung, tiểu hôn hầu, Lý Ngu, Thái Hòa đại thái giám đám người vội vàng xuất hiện. Bọn họ không khỏi sắc mặt biến hóa. Hoàng đế vẫn là đem tiểu hôn hầu cho gọi trở về đến rồi. Khó trách kéo dài lâu như vậy, không cho bọn họ tiến nội cung trong. Không đại nhân, Vương đại nhân. Sở Thiên Tú ở trong bên ngoài cửa cung dừng lại, hướng Khổng Hàn Hữu cùng Vương Túc chắp tay. Phiêu kỵ tướng quân, vị cùng tam công. Nhưng đúng là vẫn còn nhị phẩm tướng quân, so với tam công hơn một chút, xếp hạng thừa tướng cùng ngự sử đại phu về sau. Chỉ có đại tướng quân, thái úy quan hàm mới thật sự là tam công, sánh vai. Hắn ở trên triều đình chức quan bài vị, phải kém tại Lý Vinh, Khổng Hàn Hữu, Vương Túc ba người, nhưng đã tại khác cựu khanh đại thần phía trên. Nếu là hoàng đế Lâm Trung muốn an bài cố mệnh đại thần, tiểu hôn hầu tư cách khẳng định so với cựu khanh cao hơn. Chúng cựu khanh đại thần đều hướng tiểu hôn hầu nhất lễ. Phiêu kỵ tướng quân, chúc mừng Ô Giang đại thắng. Còn đây là bất thế công, đại sở lập quốc đến nay lớn nhất đánh một trận, triều đình tất nhiên muốn đại vì ca ngợi. Qua này nhất dịch, tiểu hôn hầu tân một đời chiến thần thanh danh tốt đẹp, tất nhiên truyền khắp thiên hạ, không người không biết. Khổng Hàn Hữu cười thổi phồng đạo. Hắn không ngại thổi phồng tiểu hôn hầu, đôi khi danh tiếng quá mạnh mẽ, chưa hẳn đều là chuyện tốt. Lần này đại thắng, cũng nhiều thiệt thòi phủ thừa tướng quan viên ở hậu phương to lớn duy trì, cung ứng thuế ruộng súng ống đạn được ử, phương bảo đảm Ô Giang đại thắng. Nay bất thế công lao, thừa tướng đại nhân muốn phần một nửa. Ta nhiều lắm là cũng chính là một cái Triệu Vân chi tài, thừa tướng đại nhân mới là đại sở trấn giữ ra cát lượng. Bản hầu hồi cung hướng hoàng đế phục mệnh, định rồi muốn cấp thừa tướng đại nhân viết lên phần này công lao lớn. Sở Thiên Tú cười nhẹ một tiếng. Khổng Hàn Hưu hơi trầm lại. Ra cát lượng, kết cục phải như thế nào hảo? Hoàng thượng tuyên chư vị tam công cựu khanh đại thần, một chỗ vào cung thấy thánh giá. Hoàng đế có chiếu mệnh tuyên bố. Thái Hòa đại thái giám vội vàng nói, chúng thần không nói chuyện, tại Thái Hòa đại thái giám dưới sự dẫn dắt, vội vàng đi vào cung thấy thánh giá. Bọn họ một đám đám đại thần, tiến vào nội cung. Trong tầm cung, hoàng đế lại hôn mê đi, cũng không tỉnh lại. Lúc này, công chúa Hạng Lăng, phò mã Tạ An Nhiên cũng từ hội kê, đi suốt đêm hồi hoàng cung, cùng Thẩm Thái hậu, Thôi hoàng hậu, thái tử Hạng Thiên Ca, quốc cứu Thẩm đại phú đám người, một chỗ tại thánh giá bên cạnh hầu lấy. Gặp qua thái hậu, gặp qua hoàng di. Sở Thiên Tú vội vàng hướng Thẩm Thái hậu cùng Thôi hoàng hậu chào. Chúng đám đại thần đều nhao nhao chào. Thẩm Thái hậu khẽ gật đầu, lại đơn độc cầm Lý Ngu cho kéo đến một bên, ôn chuyện, tựa hồ tại nói chút cái gì. Mọi người đều biết, Thái hậu đối với Đan Dương quận chúa Lý Ngu là vô cùng thích cùng chiếu cố. "Tú Nhi, ngươi đã đến rồi. Mấy tháng này bên ngoài chinh chiến, vất vả ngươi cùng Ngu Nhi, hoàng thượng đêm qua trả lại lẩm bẩm Ô Giang của ngươi đại thắng đâu? Hoàng di nhìn xem, đây là muốn cho ngươi thăng quan tiến tức đó." Thôi hoàng hậu lau nước mắt, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng. Này lớn như vậy trong hoàng cung, Thẩm Thái hậu còn có người trầm ra ở bên cạnh. Nàng này hoàng hậu, bên người không có mấy người chính mình người, cũng là mười phần chỗ dạng. Năm đó Thẩm Thái hậu vì bảo vệ hoàng đế Hạ Yến Nhiên thượng vị, điệu thấp làm người, chịu đục nhiều năm, không biết sống qua bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Thái tử Hạng Thiên Ca không thích thi thư, luôn luôn có phần vì muốn tốt cho bất hảo đấu. Đại sở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt luôn luôn tàn khốc, quý phi còn lại, tần phi, thậm chí hoàng đế huynh đệ, chư hầu còn lại nhóm đều nhìn chằm chằm. Có thể hay không bảo trụ còn trẻ thái tử vị, thuận lợi đăng cơ, kia đều là khó mà nói. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh. Nếu là có người cho thái tử cài lên một cái bất thường chủ mũ, ngăn cản hắn kế vị, này ngôi vị hoàng đế cuối cùng rơi vào nhà ai, cũng khó khăn dự liệu. Sở Thiên Tú cháu ngoại trai Phiêu Kỵ tướng quân, nắm giữ lấy binh quyền, bao nhiêu cùng nàng huyết thống thân cận một ít, tại đây trong nội cùng, đối với nàng mà nói cũng là một cái cường viện, đương nhiên muốn tận lực lôi kéo. Hoàng di mà lại an tâm, hoàng thượng nhất định sẽ tốt lên. Sở Thiên Tú vội vàng nói, thăng quan tiến tức sự tình, hắn cũng không có suy nghĩ. Lại thêm, hắn phía trên chỉ có đại tướng quân thái úy, vương tước, hoàng đế khẳng định khó khăn. Hoàng đế đối với hôn hầu phủ một môn vốn có không rõ ràng nghi kỵ, nếu không là mười đường chư hầu phản loạn, thái úy Lý Vinh lại đi tây bắc ngăn cản hung nô. Trong triều không đại tướng có thể dùng, cũng sẽ không phái hắn tiểu hôn hầu đi lên bình loạn. Hoàng đế ở trong di chiếu sẽ an bài như thế nào, ai cũng dự liệu không đến. Khổng Hàn Hưu thấy được những cái này, đều là da đầu run lên. Thôi hoàng hậu cùng tiểu hôn hầu là hoàng di cùng cháu ngoại trai quan hệ, ngày bình thường quan hệ cũng làm bất hòa, cũng không thân cận, mấu chốt trong lúc mấu chốt, hoàng hậu lại đối với tiểu hôn hầu đống nhiên không bụ gì lật lại. Điều này hiển nhiên là ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau trợ giúp, kết lực bảo trụ địa vị của mình. Thẩm Thái hậu lôi kéo Lý Ngu, khuôn mặt hiền lành, thân cận vô cùng. Thẩm Thái hậu này mười mấy năm qua, ánh mắt độc chiếc, đối với Lý Ngu chiếu cố, đó cũng là thế nhân đều biết. Lý Ngu tất nhiên sẽ không phụ Thẩm Thái hậu lần này chiếu cố. Phiêu Kỵ tướng quân tiểu hôn hầu cùng vệ tướng quân Lý Ngu, hai người đều là đại sở trong quân quân đầu, có đan dương khổng lồ thần quân cùng Lý gia thị vệ. Hai người còn là vợ chồng, tiểu hôn hầu nhạc phụ là thái úy Lý Vinh đại nhân, quân giới số một ghế xếp có tay vịn. Có thể nói, hiện tại đại sở sở hữu tướng quân nếu như ở trên triều đình, tuyển biên đứng, không hề nghi ngờ hội đứng ở Bình Vương phủ bên này. Nay trong hoàng cung nữ nhân, gió chiều nào che chiều đấy, một cái cũng không tốt trêu chọc. Chương 300 hoàng đế di chiếu. Mấy cái thời cơ về sau, hoàng đế Hạ Yến nhiên tỉnh. Hắn mở mắt ra, liền thấy được giường bên cạnh đứng một đám người. Thẩm Thái hậu, Thôi hoàng hậu, thái tử Hạng Thiên Ca, công chúa Hạng Lăng, đứng ở bên giường gần nhất, đều là nhất phó hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn qua hắn. Phu hoàng, hoàng thượng, ngài tỉnh. Còn có phò mã Tạ An Nhiên, quốc cứu Thẩm đại phú. Chỗ xa hơn thì là thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc, phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu, vệ tướng quân Lý Ngu, cùng với phó tướng Tiêu Cung nhìn qua, cựu khanh còn lại đại thần, thái thường Lư Tử, lang trung khiến Thôi Hạo Nhưng, vệ úy Trình Công Mất, thái bộ Vương Tiêu, đình úy Trịnh Cảnh Vinh, đại hồng Lưu Kỳ, tông hạng mục chính thức Dòng, đại nông lệnh Dương Trừ các loại. Còn có thái y khiến Tống Ấp, thái hòa đại thái giám đám người ở bên cạnh hầu hạ. Mọi người kêu loạn, cả đám đều vô cùng cấp thiết. Nên tới, đều đến rồi. Không có tới còn lại, cũng tới không được. Đáng tiếc, Bình Vương không hồi, để cho hắn bao nhiêu có phần lo lắng. Hạ Yến Nhiên nhớ tới thân, lại hưu tâm vô lực, cảm giác nặng đầu hôn mê, toàn thân không hề có khí lực. Hắn biết, chính mình e rằng ngày giờ không nhiều, chỉ là cuối cùng một hơi tại mạnh mẽ chịu đựng. Lần này thanh tỉnh, lần sau còn có thể hay không tỉnh lại, đều là không biết bao nhiêu. Trong thời gian không nhiều lắm. Hạ Yến Nhiên nhìn thoáng qua mọi người, nói, các ngươi đều ra ngoài. Thái Hòa ở bên hầu hạ, Tiểu Hôn Hầu lưu lại. Chớ có lời muốn cùng hắn đơn độc nói. Mọi người kinh hãi, nhìn nhau, nhao nhao rời khỏi tẩm cung ra, ở bên ngoài đang chờ. Sở Thiên Tú một mình lưu lại ở bên trong tẩm cung, trong lòng có chút bất an, không biết hoàng đế muốn cùng hắn đơn độc nói chút cái gì. Chấm cho ngươi đi Bình Vương phủ, trở thành đến cửa người ở rể, có thể đoán chấm. Hạ Yến Nhiên khẽ thở dài. Không đoán, đây là thần số mệnh. Sở Thiên Tú cười khổ. Ai bảo Hôn Hầu phủ thân phận như thế xấu hổ đâu, hoàng đế xử trí như thế nào cũng không quá quan tâm yên tâm. Đến cửa người ở rể, coi như là một cái để cho Hôn Hầu một môn từ đó biến mất biện pháp tốt nhất. Thân là người hiện đại, hắn ngược lại là không có đối với người ở rể quá cường liệt mâu thuẫn tâm tình. Đương Tiểu Bạch Kiểm, đến cửa người ở rể ăn cơm bao, chai bao, đây là đời sau bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Tuy bọn họ trong miệng ồn ào, nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không chịu này đến cửa người ở rể nhục nhã. Thật là muốn cho bọn họ đương bình vương phủ đến cửa người ở rể, tuyệt đối là 100% vui lòng. Người khác nếu tới đoạn, một cước đạp bọn họ hạ xuống, đều là một đám khẩu thị tâm phi ra hỏa. Cái này hay vật khí, rơi vào hắn sở trên đầu thiên tú, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hắn tiểu hôn hầu tại kháng cự, rất nhanh nhận rõ ràng hiện thực, thành đến cửa người ở rể, bỏ qua giấy rủa. Hắn nguyên bản cũng là muốn an an ổn ổn tại bình vương phủ làm cái điệu thấp người ở rể, hưởng phúc là xong. Làm gì được, thực lực quá mạnh mẽ, không cho phép. Tùy tiện tạo cái giấy, phát minh một cái hỏa dược, đại luyện thép thiết, đều là cải biến đại sở hoàng triều sự kiện trọng đại. Đỏ mắt quá nhiều người. Hắn này người ở rể làm sao có thể điệu thấp? Hắn tự nhiên cũng thành đại sở hoàng triều tối cao điều đến cửa người ở rể. Chấm không chết, ngược lại cũng không sợ ngươi lấy ra lòng bàn tay. Chấm muốn chết rồi, không muốn thái tử bên người có thai hoàng ẩm, thai họa ta đại sở. Ngươi phải hiểu được, chấm đối với ngươi một mực rất không yên tâm. Hạng Yến Nhiên lạnh lùng nhìn trần nhà, ngữ khí có chút lạnh lạnh. Tiểu hôn hầu, cho chấm một cái lý do. Yến Nhiên về xiết. Sở Thiên Tú xuất mồ hôi chán, phù phù một chút quỳ xuống đất, lập tức nói, thần đi xong thành bệ hạ chưa xong nguyện vọng. Đợi trở về ngày, thần giải ngũ về quê, làm quy ẩn tiêu giao hầu, cùng Lý Ngu một chỗ quy ẩn. Hạng Yến Nhiên thật sâu nhìn Sở Thiên Tú nhất nhãn, này lớn như vậy đại sở số ngươi hiểu rõ nhất sự tình. Nếu mỗi người cũng như ngươi hiểu chuyện, chấm cũng không cần thao nát tâm. Thái Hòa, cầm chấm một phần di chiếu, cho tiểu hôn hầu. Đợi chấm đi, đánh tiếp khai mở. Ngươi đi ra ngoài đi, để cho thừa tướng đi vào. Thái Hòa từ giường biên một ngụm trong giường, lấy ra bên trong một phần di chiếu thánh chỉ, giao cho tiểu hôn hầu. Vâng. Sở Thiên Tú cẩn thận hai tay tiếp nhận di chiếu, trên người xiêm y đều ướt đẫm, rời khỏi tầm cung. Vừa rồi nếu là đắp không cho hoàng đế thỏa mãn, sợ là hắn hiện tại đầu người đều rơi xuống đất, đi theo hoàng đế cùng đi dưới mặt đất. Khá tốt, hoàng đế cuối cùng là có một cái thiên đại nguyện vọng chưa xong, cần hắn đi hoàn thành. Thừa tướng Khổng Hàn Hữu đơn độc tiến vào tầm cung. Hạng Yến Nhiên nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, Khổng Khanh, chấm cả đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Chấm biết ngươi suốt đời tâm huyết, tại nho học hưng thịnh, thiên hạ bần hàn nho sinh đều là ngươi Khổng môn môn sinh đệ tử. Không được bởi vì toàn khoa cùng nho khoa chi tranh, ngăn chặn tân chính. Canh tí tân chính là đại sở trăm thiên niên kỷ vận mệnh quốc gia, không thể giữa đường hủy bỏ, nhờ cậy. Thái Hòa, cho Lỗ thừa tướng một phần di chiếu. Vâng. Lão thần, lĩnh mệnh. Khổng Hàn Hữu quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Thái Hòa lấy một phần di chiếu, giao cho Khổng Hàn Hữu. Rất nhanh, ngự sử đại phu Vương Túc vào tầm cung. Vương Khanh, môn phiệt huân quý, luôn luôn là ta đại sở trụ cột vững vàng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Các ngươi muốn lập trường kiên định, bảo vệ thái tử đăng cơ, bảo vệ đại sở an ổn. Ai là ta đại sở địch nhân, cũng là các ngươi môn phiệt huân đắt tiền địch nhân. Đối với tiểu hôn hầu, đối với Lỗ thừa tướng, ngự sử đài muốn chậm chậm nhanh một chút, không được để cho bọn họ sang bậy. Thái Hòa, cho một phần di chiếu. Vâng, lão thần lĩnh mệnh, máu chảy đầu rơi, bảo hộ thái tử đăng cơ. Vương Túc giật đầu, mắt đẫm nước lĩnh mệnh. Phó mã Tạ An Nhiên được về đi ngủ trong nội cung. Tạ An Nhiên, tiêu cung nhìn qua tân chức phó tướng, cựu khanh chi vị không xuất một cái, một mực không có chọn người thích hợp. Ngươi tại huyện lăng có thủ thành công, không sợ chư hầu phản loạn. Tại hội kê có thanh lý dương nghiệt công, năng lực chắc tuyệt, có thể bổ vị cựu khanh thiếu, tận tâm phụ tá thái tử. Những lao thần đó, từng cái một tư tâm quá nặng, thường thường không để ý đại cục. Tiểu hôn hầu là trụ cột của quốc gia chi tài, chấm ngược lại là muốn dùng hắn, thế nhưng là quá xuất sắc. Chấm xem không hiểu hắn. Ngươi trẻ tuổi, có khí phách, tuy là môn phiệt sĩ tử, lại cũng không quyến luyến quyền thế, có phi phàm khí độ, chấm tin được ngươi. Đáng tiếc thời gian quá gấp, không kịp để cho ngươi nhiều rèn luyện một phen. Đợi thời cơ chín muồi, từ thiếu đế, vì ngươi bổ phó tướng vị, bổ chủ tướng vị. Chấm muốn nhìn thấy thiếu đế cùng ngươi, một chỗ chế tạo một cái hưng thịnh lồng lộng đại sở. Thái Hòa, cho hắn một phần di chiếu. Hạng Yến Nhiên dặn dò. Vâng. Thần nhất định đem hết toàn lực phụ tá thiếu đế. Tạ An Nhiên hốc mắt đỏ lên, đạo. Rất nhanh, Tam Công Cửu Khanh nhóm liên tiếp nhận được một phần di chiếu, từ trong tẩm cung xuất ra. Cuối cùng đi vào là Thẩm Thái Hậu, Thôi Hoàng Hậu Thôi Nhu, Thái tử Hạng Tiên Ca, công chúa Hạng Lang bốn người, một chỗ cùng giá. Thái tử con trẻ, lỗ mãng xúc động, còn muốn 10 năm mới có thể lại thành. Đáng tiếc, chấm không có thời gian. Thái tử sau khi lên ngôi, chỉ có các ngươi tối tận tâm, muốn dốc lòng chăm sóc. Hạng Lang, Tạ An Nhiên bên kia, ngươi muốn nhìn nhiều lấy điểm. Tạ An Nhiên không quyến luyến quyền thế, chấm có tâm tài bồi hắn. Nhưng nhân tâm là sẽ thay đổi, không được để cho hắn có bành trướng ngày, tổn hại ta đại sở Giang Sơn. Hoàng đế dặn dò các nàng một phen, đem thái tử kế vị di chiếu, nhất nhất cho các nàng. Hoàng đế Hạng Yến Nhiên xong xuôi những cái này, đã tiêu hao hết khí lực, để cho mọi người đều lui ra, hắn hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn qua cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mặt trời lặn ánh chiều tà. Thái Hòa đại thái giám ở một bên lặng lặng trông coi. Cái gọi là người quá kia dùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là lại cho hoàng đế Hạng Yến Nhiên mấy năm thời gian, tất nhiên có thể quét ngang hung nô, hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Thái Hòa, lao nô tại. Chấm đi, ngươi cáo lao quy hương a, ngươi thưởng chấm hơn nửa đời người, chấm ban thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt trăm khoảnh, trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Đợi Yến Nhiên về sinh ngày, nhớ rõ cho chấm đốt nấu một phong thơ. Hạng Yến Nhiên thản nhiên nói. Vâng, hoàng thượng. Lao nô nhất định nhớ rõ. Thái Hòa nước mắt sụp đổ, dập đầu. Chương 301 phụ chính đại thần. Bờ cờ 140 năm. Canh tí, thu. Đại sở hoàng đế Hạng Yến Nhiên ngự giá xuất chính đan dương, bình định Ngô Vương hạ bật, khó chịu. Về Kim Lăng, một tháng, hoang. Trong hoàng cung, chúng đại thần, chúng phi tử cùng bọn thái giám tại giường rồng trước sản xuất tại chỗ, gào khóc gần chết, một mảnh tiếng khóc. Đại sở hoàng đế Hạng Yến Nhiên, Di chiếu ngày. Chấm, tự mình chấp chính đến nay, kính thiên pháp tổ, lấy thức khuya dậy sớm suốt ruột phiền, không ngày nào không cẩn trọng, sớm đêm cần cù, ngủ không kịp. Mà suốt đời tâm nguyện yến nhiên về siết, nguyện vọng không lại, có chút ít hơi tiếc. Nay thái tử hạng thiên ca, 14 tuổi còn trẻ sơ thành, vũ dung tinh tiến, có thái tổ di phong, mệnh liền đại sở hoàng đế vị, cần cù quốc gia chính. Mệnh thái uy ly vinh, thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc, phiêu kỵ tướng quân Sở Thiên Tú, cựu khanh ít phụ Tạ An Nhiên, vì ngũ đại phụ chính đại thần. Phàm triều đình đại sự gặp tranh chấp, năm thần cùng bàn nghị, lấy nhiều người vì quyết. Đợi thiếu đế năm 18 tuổi, ngũ đại phụ chính đại thần, về chính tại thiếu đế. Cựu khanh trở lên chư thần, đều cầm di chiếu một phần, khâm ban thưởng. Bố cáo thiên hạ, mạn khiến cho nghe thấy biết. Thái Hòa đại thái giám gật lệ, tuyên đọc tiên đế di chiếu. Chúng tam công, cựu khanh đám đại thần lúc này mới nhao nhao mở ra trong tay mình một cuốn chiếu thư, lẫn nhau so sánh, cùng Thái Hòa sở niệm di chiếu, không hề có sai lầm. Thế nhưng bọn họ trong lòng vẫn là rất chấn kinh. Hoàng đế di chiếu trong tổng cộng tuyển 5 tên phụ chính đại thần. Tam công tại phụ chính đại thần các loại, này tự nhiên không kỳ quái. Bọn họ đều là 50-60 tuổi, đến 70 mấy tuổi giữa, sừng sững triều đình hơn 10 năm thâm niên lao thần, ở bên trong triều đình ngoài hy vọng cực cao, đều là phe phái đứng đầu. Duy chỉ có Tiểu Hôn Hầu cùng Tạ An Nhiên, tuổi còn trẻ 20-30 mấy tuổi liền khuyết thăng cựu khanh phía trên, vì thiếu đế phụ chính đại thần. Hai người bọn họ so với những đại thần khác kém 30 mấy tuổi, liền vị cư cựu khanh các loại, thân là thiếu đế phụ chính đại thần. Nay tại tất cả đại sở hoàng triều, đều là cực kỳ hiếm thấy. Kế tiếp, vì hoàng đế lo việc tăng ma, chúng thần nhóm bận rộn mấy ngày. Nhưng quốc gia không thể một ngày vô chủ, lập tức liền muốn thái tử đăng cơ. Thái tử hạng thiên ca tại Kim Lăng 4 vị phụ chính đại thần thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc, phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu, ít phụ Tạ An Nhiên hiệp trợ, nhanh chóng đăng cơ xứng đế, bắt đầu thống trị đại sở hoàng triều quốc gia chính. Hạng thiên ca từ thái tử bỗng nhiên trong vòng một đêm đăng cơ xứng đế, hiển nhiên là rất không thích hứng loại biến hóa này, đối với xử lý như thế nào triều chính cũng là thúc thủ vô sách. Mười đường chư hầu thất bại, triều đình hạng nhất đại sự đương nhiên là xử lý những cái này bại vòng chư hầu cùng bọn họ thân thuộc, thủ hạ thế lực. Mỗi gặp tào triều, mấy trăm danh đám đại thần nhao nhao thượng tấu quốc gia chính, ai giữ ý nấy, nhao nhao nháo thành một đoàn. Hạng Thiên Ca ngồi yên tại Kim Loan Bảo Điện cao cao trên bảo tọa, nhìn qua phía dưới đen ngòm một mảnh chúng thần nhóm cãi lộn, cảm giác trong đầu ong ong vang dội, một mảnh ngơ ngơ ngác ngác. Trước kia phụ hoàng tại hoàng tọa thời điểm, hắn ngồi ở thái tử vị, chỉ cảm thấy quốc gia chính đơn giản, hơn nữa buồn tẻ, nhàm chán. Rõ ràng rất sự tình đơn giản, đám đại thần không nên tranh luận không ngớt. Hiện tại hắn ngồi ở lúc trước phụ hoàng trên ghế ngồi, muốn làm quyết định thời điểm, mới cảm thấy thiên đầu và tự, vô số khó giải quyết sự tình. Chư hầu chi loạn, còn có đại lượng dương nghiệt lẩn trốn, cần đuổi bắt. Phản quân chạy tứ tán binh sĩ, tại tất cả quận làm loạn, giặc cỏ tăng nhiều, cần lập tức đi tiêu diệt toàn bộ. Thu lương thực thu hoạch sắp tới, thế nhưng rất nhiều thị trấn, liền huyện lệnh cũng bị chư hầu giết đi. Bị chư hầu phản quân công hãm huyện thành nhỏ, lại càng là khó có thể tính toán, địa phương tài chính cực kỳ khó khăn. Một cột đón lấy một cột, một chỗ hướng hắn đập vào mặt, như núi áp đỉnh. Hạng Thiên Ca rồi mới cảm nhận được, quốc gia chính sao mà khó khăn, từng cái quyết định cũng sẽ dính đến thiên gia vạn hộ, cần vắt hết óc lo lắng đối sách. Đương nhiên, cũng không đến lượt hắn tới làm quyết định. Thái úy Lý Vinh vẫn còn ở Bắc Cương Sóc Phương khu vực, bốn vị còn lại phụ chính đại thần thay chủ trì quốc gia chính, chỉ cần mấy người bọn hắn thương lượng xuất ra phương án, cuối cùng báo cáo cho thiếu đế, hắn gật đầu một cái là được. Hạng Thiên Ca ngồi ở trên Kim Loan Điện, khuôn mặt mờ mịt, đại lượng tấu chương đều nghe phát động, chỉ có thể nhìn bốn vị phụ chính đại thần để cho bọn họ quyết định. Sở Thiên Tú ở trên triều đình, rất ít lên tiếng, cũng không phải không có hắn nói chuyện phần. Lấy hắn lập nhiều chiến công hiển hách, tại trong quân cùng dân gian tăng vọt hy vọng, chúng đám đại thần nhìn hắn đều nội tâm bỡ ngỡ. Tuy ở trên triều đình, hắn vẫn là số ít phái. Thế nhưng dám cùng hắn gọi bản đại thần, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ đại phụ chính đại thần bên trong, ngoại trừ Thái úy Lý Vinh, cái khác ba cái thêm vào cũng không đủ cùng hắn đánh. Những cái này triều đình tấu chương nhìn như trọng đại, nhưng đối với đại sở mà tính, kỳ thật phần lớn đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không quan hệ đại thế, hắn chẳng muốn đi hao tâm tổn sức. Chân chính đại sự, tại chư hầu phản loạn, này cột đã giải quyết xong. Còn có một cột, thì là Hung Nô. Bắc Trinh Hung Nô là một cái đại công trình, nội chính việc nhỏ, để cho thừa tướng Khổng Hàn Hữu, ngự sử đại phu Vương Túc cùng ít phụ Tạ An Nhiên đi lấy chủ ý cũng được. Hắn cũng điệu thấp một ít, tình bị những đại thần kia ghen ghét đỏ mắt. Ba ở ngoài ngàn dặm, cổ đại tin tức truyền đi chậm, phía nam tin tức truyền tới phương bắc biên cảnh, cần hao phí dài một đoạn thời gian. Cho dù là bồ câu đưa tin, cũng phải 5-6 ngày đến 10 ngày tả hữu đều có. Đại sở hoàng triều xa xôi Bắc Cương biên thành, Sóc Phương thành. Sóc Phương là chống cự Hung Nô tuyến ngoài cùng một tòa chắc chắn thành trì, có dân hộ 3 vạn. Tuy là dân hộ, nhưng dân vùng biên giới luôn luôn nhu hãn. Khác đột có ý hướng đỉnh tinh nhuệ kỵ binh 5 vạn chi chúng, tổng cộng 8 vạn quân dân. Thái úy Lý Vinh đến Bắc Cương, trực tiếp tại tối biên cảnh Sóc Phương thành tọa trấn, giám thị Hung Nô đại quân hướng đi. Sóc Phương thành đóng quân binh mã không coi là nhiều. Lại thấy, Sóc Phương ngoài thành hơn 10 dặm chi địa, từng tòa to lớn lều vải mọc lên san sát như rừng. Dâm dạp trang trí, nhiều đến 50 vạn đại quân. Hung Nô quân mặc dù cực kỳ khổng lồ, lại cũng không công thành. Một chút đánh Sóc Phương ý tứ đều không có. Hung Nô thuần một sắc khinh kỵ binh, thiện binh nguyên tắc chiến, tại quân địch hành quân trên đường chiến đấu, tới ngựa bắn cung cùng cướp bóc lương thảo. Mà bất thiện tại công thành, muốn đánh hạ chỗ này, Thái úy Lý Vinh tự mình chấn giữ Sóc Phương thành, e rằng bỏ mình 10 vạn Hung Nô cũng không đủ. Đây là nhân khẩu thưa thất Hung Nô, tuyệt đối vô pháp thừa nhận tổn thất. Cường công Sóc Phương thành, không có chút ý nghĩa nào, trả giá cao lại to lớn. Trung quy đại sở hoàng triều khắp nơi đều có kiên thành trọng lâu đài. Đánh Sóc Phương, đằng sau còn có thành trì càng cao Đại Thái Nguyên thành, cách Trường An cùng Lạc Dương còn rất xa. E rằng đánh 2-3 tòa như vậy kiên thành, Hung Nô tử thương 20-30 vạn, cũng sắp muốn vong quốc. Hung Nô 50 vạn đại quân vây công mà không công, Sóc Vương thành một mực bình yên vô sự. Dưới thành, Hung Nô Vương, quân thần Tiền Vu mang theo thủ hạ chúng Hung Nô đem nhóm, đang tại xem vọng thành. Trên đầu thành, Lý Vinh cùng chúng tướng sĩ nhóm đang tại xem vọng thành dưới. Bình Vương, các ngươi bị vây 2 tháng, nội thành lương thực lấy hết ta. Hơn 10 chư hầu quy mô phản loạn, đại sở hoàng triều đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả trung nguyên bị chư hầu trăm vạn đại quân sở phong cách, Kim Lăng triều đình mặc dù nghị trợ giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Lương thảo tiếp tế, binh lực lại càng là bất lực. Đại sở hoàng triều đã không được. Ngươi còn là sớm làm đầu hàng đi, bản Tiền Vu cùng ngươi đánh cả đời quan hệ, cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội, phong ngươi vì ta Hung Nô Bình Vương. Tại đại sở cảnh nội, cắt một khối ngàn dặm chi địa cho ngươi. Quân thần Tiền Vu cười to nói, tại Hung Nô 50 vạn đại quân bao vây, Lý Vinh 5 vạn kỵ binh cũng không dám ra thành. Như vậy vây hạ xuống, một khi lương thực quá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vinh ha ha cười cười, thản nhiên nói, bổn vương đã sớm ngờ tới chư hầu phản loạn, ngươi Hung Nô tất nhiên sẽ thừa cơ tới công, sớm tại Sóc Phương thành nỉ tẩn hơn 1 năm lương thảo, đầy đủ ta đại quân người ăn ngựa nhai. Ngươi nguyện ý vây bao lâu, bổn vương liền cùng ngươi bao lâu cũng được. Quân thần Tiền Vu cùng chúng Hung Nô các tướng lĩnh đều nhíu mày. Lý Vinh sớm chuẩn bị 1 năm lương thảo. Lý Vinh dụng binh luôn luôn cẩn thận, dám tự mình tọa trấn Sóc Phương, lời ấy hơn phân nửa không giả. Như thế phiền toái, Lý Vinh có thể chống đỡ 1 năm, bọn họ có thể chống đỡ không được 1 năm. Ngựa cần đại lượng cỏ khô, 2 tháng đối với bọn họ mà nói đã tiêu hao cự lại rồi. Mùa thu đã tới, nhiều hơn nữa đoạn thời gian, bọn họ muốn về thảo nguyên, cho ngựa cùng dê nuôi dưỡng phiêu. Huống hồ, chư hầu phản loạn mới nhất tin tức, chẳng lẽ các ngươi trả lại không nhận được? Xem ra, các ngươi mật thám dò xét, không phải là thái hành a. Ngươi tới, cầm bổn vương thu được tin tức, chư hầu binh bại tin tức, cho chúng ta Hung Nô Thiền Vu nhìn xem. Lý Vinh cất giọng nói. Lập tức, liền có binh sĩ đem một phong tin tức, dùng tên mũi tên bắn xuống thành. Quân thần Thiền Vu lập tức mệnh sĩ tốt mang tới, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời hơi bị đại biến. Phía trên rõ ràng viết, tiểu hôn hầu xuất quân Bắc Bến Đỏ, Ô Giang đại doanh bị công phá, 10 đường chư hầu tử thương hầu như không còn, 50 vạn đại quân bị diệt. Chư hầu phản loạn, lắng lại sao? Ngoa tạo. Một đám phế vật, Bạch Càn dỡ hắn bận việc mấy tháng này. Chương 302 đại lừa dối cùng hồi mã thương. Quân thần huynh, để cho ngươi tại Sóc Phương dưới thành vô ích bận việc 2 tháng, bổn vương 10 phần ấy nấy. Bổn vương con rể tới nhà quá lợi hại, ngắn ngủn 1 tháng phá chư hầu liên quân, để cho các ngươi thất vọng rồi. Các ngươi ở trong này chờ đợi 2 tháng, từng cái một xanh sao vàng vọt, liền ngựa đều nhanh đói gầy, khiến bổn vương không đành lòng nhìn thẳng a. Còn nhiều thời gian, về sau còn có gặp lại ngày. Hồi thảo nguyên a, bổn vương sẽ không tiễn. Lý Vinh cao giọng cười to. Quân thần Tiền Vu nhìn xem trong tay tin tức, mặt đều đen. Bất quá, quân thần Tiền Vu cũng không được đầy đủ tín Lý Vinh nói như vậy, lo lắng có lừa dối, nghĩ lừa gạt hắn lui binh. Hắn tại Sóc Phương ngoài thành Hung Nô doanh trướng, lại đợi 2 ngày này, rốt cục tới thu được Hung Nô dò xét đưa tới mấy phần tin tức. Quả nhiên, Ô Giang đại doanh bị công phá, 10 đường phản loạn chư hầu 50 vạn đại quân toàn bộ bị diệt. Chư hầu phản loạn bị tiểu hôn hầu cho lắng lại. Tiểu hôn hầu đại thắng 10 đường chư hầu, oanh động thiên hạ, chuyện này tại đại sở đã thế nhân đều biết, không có cái gì có thể làm giả. Đại sở hoàng triều nội loạn không có, Hung Nô cũng không có biện pháp thừa dịp loạn hái quả đảo, kiếm tiền nghi. Triệt binh. Quân thần Tiền Vu thu được phần nhân tình này báo, không khỏi nhìn qua Sóc Phương thành mà than thở, rơi vào đường cùng khiến tất cả trướng thủ lĩnh, xuất lĩnh Hung Nô 50 vạn kỵ binh lui lại, hướng kê xuống núi phương hướng đại thảo nguyên mà đi. Hung Nô có khô khan hiếm, các bộ lạc đều muốn trở về uy, cho ăn, ngựa. 50 vạn Hung Nô bộ tộc binh mã, không thể hư tốn tại Sóc Phương dưới thành. Thái úy Lý Vinh y giáp sáng rõ, vẻ mặt tươi cười địa đứng ở trên thành lâu, nhìn qua quân thần Tiền Vu mang theo Hung Nô đại quân, từ từ rút lui khỏi Sóc Phương ngoài thành. Đều Hung Nô đại quân tiêu thất ở phương xa. Nụ cười của hắn rất nhanh thu liễm, thần sắc trở nên có chút trầm trọng. Cái gọi là Sóc Phương chữ hàng đại lượng lương thảo, có thể cung cấp 7 vạn quân dân 1 năm chi dụng, này hoàn toàn là nói khoác. Trận này chư hầu chi loạn bạo phát quá đột ngột, triều đình ứng đối có chút vội vàng, rất nhiều chuyện không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa từ Trung Nguyên vận lương đến Bắc Cương Sóc Phương, vô cùng khó khăn. Căn bản không kịp điều vận đầy đủ lương thảo chữ hàng tại Sóc Phương, chuẩn bị 7 vạn đại quân 2-3 tháng lương thảo mà thôi. Chống 2 tháng, Sóc Phương này 7 vạn quân dân đã sắp lương thực quá, miễn cưỡng có thể lại chống đỡ gần nửa tháng. Hắn thậm chí đã làm xong một khi lương thực quá, lĩnh 5 vạn khinh kỵ binh buông tha cho Sóc Phương thành, hỏa tốc phá vòng đây, rút lui hướng Lữ Lương, Thái Nguyên chuẩn bị. May mà, tại cái này thời điểm mấu chốt truyền đến tiểu hôn hầu đánh bại 10 đường chư hầu phản quân tin tức trọng đại, để cho đại sở hoàng triều cả nước phấn khởi. Hung Nô Thiền Vu thấy đã không có tiện nghi gì có thể chiếm, bất đắc dĩ lui binh mà đi. Điều này làm cho Sóc Phương có thể thở một cái. Bằng không, lại vây khốn hạ xuống, Sóc Phương tất nhiên tình cảnh vô cùng hung hiểm. Bất quá, Lý Vinh còn là lo lắng Hung Nô đại quân hội ngóc đầu trở lại, hắn mang theo các tướng lĩnh nhóm hạ xuống thành lâu, hướng phó tướng hỏi, Thái Nguyên lương thảo khi nào có thể đưa đến Sóc Phương tới? Đại nhân, Thái Nguyên khu vực phát sinh đại nạn đói, quận trưởng đang bận lấy cứu tế dân chúng, đã nhanh không có lương thực thảo có thể dùng, toàn bộ nhờ triều đình cứu tế. Trung Nguyên khu vực bị 10 đường chư hầu bị tổn hại, bọn họ vì chữ hàng lương thảo, cầm tất cả thị trấn lương thực đều vơ vét hầu như không còn, các nơi nhao nhao báo nguy. Lương thảo cung ứng e rằng như cũ vô cùng khó khăn. Muốn giảm bớt tình hình tai nạn, e rằng còn phải đều thu lương thực thành thục thu hoạch, còn muốn 1 tháng lâu. E rằng thời gian ngắn còn là cung ứng không được. Phó tướng vội vàng nói, đợi không được lâu như vậy. Hung Nô đại quân đã lui, chúng ta trong đêm rút lui khỏi. Sóc Phương 7 vạn quân dân, không thể lưu ở nơi đây. Lý Vinh không khỏi nhíu mày, vừa quan tâm, quyết đoán đạo. Triều đình bên trong lo giải quyết xong. Thế nhưng là, Sóc Phương như cũ thiếu lương thực nghiêm trọng. Vạn nhất Sóc Phương thành thiếu lương thực tin tức tiết lộ ra ngoài, bị Hung Nô biết được. Quân thần Tiền Vu bỗng nhiên đầu góc nóng lên, muốn lại vây khốn Sóc Phương nửa tháng. kia Sóc Phương này 70000 quân dân, chỉ có thể làm buồn ngủ thú chi đấu, thoát đi Sóc Phương thành. Một khi Hung Nô truy sát, e rằng 70000 người toàn quân bị diệt. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Đại nhân, chúng ta rút lui hướng đâu? Trước tiên đem người rút lui khỏi đi Thái Nguyên a, ít nhất Thái Nguyên còn có một ít tồn kho quân lương. Như vậy cũng có thể giảm bớt một ít vận chuyển lương thực hao phí. Trung Nguyên nội loạn đã lắng lại, Hung Nô cho dù chiếm Sóc Phương thành, cũng không dám nhẹ dịch nam dưới mấy chục vạn kỵ binh cần quá nhiều cỏ khô, bọn họ lại muốn hồi thảo nguyên đi chăn thả. Đều chúng ta đạt được đầy đủ lương thảo, lại giết trở về. Đêm đó, Thái Uy Ly Vinh xuất lĩnh Sóc Phương thành 70000 quân dân, vội vàng rút lui khỏi Sóc Phương thành, giơ bó đuốc, hướng Thái Nguyên mà đi. Bọn họ vốn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là chạy trốn, tự nhiên cũng không cần lại thu thập cái gì quý trọng bọc hành lý. Trên đại thảo nguyên, 50 vạn Hung Nô bộ lạc kỵ binh, mang theo đồ quân nhu khổng lồ, tại chậm rãi đi vào. Bọn họ rời đi Sóc Phương thành đã có 3 ngày. Hung Nô quân thần Tiền Vu xuất lĩnh 50 vạn Hung Nô kỵ binh vây khốn Sóc Phương trưởng thành đạt 2 tháng lâu. Tại biết được Ô Giang đại doanh 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân bị diệt tin tức, Hung Nô vương cùng chúng Hung Nô đại tướng chấn kinh, rốt cục tới bỏ qua đánh hạ Sóc Phương thành huyễn tưởng, bị ép rút lui khỏi. Tại Sóc Phương thành lãng phí một cách vô ích 2 tháng lâu, lại không thu hoạch được gì, các bộ lạc các đều tiếng oán than dậy đất, cực kỳ bất mãn. Quân thần Tiền Vu mang theo 50 vạn Hung Nô kỵ binh, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến chiến binh, lui hướng kê xuống núi thảo nguyên khu vực. Y dì trẻ con vương gia đi theo quân thần Tiền Vu sau lưng, rủ xuống lôi kéo đầu, vô cùng mệt mỏi. Vì đánh Sóc Phương, cầm hạ Nam Sâm Trung Nguyên một tòa kiên tòa thành lũy. Hắn tại thành Kim Lăng chủ tính nhiều năm, rộng kết chư hầu, rốt cục tới chờ đến chư hầu phản loạn, vây công đại sở triều đình một ngày này. Này đối với Hung Nô mà nói, là bực nào trọng đại ích lợi. Đại sở hãm vào nội loạn, hơn 10 đường chư hầu nhao nhao kỵ binh, đem đại sở Trung Nguyên bản đồ cắt thành mấy chục khối, cường đại đại sở hoàng triều trong chớp mắt sụp đổ. Một khi phản loạn thành công, Hung Nô về sau xuôi nam cướp bóc, quả thật như vào chỗ không người địa. Y dì trẻ con thấy được bộ dạng này mỹ diệu tương lai, lập tức thảo nguyên, cổ động hắn đại ca quân thần Tiền Vu, lập tức mang lên Hung Nô các bộ lạc tập kết 50 vạn đại quân xuôi nam, binh lâm Sóc Phương dưới thành, chuẩn bị bắt lại chỗ này biên cảnh cực kỳ mấu chốt thành trì, là theo điện công phá đại sở hoàng triều đại môn, đồng thời cho Hung Nô một cái ổn định lui về phía sau chi lộ. Như vậy đã có thể cho đại sở hoàng triều loạn cục, lửa cháy đổ thêm dầu, loạn thượng thêm phiền, lại có thể kiềm chế đại sở hoàng triều tại dài rằng giặc biên cảnh tuyến thượng, chữ hàng tinh nhuệ nhất 30 vạn biên cảnh kỵ binh, để cho bọn họ vô pháp trở về lắng lại phản loạn, cho 10 đường chư hầu phản quân chế tạo càng lớn cơ hội. Đáng tiếc, mộng đẹp tại mấy ngày trước triệt để phá toái. Vẹn vẹn một cái tháng, ở vào Giang Nam chư hầu phản quân đứng đầu, Nô Vương hạng bật 25 vạn đại quân trước hết nhất bị diệt, tại Đan Dương thành bị Tiểu Hôn Hầu cùng hoàng đế giáp công, nhanh chóng tan vỡ. Mà ở ngắn ngủn một tháng, Tiểu Hôn Hầu xuất lĩnh hơn 10 vạn triều đình đại quân, vừa xông bằng sức mạnh đại giang, nhất cử đánh tan Ô Giang đại doanh thập đại chư hầu liên quân 50 vạn đại quân. Thiên hạ chấn kinh. Tiểu Hôn Hầu nhanh chóng tấn thăng làm đại sở tân một đời chiến thần, không còn phản quân dám lướt kia phong mang. Nguyên bản dục dịch Ô Hằng, Tiên Ti, Mân Việt, Đại Uyển đều vì chư hầu phất cờ hò reo tiểu quốc, đều nhanh chóng trở thành rùa đen rút đầu, như thủy triều thối lui, không còn có bất kỳ động tĩnh. Duy chỉ có còn lại Hung Nô mấy chục vạn đại quân vẫn còn ở Sóc Phương khu vực, mơ ước chư hầu phản loạn có thể trọng thương đại sở hoàng triều. Hiện giờ, đã là cô một khó chống, khó có thể một mình đối phó đại sở hoàng triều. Gặm không nổi Sóc Phương này khối xương cứng, không có biện pháp lướt qua Sóc Phương, xôi Nam Trung Nguyên. Đương nhiên cũng chỉ có thể lui binh. Quân thần Tiền Vu đối với kết quả này, tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hung Nô 50 vạn đại quân, bỏ ra 2 tháng trưởng bao vây Sóc Phương, cũng không mạnh công, liền chờ chư hầu phản loạn, cầm đại sở hoàng triều làm đến bị diệt, hắn cũng tốt bức bách Sóc Phương nội thành trấn thủ Bình Vương, Thái Uy Ly Vinh, triệt để hết lương. Kết quả lại là không có chút ý nghĩa nào, lãng phí một cách vô ích Hung Nô các bộ lạc dài đến 2 tháng chăn thả thời gian, tiêu hao đại lượng lương thảo. Tại đây lui lại trên đường đi, từng cái Hung Nô vương đỉnh lều lớn ở dưới bộ lạc các, đều là liên tiếp kháng nghị. Nay nồi nấu, cần phải có người đến đảm nhiệm. Bằng không, các bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ chỉ trích hắn Tiền Vu vô năng. Quân thần Tiền Vu nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền một cỗ căm tức, vung roi, chỉ vào y trẻ con vương gia, nghiêm khắc mắng: "Y lìa trẻ con, ngươi không phải nói 10 đường chư hầu phản loạn, đại sở hoàng triều hội sụp đổ sao? Kết quả 2 tháng, cái giấm cũng không có nghe được bọn họ vang dội một cái, toàn bộ bị hố. Đây là ngươi nói, chư hầu đại loạn này, đại sở thất vong. Ngươi tại Kim Lăng chờ đợi nhiều năm như vậy, đều làm chút cái gì? Không nhìn ra những cái này chư hầu đều là một đám phế vật. Sớm biết bọn họ như thế phế vật, chúng ta hà tất phế lớn như vậy giá lớn, tới Sóc Phương kiềm chế đại sở triều đình." Y dì trẻ con vương gia bị mắng một máu chó phun đầy đầu, trong lòng đau khổ, ừ nói: "Vương Minh, này, ta cũng không nghĩ tới bọn họ bọn này chư hầu như vậy không lịch sự đánh. Ngày thường cùng bọn họ uống rượu với nhau, bọn họ đều chém gió suýt chính mình thật lợi hại, căn bản không đem đại sở hoàng đế để vào mắt, cũng không nhìn ra bọn họ không được a." Quân thần Tiền Vu lại là hư lạnh nói: "Lần này ta Hung Nô chủ động vây công Sóc Phương, kiềm chế đại sở biên quân, cho chư hầu nhóm chế tạo một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, kết quả lại là không chịu được như thế. Hung Nô cùng đại sở tất nhiên trở mặt, đoạn tuyệt biên quan vắng lai. Sau khi trở về, nhìn ngươi như thế nào cùng từng cái bộ lạc thủ lĩnh nói rõ. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nếu là các bộ lạc thủ lĩnh kháng nghị mãnh liệt, hắn chỉ có thể cầm ý trẻ con bộ tộc khai đao, lấy tiết chúng Hung Nô bộ tộc thủ lĩnh phẫn nộ. Vương Minh, ta sẽ hướng các bộ thủ lĩnh làm nói rõ." Y dì trẻ con thúc lôi kéo đầu, khuôn mặt đắng chát. Bọn họ đang nói qua. Lúc này, đồng nhiên Hung Nô dò xét vội vàng báo lại: "Báo, Tiền Vu, vương gia. Đại sở hoàng đế, băng hà." Quân thần Tiền Vu cùng y trẻ con vương gia, hai người nhất thời đều nghe bối rối, khuôn mặt kinh ngạc. "Gì? 10 đường chư hầu liên quân mới vừa vặn bại vong. Đại sở hoàng đế hạ biến nhiên, đồng nhiên băng hà sao? đây là tình huống như thế nào? Kim Lăng chim bổ câu đưa tới tin tức, đại sở hoàng đế ngự giá xuất trình đánh Ngô Vương, một tháng sau bệnh cũ tái phát. Ngay tại chư hầu liên quân bại vong, không lâu sau liền chết bệnh. 14 tuổi thái tử Hạng Thiên Ca đăng cơ xưng đế. Dò xét vội la lên. Quân thần Tiền Vũ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, rất là cung hỉ, đại sở hoàng đế sụp đổ, kia tiểu nhi mới 10 nhiều tuổi, có thể hiểu cái gì, tất nhiên vô pháp trị quốc. Nay đại sở hoàng triều nội bộ nhất định sẽ lần nữa nội loạn. Nhanh, lập tức hồi mã, đi công Sóc Phương, giết bọn họ một cái hồi mã thương, cho nó loạn thượng thêm phiền. Bắt lại Sóc Phương, chúng ta liền vượt qua Thái Nguyên, giết đến rồi rào Trường An. Đúng, Vương huynh, chúng ta lập tức giết bằng được. Y gì trẻ con Vương gia cũng phản ứng kịp, kích động nói, lập tức truyền lệnh các bộ, giết bằng được. Chương 303 nghị quyết, phản công Hung Nô. Vừa mới lên đường thảo nguyên Hung Nô các bộ lạc kỵ binh, tại biết được đại thuộc hoàng đế Hạ Yến Nhiên hạ phân tin tức trọng đại, kinh hỉ như điên, nhao nhao lại giết trở về Sóc Phương thành. 3 ngày sau, bọn họ lần nữa đi đến Sóc Phương dưới thành, bọn họ mới phát hiện Sóc Phương thành đã trở thành một tòa thành trống không, 5 vạn kỵ binh cùng 3 vạn biên thành dân chúng đã vội vàng rút lui khỏi, bên trong lộn xộn một đoàn cái gì cũng không có. Kho lúa khô trong, liền gạo cũng không trông thấy một hạt. Bị bụng đói kêu vang dân chúng toàn bộ cho nhặt hết. Kho lúa trong liền con chuột cũng không trông thấy một cái, chỉ sợ sớm đã bị lấy ra đỡ đói. Có thể thấy Sóc Phương thành đã thiếu lương thực đến hạng gì nghiêm trọng trình độ. Sóc Phương cửa thành cùng trên đầu thành một giới phòng ngự khí giới, toàn bộ bị phá hư. Trên đầu thành còn giữ một ít đại tự, trắng trợn niệm ai, quân thần Tiền Vu ngu rốt không biết Sóc Phương lương thực quá, vô ích bỏ lỡ cơ hội, buồn cười buồn cười. Quân thần Tiền Vu thấy được Sóc Phương thành bộ dạng này bộ dáng, tức giận đến mắng to. Lừa đảo. Bình Vương lừa đảo, lại lấn ta có một năm tồn lương thực. Sớm biết như thế, ta cầm Sóc Phương thành vây khốn một cái chật như nêm tối, để cho hắn lương thực quá mà chết. Y gì trẻ con Vương gia nói, Vương huynh không cần tức giận, hiện tại chúng ta có Sóc Phương thành thành trì cứ địa, có thể đóng quân. Đợi nhập thu, Trung Nguyên lương thảo mùa thu hoạch, chúng ta liền sát nhập Trung Nguyên đánh cướp một phen. Kim Lăng Đế đô, triều đình, thiếu đế Hạng Yến Nhiên cùng mấy vị phụ chính đại thần, cùng với chúng lũ triều thần nghị sự. Báo, Bắc Cương lại truyền tới cấp tốc quân tình. Hung Nô quân thần Thiền Vu đánh Sóc Phương, trước đó vài ngày nghe nói Ô Giang đại doanh chư hầu 50 vạn đại quân binh bại, liền lập tức lui binh hồi Thảo Nguyên. Nhưng bên trong nửa đường, Hung Nô chợt nghe Tiên Đế băng hà, nhất thời cuồng hỉ, lần nữa xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, gấp công Sóc Phương. Sóc Phương thành thất thủ. Thái Uy Lý Vinh đại nhân bởi vì thiếu lương thực, lĩnh Sóc Phương thành 7-8 vạn quân dân lui giữ Thái Nguyên thành. Thái Nguyên thiếu lương thực, gấp cầu triều đình vận chuyển lương thực. Ngay hôm đó, đông nhiên nhất đạo cấp tốc quân tỉnh từ phương bắc mà đến, báo cáo đến triều đình. Nhất thời, triều đình một chút nổ tung nổi. Sóc Phương thành là chống cự Hung Nô tuyến ngoài cùng một tòa chắc chắn thành trì, có dân gần 3 vạn, còn có độn có ý hướng đỉnh kỵ binh 5 vạn chi chúng, tổng cộng 7-8 vạn quân dân. Sóc Phương thành đóng quân binh mã không coi là nhiều. Chỉ là Hung Nô khinh kỵ binh bất thiện tại công thành, lại sợ thừa nhận tổn thất thật lớn, bọn họ cực nhỏ trực tiếp ngành công, Sóc Phương thành một mực bình yên vô sự. Thái Uy Lý Vinh tự mình tỏa chấn, Sóc Phương thành cư nhiên thất thủ sao? Lúc trước chư hầu chi loạn thời điểm, Sóc Phương thành đô không có thất thủ. Hiện giờ nội loạn đã lắng lại, lúc này ngược lại vứt bỏ một tòa biên cương trong chấn, trên triều đình chúng đám đại thần nội tâm hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận. Nếu như đặt ở lúc trước, tiên đế tại vị, bị mất như vậy một tòa biên cương kiên thành, Thái Uy Lý Vinh nhất định có thể chịu trọng đại trách nhiệm, chịu trừng phạt. Thế nhưng hiện tại, tiên đế trước trôi qua, năm vị phụ chính đại thần toàn quyền quyết định biện pháp quốc gia chính. Thành ném đi cũng liền ném đi, cũng không ai dám đối với phụ chính đại thần Tam Công Thái Úy Bình Vương Lý Vinh thế nào. Phương Bắc 10 đường chư hầu phản loạn, Trung Nguyên khu vực tổn thất thảm trọng. Sóc Phương thành lương thảo cung ứng 10 phần thần trương, lúc đứt lúc nối. Lý Vinh đại nhân vì phòng ngừa tại Sóc Phương nội thành, lương thực đều bị vây, vì toàn thành quân dân suy nghĩ, thừa dịp Hung Nô ngắn ngủi lui binh thời điểm, xuất 5 vạn đại quân cùng 3 vạn quân dân rút lui khỏi Sóc Phương thành. Điều này cũng không gì đáng trách. Thế nhưng Sóc Phương thành cũng vì vậy mà rơi vào trong tay Hung Nô, bị mất biên cương một tòa trọng yếu thành trì. Này đối với ta đại sở là một cái cực tổn thất lớn. Thái Nguyên trọng thành thiếu hụt tiền tuyến phòng ngự, bất cứ lúc nào cũng là chịu Hung Nô kỵ binh uy hiếp, binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp. Vì biên cương ổn định, Sóc Phương thành phải cầm về. Khổng Hàn Hữu trầm ngâm nói: "Chư vị, tiên đế đi về có tiền, nhưng tâm nguyện chưa xong. Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là yến nhiên về xiết, đã diệt Hung Nô. Chúng ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ? Hung Nô phạm ta biên cương, đoạt ta biên thành. Thu này không báo, há có thể là người?" "Đánh." "Đúng, đánh con mẹ nó." Triều đình chúng văn thần nhóm từng cái một lòng đầy căm phẫn, triệt thành lập tay áo, cao giọng thống mạn. Mà một mặt khác, trên triều đình võ tướng nhóm đội ngũ lại là thần kỳ trầm mặc, không ai lên tiếng hô đánh. Quan văn hô đánh chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, bọn họ không cần tự mình ra trận. Võ quan hô đánh đó là muốn đích thân ra trận chém giết. Hung Nô 50 vạn kỵ binh rất khó đánh, vậy cũng đều là trên thảo nguyên tinh nhuệ khinh kỵ binh, thở nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa thành thạo, tuyệt không phải 10 đường chư hầu vương chắp vá lên 50 vạn đại quân có thể so sánh. Thái Uy Lý Vinh tự mình đi đến biên quan tòa trấn, biên cương tất cả trấn, giải lấy nhiều đến 30 vạn đại sở tinh nhuệ kỵ binh. Nhưng hắn không phải đi đánh Hung Nô, mà là phòng ngự Hung Nô 50 vạn đại quân quy mô sầm lớn. Liên Thái Uy Lý Vinh cũng không duy trì chủ động tiến công, chỉ là phòng thủ mà thôi. Húng chi bọn họ những cái này đại tướng. Hơn nữa, Thái Uy Lý Vinh buông tha cho Sóc Phương thành là vì thiếu lương thực. Hiện ở trong tất cả chỗ cũ khu đều đại lượng thiếu lương thực, đâu còn có bao nhiêu giàu có lương thảo đi cung ứng quân lương, phản công Sóc Phương thành. Lương thảo không đủ, tiền tuyến sĩ tốt, tại sao an ổn tác chiến quân tâm? Cũng không đủ mạnh quân tâm, mới ra binh liền muốn lo lắng lương thực cung ứng không được, làm sao có thể chiến? Văn thần hô đánh. Võ tướng nhóm lại không một người nguyện ý lên tiếng. Sở Thiên Tú cũng trầm mặc. Hắn bàn tính một chút, như thế nào cũng phải đợi đến trời thu hoạch, thật lớn giảm bớt khuyết điểm tình huống, mới có xuất binh khả năng. Phụ hoàng ta vừa đi, Hung nô liền khi nhục đến trên đầu của ta. Phụ hoàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là bắt chinh Hung nô, tiến nhiên về xiết. Trong yên vị đến nay, chưa lập nhiều tất công, liền ném đi một tòa biên thành. Thẹn với tiên hoàng. Hạng Thiên Ca hốc mắt đều đỏ, nhìn qua Sở Thiên Tú, Tiểu Hôn Hầu, ngươi nói, chúng ta có đánh hay không Hung nô? Chúng văn võ thần nhóm không khỏi đều nhìn về phía Tiểu Hôn Hầu. Tiên đế đã qua, mà Bình Vương Lý Vinh đóng giữ biên cương cũng không tại triều đình. Trên triều đình này tối giỏi về dụng binh không gì qua được Phiêu Kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu. Có muốn hay không xuất binh đánh Hung nô, rất lớn trình độ thượng muốn Sở Thiên Tú để phán đoán. Bọn họ đối với Sở Thiên Tú sức chiến đấu vẫn phi thường tín nhiệm. Sở Thiên Tú nhìn thoáng qua tràn ngập chờ mong thiếu đế, còn có này cả triều văn võ đại thần, thở dài một hơi, nói, thần nhanh chóng chuẩn bị đi, đợi thu lương thực thu hoạch, nắm chặt đưa rất nhiều quân lương đến Thái Nguyên thành, mới tốt đoạt lại Sóc Phương. Cầm lại Sóc Phương, tài năng phản công Thảo Nguyên, thực hiện tiên đế tâm nguyện. Hiện giờ đại sở hoàng triều một năm trước đã hoàn toàn bất động. Tháng này, 10 đường chư hầu bị diệt, đại sở triều đình chân thực khống chế quận huyện bản đồ ít nhất gia tăng lên gấp đôi, tất cả chư hầu quốc gia sở hữu tư nhân lương thảo, thuế phú, lính, tự nhiên cũng về trung ương triều đình điều hành. Nay liền để cho đại sở triều đình tăng lên gấp đôi thực lực. Còn có nửa năm trước, đúc tiền đồng, muối thiết chuyên doanh đều thu về trung ương. Điều này cũng làm cho trung ương tài chính thu vào ở bên trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Như vậy sơ lược tính toán, đại sở triều đình thực lực ít nhất lật ra 3-4 lần. Đây là tương đối thực lực khủng bố. Ý vị này là đại sở triều đình tại ngày mùa thu hoạch, ngoại trừ giúp nạn thiên tai ra, như cũng còn có thật lớn con dư tiền tài có thể đầu nhập ở trên quân sự. Mà điều này hiển nhiên đối công đánh Hung nô cực kỳ có lợi. Bọn thần duy trì. Khổng Hàn Hưu cùng Vương Túc nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Hung nô 50 vạn tinh nhuệ kỵ binh sức chiến đấu, e rằng nếu so với 10 đường chư hầu liên quân mạnh mẽ cái 10 lần trở lên. Đại sở hoàng triều diệt 10 đường chư hầu chỉ dùng 2-3 tháng mà thôi, thế nhưng cùng Hung nô đã đấu nhiều hơn 10 năm, đến nay không có thắng bại. Để cho Tiểu Hôn Hầu đi Bắc Cương, cùng Hung nô đi đấu, e rằng không có cái 7-8 năm, khó có thể phân ra thắng bại. Để cho Tiểu Hôn Hầu rời xa triều đình, cũng làm cho bọn họ những đại thần này ít một chút áp lực. Về phần 7-8 năm về sau, bọn họ đã sớm lao ẩn lui, ai còn quản nhiều như vậy. Chương 304 Thu Hàn, khắc nghiệt thành lập. Kim Loan Điện. Hảo, thật tốt quá. Tiểu Hôn Hầu, chấm mệnh ngươi vì Bắc Trinh đại tướng quân, toàn quyền phụ trách Bắc Trinh xuất binh công việc. Lỗ Thừa tướng phụ trách hậu cần cùng lương thảo cung ứng. Hạ Thiên Ca thấy Sở Thiên Tú đồng ý Bắc Trinh Hung nô, không khỏi khuôn mặt vui sướng, toàn thân đều kích động cùng hưng phấn. Hắn vẫn còn ở hơn 10 tuổi thái tử thời điểm, bị thái tổ hoàng đế cùng phụ hoàng Hạ Yến Nhiên làm ảnh hưởng, liền thường thường mơ ước chính mình một ngày kia đăng cơ, ngự giá thân chinh Bắc Trinh Hung nô một ngày này. Một ngày này đến mức như thế cực nhanh, về phần hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ở trên triều đình bốn vị phụ chính đại thần bên trong, Tiểu Hôn Hầu biểu thị nguyện ý xuất chiến, Thừa tướng Khổng Hàn Hữu cùng Vương Túc biểu thị duy trì, mà Tạ An Nhiên im lặng nhưng không luôn. Năm vị phụ chính đại thần bên trong, duy trì Bắc Trinh Hung nô đã chiếm đa số. Bắc Trinh Hung nô một chuyện đã định, bài triều a. Chư vị ái khanh, nắm chặt trở về chuẩn bị đi. Thiếu đế đứng dậy, mang theo một đám tiểu thái giám bị kích động mà đi. Lần này Bắc Trinh Hung nô, hắn cũng muốn đi phương Bắc. Sợ hai chúng thần nhóm phản đối, hắn đương nhiên cũng không có sớm nói ra. Đều phải xuất chinh thời điểm lại nói, có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Hắn muốn cấp chính mình chế tạo nhất phó tối tinh luyện, chói mắt nhất bách luyện chiến giáp cùng tuyệt thế bảo kiếm. Còn có hoàng đế chiến xe, thiếu đế Hạng Thiên Ca huy phong chiến kỳ. Tào Chiêu tản đi. Chúng thần nhóm cáo lui, top 5 top 3 ra hoàng cung, nhao nhao nghị luận này cột đại sở hoàng triều hạng nhất đại sự. Bắc Trinh Hung nô, ở trên triều đình thông qua nghị quyết, đã chính thức đã trở thành đại sở quốc sách. Ý vị này là, từ khi lần thứ nhất tiên đế Hạng Yến Nhiên Bắc Trinh trở về, tại đã trải qua dài đến 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, chính thức tuyên cáo chấm dứt. Đại sở hoàng triều đem hướng phương Bắc Hung nô tiến hành một lần đại quy mô phản kích, làm mất đại sở lớn nhất uy hiếp. Sở Thiên Tú thân mặc Phiêu Kỵ tướng quân tử thụ quan bảo, khoác lên thu ý y, chậm rãi đi trong hoàng cung cung trên đường. Nhập thu, theo giang nam một trận mưa lớn, sớm đã không còn giữa hè hè nóng bức, trong gió đã có vi vi hàn ý. Trong không khí, tựa hồ tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi khí. Bắc Trinh Hung nô, ngoại trừ Tiểu Hôn Hầu, không ai dám dẫn tới trách nhiệm. Chúng đám văn võ đại thần đều yên lặng đi ở phía sau hắn, cũng không dám đi ở phía trước. Ngắn ngủn một năm giữa, Tiểu Hôn Hầu như một khỏa từ từ dâng lên tinh thần lập lòe. Nếu như nói lúc trước, tạo giấy, in ấn, văn học tông sư, pháo hoa, hỏa dự thương, pháo cỡ nhỏ, hắn vẫn chỉ là một khỏa trong màn đêm lóe sáng tinh thần. Tại đánh bại Ngô Vương Hạng Bật 20 vạn đại quân, giang bắc 10 đường chư hầu 50 vạn liên quân, ngăn cơn sóng dữ, đem đại sở hoàng triều lớn nhất nguy cơ hóa giải. Tiểu Hôn Hầu hào quang đã như chói mắt như thái dương, cũng lại vật che chắn không ngừng. Hơn nữa, hắn còn là Bình Vương phụ thái úy Lý Vinh con rể tới nhà. Đại sở hoàng triều tối cường hai cái chiến thần, một lao nhất tuổi trẻ, tự nhiên đều xuất tại Bình Vương phủ. Bình Vương phủ tạo hóa quả thật bất khả tư nghị. Một phủ trong, hai người tam công cấp vương hầu, thiếu đế phụ chính đại thần. Tiểu Hôn Hầu không phải là Kim Lăng môn phiệt sinh ra, xuất tại có chút chán nản hôn hầu phủ. Có thể hắn mình đã thành môn phiệt. Này không thể không để cho cả triều văn võ đều cảm giác sâu sắc kính nể, khâm phục, hay là ghen ghét, rồi lại kiêng kỵ. Khổng Hàn Hữu nhìn qua Sở Thiên Tú một mình đi ở chúng văn võ đại thần phía trước bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp. Thân là thừa tướng, triều đình nho quan thủ lĩnh, thiên hạ nho sinh thủ lĩnh, trên người hắn gánh vác nho ra gánh nặng. Bất kỳ trở ngại hắn con đường người, không thể tránh né sẽ trở thành hắn kẻ thù chính trị. Tiểu Hôn Hầu chính là như vậy một ngọn núi, ngăn trở hắn hoàn thành nho gia độc tôn nghiệp lớn đại đạo. Thế nhưng là, Tiểu Hôn Hầu quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến hắn này thừa tướng, cũng không có so với kiêng kỵ, không dám đi chính diện đối chiến tình trạng. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tại tiểu hôn hầu trước mặt, văn đấu cũng tốt, vũ đấu cũng thế, thậm chí ngay cả mang âm như quỷ kế, chúng thần nhóm đều không có phần thắng. Liên bị đại sở hoàng triều coi là nhiều thế hệ cương địch, hai họa biên cương 670 năm hung nô, tiểu hôn hầu tựa hồ cũng không quá để ý. Cư nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền một lời đáp ứng hạ xuống. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể hy vọng tiểu hôn hầu cùng hung nô tại Bắc Cương nhiều đánh một ít đầu năm, 10 năm 8 năm tốt nhất, đánh cho vài chục năm cũng chê ít, tốt nhất cũng đừng trở về. Như thế, đại sở trên triều đình cũng ít một toàn núi lớn, nhanh để cho chúng lũ triều thần cảm thấy không thở nổi. Sở Thiên Tú cưỡi xe ngựa trở lại Bình Vương phủ. Lý Ngu mang theo Tổ Nhi cùng Địch Nhi, cưỡi chiến mã, cầm trong tay cùng tiễn cùng trường thương, tại lớn như vậy ngu viên trong đình viện, luyện thuật cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa bàn cung. Nàng tuy là nhị phẩm vệ tướng quân, thế nhưng đối với triều chính không quá cảm thấy hứng thú, cũng cực nhỏ đi vào triều. Ngày thường tại ngu viên nhìn binh thư, tu luyện cung cưỡi ngựa bắn đều võ nghệ. Lý Ngu thấy được Sở Thiên Tú trở về, khuôn mặt trầm tư, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Phu quân, hôm nay trên triều đình có thể phát sinh sự tình gì?" "Triều đình quyết định bắt Trinh Huno, ta nắm giữ ân soái." "Lúc nào?" Lý Ngu lấy làm kinh hãi. "Không bao lâu nữa, chậm nhất cũng liền cuối mùa thu a." Sở Thiên Tú quan sát sắc trời, nói: "Trời thu là thu hoạch mùa, tất cả quận bên trong ruộng thu lương thực thu hoạch, hội chữ hàng tại tất cả thành, hương trấn nhà kho. Huno hoan hỉ nhất tại hàng năm mùa thu, tại đại sở biên cảnh khu vực cướp bóc lương thảo cùng dân vùng biên giới nhân khẩu. Mỗi đến mùa thu, cũng sẽ phát sinh sâu sắc nho nhỏ xung đột. Huống chi, lần này Hung Nô quân thần tiền vu xuất quân chiếm lĩnh Sóc Phương thành, đã chiếm đại sở biên thành. Có chỗ này biên thành căn cứ địa, đối với đại sở uy hiếp càng lớn. Đương nhiên chỉ có thể là sớm cầm về. Đối với đại sở mà nói, đây cũng là một cái hảo thời gian. Bởi vì trên thảo nguyên cũng chính là thuốc diệt cỏ hoàng, những mục dân chữ hàng hết cỏ khô thức ăn gia súc, làm cho ngựa dê qua mùa đông thời điểm. Vừa đến mùa đông, tuyết mỏng bao trùm, trên thảo nguyên sẽ không thảo. Lúc này dân chăn nuôi là không chăn thả, ngựa dê đều ăn trồng chất đại lượng tồn thảo. Khấu có thể tới, ta cũng có thể hướng. Giết đến trên thảo nguyên đi chính là. Tổ Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, nhất thời đại hỉ nói: "Cô gia, con chúa, vậy chúng ta ha có thể hay không đi phương Bắc Đại Thảo Nguyên sao? Ta có thể nhìn thấy ta cha." Địch Nhi cũng là mừng rỡ. Nàng chưa bao giờ đi qua phương Bắc Thảo Nguyên, nghe nói phong cảnh cùng Giang Nam hoàn toàn bất động. Nhanh như vậy? Lý Ngu An không khỏi thất kinh hỏi: "Đánh hung nô bất đồng đánh chư hầu, phu quân còn có đối sách?" "Đương nhiên là lấy kỵ binh, khắc chế kỵ binh." Sở Thiên Tú cười khổ nói: "Hung nô không tốt đánh, đây là thế nhân đều biết. Hung nô chiến thuật cùng đại sở chư hầu hoàn toàn khác nhau. Chư hầu là bộ binh cùng nông dân binh là chủ lực, mà hung nô là dân chăn nuôi, thở nhỏ trên lưng ngựa cung thủ, lên ngựa liền có thể đương kỵ binh. Bởi vì khuyết thiếu thiết giáp, đa dụng nhẹ nhàng cứng cỏi giáp da, đều là xạ thủ khinh kỵ binh. Trên lưng ngựa khó có thể phát lực, cung cũng là nhẹ hình cung tiễn. Từng binh sĩ cưỡi ngựa bắn cung, xứng có đòn đao, gần như cũng không cùng địch nhân cận thân vật lộn chém giết chiến đấu. Kỵ binh, bằng vào tốc độ cùng trùng kích ưu thế, tại cổ đại đây tuyệt đối là tối cường binh chủng. Có thể chiến thắng kỵ binh, tất nhiên cũng là mặt khác một chi kỵ binh. Đại sở hoàng triều trước sau trải qua 70 năm bỏ ra to lớn tài lực thuế ruộng, mới chế tạo ra 30 vạn tinh nhuệ kỵ binh, trấn thủ biên cảnh khu vực, thủ vệ dài dằng dặc biên cảnh, đó cũng không phải là hưởng phí tiền tài. Nếu như này chi cường đại kỵ binh xuất hiện ở Trung Nguyên, chúng chư hầu phản loạn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Tiên đế Hạng Yến Nhiên cùng Thái úy Lý Vinh, vì thế chuẩn bị dài đến 10 năm lâu. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có đầy đủ lòng tin, có thể chiến thắng hung nô 50 vạn kỵ binh, mới một mực có tài khống chế Dương cung mà không bắn. Quân lực, điều này làm cho Sở Thiên Tú trong lòng vẫn là nắm chắc. Chương 305 quân vũ võ đài, xa trường đại điểm binh. Ngày kế tiếp, Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu, Tổ Nhi, Địch Nhi đám người cùng đi đến quân vũ học viện. Quân vũ học viện là đại sở hoàng triều tòa thứ nhất tiểu mới học viện quân sự, từ Thái úy Lý Vinh tự mình xây dựng. Bên trong đệ tử, toàn bộ đều là đại sở công vân đệ tử, cùng với tổng quân bên trong chọn lựa ra tới trẻ tuổi đô úy, giáo úy, ở trong học viện tiếp nhận huấn luyện. Bọn họ muốn học đồ vật cùng cổ điển binh thư không đồng nhất dạng. Cổ nhân học binh là nhìn xuân thu đến nay binh thư, chiến trận, chiến pháp, sử dụng cũng là chính là cung, đao, thuẫn, thương đều vũ khí lạnh khí giới, cùng với nặng nhẹ bộ binh, cung binh, khinh kỵ binh đẳng binh loại phối trí. Có thể làm từng bước sử dụng binh chủng cùng chiến pháp, liền có thể trở thành cấp thấp tướng lãnh. Thế nhưng quân vũ học viện chọn dùng tiểu hôn hầu tân khoa vỡ lòng tài liệu giảng dạy, tiến hành trên phạm vi lớn đổi mới. Nhất là lấy hỏa dược làm chủ, hỏa thương, pháo cỡ nhỏ, bộ chiến xe. Tiểu mới quân giới, những cái này đều là tất tuyển chương trình học. Khắc, còn có toán học, địa lý, hóa học, cũng đều muốn học. Thân là tướng lãnh, thủ hạ có bao nhiêu binh, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu lương thực, mã lực, lộ trình tính toán, những cái này tất cả đều dùng tới toán học, đều muốn trong nháy mắt có thể hoàn thành tính toán. Của cải của nhà mình nếu nội tâm không có số, võ tướng chỉ hiểu vũ lực, đó chính là đần độn, u mê chiến tranh, thắng thua toàn bộ nhờ cậy mạnh. Đương nhiên, cổ đại cũng có tính toán, dùng trúc chủ tới nhân chia cộng trừ. Chỉ là loại này tiểu cũ phép tính quá mức phức tạp, rất khó tinh thông, xa không bằng hiện đại toán học thuận tiện. Thậm chí, còn có pháo hoa tín hiệu, kính viễn vọng, mật mã sử dụng, pháo kích góc độ đo lường tính toán, những cái này toàn bộ đều muốn nắm giữ. Tất cả quân vũ học viện chỉ có lác đác hơn 1000 danh trẻ tuổi học sinh, nhân số không nhiều lắm, thế nhưng mỗi một cái đều là đại sở tinh nhuệ, một người có thể mang lên một chi hàng trăm người đội ngũ. Có như vậy một chi quân đội nòng cốt hình thức ban đầu, có thể nhanh chóng xây dựng xuất một chi quân đội. Xây dựng này sở quân vũ học viện, đương nhiên là vì trên chiến trường. Bình định chư hầu chi loạn trong 2 tháng, bọn họ những học viên này chỉ là tại Đan Dương thành hỗ trợ, cũng không có chân chính xuất chiến. Lần này bắt Trinh Hung Nô, Sở Thiên Tú chuẩn bị mang lên bọn họ, lấy quân vũ học viện hơn 1000 học viên vì nòng cốt, xây dựng thành một chi 5 vạn người quy mô lính mới. Bọn họ tiếp nhận qua kiểu mới quân sự huấn luyện, có thể thuần thục nắm giữ những cái này tân quân sự khí giới cùng với cách dùng, tài năng nhanh chóng nhất xây dựng thành lập một chi lính mới. Này 5 vạn lính mới, theo thứ tự là bộ chiến xe 2 vạn danh, hỏa dược thương kỵ binh 2 vạn danh, trọng giáp kỵ binh 1 vạn danh. Trọng giáp kỵ binh cũng là kiểu mới quân đội, bởi vì bất luận đại sở hoàng triều còn là hung nô bộ lạc, hiện tại cũng không có trọng giáp kỵ binh binh chủng. Toàn bộ thay đổi mới nhất thức trang bị, hỏa dược thương, nhẹ hình pháo cỡ nhỏ, bách luyện chiến giáp, bách luyện đao, thép mã giáp. 5 vạn lính mới nhiều hay không? Đương nhiên không nhiều lắm. Hung nô từng cái bộ lạc thêm vào, toàn tộc giai binh, có được độ cao 50 vạn hung nô kỵ binh, binh lực nhiều gần thập bội. Thế nhưng là, chiến tranh chưa bao giờ là nhiều người một phen liền thắng. Bằng không lấy đại sở hoàng triều 5000 vạn người một ngụm nước miếng liền đem hung nô cho chìm, đâu để cho hung nô tại phương Bắc uy phong lâu như vậy. Chiến tranh so với chính là sức chiến đấu, không phải là đơn thuần số lượng. Cùng Ngô Vương hạng bật 20 vạn đại quân tác chiến thời điểm, Sở Thiên Tú trong tay cũng liền 6000 đan dương binh cùng mấy vạn tiểu cũ binh chủng mà thôi, liền có thể ngăn cản được nô quân tứ phía vây công. 5 vạn lính mới nhìn qua không nhiều lắm, một khi thành quân, kia sức chiến đấu tuyệt đối bưu hãn. Đương nhiên, đây cũng là Sở Thiên Tú, thậm chí đại sở có thể làm được cực hạn. Lính mới cần đầy đủ trang bị, nghĩ nhiều cũng nhiều không được. Đại sở hoàng triều thép năng lực sản xuất đều tập trung ở Đan Dương thành, trả lại không đạt được có thể trong thời gian ngắn trang bị hơn 10 vạn đại sở quân đội trình độ. Chỉ là cung ứng 5 vạn lính mới trang bị, đã để cho Đan Dương thành thợ thủ công nhóm ngày đêm không ngừng đã làm hơn mấy tháng sống. Tại Ngô Vương hạng bật cùng chư hầu liên quân bị diệt, thu nạp gần 10 vạn hàng tốt, tại Mã An Sơn đào quáng, luyện thiết, đại quy mô khuyết trương luyện thép thiết năng lực, cũng liền miễn cưỡng có thể cung ứng lính mới quân giới quân bị. Đến Quân Vũ học viện, Sở Thiên Tú, Lý Ngu, cầm Quân Vũ học viện các sư phụ cùng hơn 1000 học viên nhóm triệu tập lại. Quân Vũ đại tá trên trận, đen ngòm một đám người đầu. Chúng các học viên đều lén đều nghị luận, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Bọn họ cũng đều biết, triều đình muốn đại cử Bắc Trinh, này chính là mấy chục năm qua lớn nhất một lần chinh chiến. Thậm chí là bọn họ đời này khả năng gặp phải duy nhất một lần lập nhiều bất thế chiến công cơ hội. Triều đình lấy chiến công phong Vân Tước Vương Hầu. Bất luận tuổi tác, đánh chết hung nô quân đội người, nháy mắt liền có thể bờ bờ cờ thắng, bài tướng phong hầu. Thế nhưng bọn họ những cái này Quân Vũ học viện các học viên có cơ hội hay không tham gia trận chiến này thì rất khó nói. Bỏ lỡ lần này, bọn họ e rằng khó có lập nhiều chiến công cơ hội. Không chiến tranh, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chịu đựng lý lịch, đến già mới có thể thân là tướng quân, đây là bất kỳ một người đệ tử đều không muốn nhìn thấy. Sở Thiên Tú tại đại tá trên trận, tuyên bố xây dựng lính mới tin tức. Các học viên, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Suốt đời đau khổ học, chỉ vì sáng nay sử dụng. Ta đại sở quân nhân lớn nhất vinh quang, tại Bắc Cương sa trường, lập nhiều bất thế chiến công, như thái úy đại nhân đồng dạng, chữ khắc vào đồ vật sách sử. Hiện tại, thời cơ đến. Triều đình tuyên bố Bắc Trinh hung nô, lấy chúng ta Quân Vũ học viện học sinh làm tiền phong, xây dựng một chi lính mới. Phàm đi theo bản phiêu kỵ tướng quân chinh chiến hung nô, tại Yến Nhiên Sơn chi đỉnh, tiến nhiên siết thành người, có thể phong hầu tước. Sở Thiên Tú vừa dứt lời, đại tá trên trận, nhất thời một mảnh hoan hô sôi trào. Hơn 1000 học viên nhóm đều kinh hỉ điên rồi, từng cái một hốc mắt đỏ bừng, hai bên ôm giống to kêu to. Bọn họ cuộc đời này lớn nhất cơ hội đang ở trước mắt. Lính mới vì 5 vạn người binh mã, các ngươi mỗi người đều là trăm người đem, thậm chí cửa nhà tướng. Đương nhiên, muốn xuất ra thực lực của các ngươi. Sở Thiên Tú thản nhiên nói, hiện tại bản phiêu kỵ tướng quân, võ đài điểm binh, tiến hành trong khi 3 ngày quân sự diễn tập, tiến hành các hạng khảo hạch. Các ngươi 1000 người, phân biệt 500 người mô phỏng hung nô kỵ binh, dùng hung nô kỵ binh chi thuật. Mặt khác 500 người, mô phỏng ta đại sở binh chủng, bộ chiến xe binh, hỏa dược thương binh, khinh kỵ binh. Về phần đội ngũ tướng lãnh, chính các ngươi nội bộ chọn lựa. Tuyển sau khi đi ra, liền bắt đầu chiến đấu. Vâng. Quân Vũ học viện hơn 1000 học viên nhóm cùng kêu lên hết lại. Sở Thiên Tú triệu tập Quân Vũ học viện hơn 1000 học viên, tiến hành một hồi mô phỏng công thủ diễn tập tác chiến. Quân Vũ học viện có một tòa vô cùng ưu tú đại thao trường địa có thể thao luyện. Học viện lao sư, rất nhiều đều là từ biên cương trên chiến trường xuất ngũ tất cả phẩm lao tướng quân, 50-60 tuổi, bọn họ đánh qua phương Bắc Hung Nô, đánh qua phía Nam Mang Gì, đánh qua Đông Bắc Tiết Tì, trên chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú. Biết đối thủ chiêu số sáo lộ. Dạy cho học viên đều là bản lĩnh thật sự. Ngày thường, học viện các học viên đều ở đây đại tá trên trận thao luyện binh pháp, chiến trận cùng thuật cưỡi ngựa. Rất nhanh, dựa theo khảo hạch yêu cầu, bọn họ tại Quân Vũ đại tá trận tỉ thí. Thứ Quân Vũ học viện lão sư tổ chức khảo hạch. Sở Thiên Tú tại võ đài phía ngoài đài cao, nhìn xem diễn tập. Hắn cũng không thấy tận mắt qua hung nô binh. Thế nhưng ở trên sách sử, sớm có đại lượng đối với hung nô binh các loại đi lại, biết hung nô binh ưu thế cùng tai hại. Hắn trong lòng vẫn là có chút hiểu rõ. Mấu chốt một chút, không có bàn đạp. Đại sở không có, hung nô cũng không có, cho nên thời đại này còn không có trọng kỵ binh, hung nô khinh kỵ binh thậm chí cực nhỏ cận chiến. Không có bàn đạp. Tại không có bàn đạp dưới tình huống, cận chiến vật lộn, một cái va chạm rất dễ dàng liền từ lập tức rơi xuống, thương vong xuất hội trở nên thật lớn. Hung nô kỵ binh là phi thường không vui thừa nhận thương vong, bởi vì hung nô du mục bộ lạc quyền lực tàn mạn, lấy hung nô vương đỉnh quân thần thiền vu làm danh nghĩa thượng cùng trung chủ, tất cả thủ lĩnh, tất cả trướng kỳ thật cũng không chặt chẽ, vui mừng cướp bóc, chán ghét thương vong, sĩ tốt bị thương, hội dẫn đến bộ lạc thực lực suy giảm. Hung nô từng cái bộ lạc thủ lĩnh, kỳ thật chính là hung nô địa phương chư hầu, từng người hiệu lệnh bố trí, đều là bộ lạc tư binh. Thủ lĩnh nếu phản bội, trực tiếp mang theo tất cả bộ lạc liền đi xa tha hương. Nguyên nhân chính là như thế. Hung nô quân đội gần như cực nhỏ đánh kiến thành, cũng cực nhỏ cùng đại sở hoàng triều quân đội tiến hành chính diện quyết chiến. Bọn họ am hiểu nhất chiến thuật, đơn giản là tản ra, bắn chết không có đồ phòng ngự hộ giáp địch nhân, cho địch nhân chế tạo khủng hoảng. Một khi địch nhân chạy trối chết, bọn họ liền bắt đầu cưỡi ngựa, đâu vào đấy truy sát. Còn có, quấy rối lương đạo, thương đội, đánh bỏ chạy. chính là loại này đơn giản chiến thuật, tại cổ đại lại có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đại sở quân đội cùng dân chúng không có khả năng một mực dừng lại ở chắc chắn thành trì trong, dân chúng phải ra khỏi thành canh tác, thương đội muốn vận hàng, quân đội phải vận lương, phải chuyển di phòng tuyến. Hết thảy hoạt động đều cần phải đi ra chắc chắn thành trì. Một khi bộ binh đến ra ngoại, tao ngộ Hung Nô khinh kỵ binh tản ra tập kích, chính là một hồi tương đối tình thế xấu ác chiến. Bộ tốt nếu là đánh không lại Hung Nô kỵ binh, như vậy chính là nghiêng về đúng một bên đổ sát. Sở Thiên Tú biết đại sở kỵ binh cũng không có bàn đạp, nhưng hắn từ trước đến nay đến đại sở, liền vẫn luôn không có tính toán đi vội vàng cho trang bị bàn đạp. Hắn lại không đốc, cái đồ chơi này không có bất kỳ kỹ thuật độ khó, rồi lại tác dụng thật lớn phát minh, quá dễ dàng bị Hung Nô cho học. Có lập tức đăng, khinh kỵ binh rất dễ dàng thăng cấp làm trọng kỵ binh, thích hợp cận chiến công kích, Hung Nô kỵ binh ưu thế nói không chừng trở nên càng lớn. Tại đại quy mô đánh Hung Nô, quyết chiến đến nơi lúc trước, bàn đạp là không có khả năng lấy ra. Chương 306 trang bị, đại thăng cấp. Sở Thiên Tú lúc trước không có đem ngựa đăng lấy ra, là có quá nhiều băn khoăn. Đương nhiên, hiện tại đại sở hoàng triều cùng Hung Nô sắp tiến hành một hồi sinh tử đại quyết chiến, triệt để giải quyết gần trăm năm nay ân oán. Cũng làm nên đại quy mô cho đại sở biên cảnh 30 vạn kỵ binh quân đội, trang bị 30 vạn phó bản đạn. Sau đó, lại để cho bọn họ mặc vào thép giáp, thăng cấp làm trọng giáp binh. Hung Nô cho dù lập tức học xong bản đạn, nhất thời bán hội cũng không kịp tạo ra 40-50 vạn phó bản đạn. Mà thép giáp nặng như vậy công nhân sản phẩm, kỹ thuật hàm lượng cực cao, lại càng đừng nói nữa. Hung Nô liền thiết khí cũng còn luyện không tốt, đều là giáp gia làm chủ. Đều bọn họ tiêu phí đại lượng thời gian tạo ra tới bản đạn. Đoán chừng trận này Bắc Trinh Hung Nô chiến tranh đã sớm kết thúc. Về phần về sau, trăm năm ở trong, bàn đạp sớm muộn sẽ xuất hiện, sớm muộn sẽ bị du mục dân tộc học được, hắn che giấu cũng không nhiều lắm tác dụng. Hơn nữa, tại đại sở hoàng triều sắt thép cùng hỏa dược đại quy mô lưu hành, du mục dân tộc sẽ chậm rãi rời khỏi lịch sử sân khấu, cũng lại vô pháp gây sóng gió. Nếu như Đan Dương thành sắt thép sinh sản đại cách mạng hết thảy thuận lợi, 200 năm về sau, chỉ sợ là thiết giáp chiến hạm, hoành hành đại dương thời đại. Bàn đạp gì đó, không đáng nhắc tới. Kỵ binh rời khỏi lịch sử, cũng không có năm hổ, Kim Quốc, Liêu Quốc chuyện gì. Đánh Hung Nô phải là hỏa dược khinh kỵ binh làm chủ. Bằng không, hai cái đuổi chạy đã đoạn, cũng đuổi không kịp Hung Nô khinh kỵ binh. Đương nhiên, bộ chiến xe binh sĩ cũng rất hữu dụng. Bộ chiến đại lý xe quân hơi chậm một chút, nhưng đã có thể vận chuyển lương thảo, kéo pháo cỡ nhỏ, đạn tháo, đao thương trang bị cùng hỏa dược đều đổ con nu. Thậm chí, cho chiến xa cài đặt thương, còn có thể với tư cách là tạm thời phòng ngự trận địa ngăn cản Hung Nô khinh kỵ binh trùng kích. Còn có thép giáp trọng kỵ, liền chiến mã đều phủ thêm thép giáp, có thể phá tan hết thể khinh kỵ binh cản trở. Sở Thiên Tú chuẩn bị mang lên 2 vạn hỏa dược thương kỵ binh nhẹ, 2 vạn bộ chiến xe, 1 vạn thép giáp trọng kỵ, này 3 chi bộ đội, bắt Trinh Hung Nô. Như vậy 5 quân đội vạn người kích thước không lớn, lương thảo cung ứng cũng không cần quá nhiều, đối với đại sở tài chính cùng quốc lực, trên cơ bản sẽ không mang đến quá nhiều gánh nặng. Quân Vũ Học viện 1000 học viên nhóm, rất nhanh hợp thành từng cái một đoàn đội. Bọn họ là đồng học, hai bên quen thuộc. Ai có bản lĩnh, ai có thể vào đầu, ai sinh khí cùng tính cách như thế nào, mọi người đều biết, không tồn tại cái gì mài giũa kỳ. Có Uy Vũ, tự nhiên bị đề cử vì từng cái đoàn đội thủ lĩnh cùng đầu mục. Bọn họ ở trên võ đài, chia làm Hung Nô khinh kỵ binh cùng đại sở tăng quân, hai bên mô phỏng quân sự diễn tập một phen, lẫn nhau công thủ, đánh có chút tượng mô tượng dạng, công ty coi như được sơ sơ. Chỉ cần cho bọn họ mỗi người 50 danh tinh nhuệ binh sĩ, liền có thể nhanh chóng trực tiếp thăng cấp làm một chi 5 vạn binh mã quy mô quân đội. Rất tốt. Các ngươi dựa theo bây giờ đoàn đội biên chế, trở thành đại tướng quân, đại giáo úy, đại đô úy. Trên chiến trường dựng lên chiến công, liền chuyển chính thức, chịu triều đình phong thưởng. Hiện tại tiến hành tam quân kiểm duyệt. Sở Thiên Tú xem hết một hồi quân sự diễn tập, đối với biểu hiện của bọn hắn có chút thỏa mãn, tại đại tá trên trận, đối với 1000 các học viên tiến hành kiểm duyệt. Kiểm duyệt tam quân, đương nhiên muốn cưỡi ngựa. Sở Thiên Tú phiêu kỵ tướng quân, đến nay còn sẽ không cưỡi ngựa. Lúc trước cùng Ngô Vương Hạng Bật đại quân tác chiến thời điểm, hắn đều là cùng tổ cởi chung một con ngựa, từ tổ nhi tới khống chế chiến mã. Nắm cả tổ nhi eo, sợ té xuống. Ngô Vương kỵ binh chỉ là 2 vạn mà thôi lại rất yếu, đều là bộ binh làm chủ. Hắn tướng quân, cũng không hơn trận chiến tranh, làm như vậy cũng không cần quá lo lắng. Lần này Bắc Trinh, muốn đi thảo nguyên đánh Hung Nô. Thảo nguyên vô cùng bao la, Hung Nô thuần một sắc mấy chục vạn khinh kỵ binh, hắn đương nhiên không có khả năng không học cưỡi ngựa. Không nói ra trận chiến tranh, ít nhất chạy đi, muốn cưỡi ngựa chạy trốn nhanh chút. Hai người cùng cưỡi, đương nhiên không có người nào đơn cưỡi chạy trốn nhanh. Tổ Nhi dắt lấy tới một thất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa được, cầm dây cương giao cho Sở Thiên Tú, cười nói: "Cô gia, ngài trả lại không có học được thuật cưỡi ngựa, ở trên ngựa phải cẩn thận chút. Này thất ngựa được, có gần 2m cao, vô cùng to lớn mà hữu lực." Sở Thiên Tú tiếp nhận dây cương, muốn leo lên lưng ngựa, lại xấu hổ phát hiện, lưng ngựa cực kỳ bóng loáng, chính mình nhảy tới luôn là trở xuống. Này không hơn lưng ngựa. Này thất ngựa được không có phối hợp bàn đạp. Không có một ít năm công phu khổ luyện thuật cưỡi ngựa, muốn cưỡi ngựa chiến tranh, đó là không có khả năng sự tình. Muốn cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo, càng cần nữa 3 năm trở lên công phu đau khổ mãi. Sẽ không thuật cưỡi ngựa, liền lên ngựa, cũng không phải quá dễ dàng. Tại quân vũ đại tá trên trận, đông đảo các học viên thấy được Sở Thiên Tú có chút túng gần, không nín được, một hồi cười vang. Đại sở một đời tân đem sao, dương danh thiên hạ phiêu kỵ tướng quân, rõ ràng còn sẽ không cưỡi ngựa, chê cười đoán chừng đủ bọn họ cười thượng nghiêm chỉnh năm. Tổ Nhi, đi cầm trang bị của ta lấy ra, cho con ngựa này thay đổi. Sở Thiên Tú có chút căm tức. Tổ Nhi thẻ lưỡi, lập tức chạy tới bên cạnh trong xe ngựa, lấy ra một bộ hoa lệ vô cùng yên ngựa, bàn đạp, sáng mắt mù bách luyện chiến mã hộ giáp, cho này thất ngựa được phủ thêm. Sở Thiên Tú một cước ngắt lấy bàn đạp, muốn dùng sức. Làm gì được trên người hắn khoác lên nhất phó hơn 10 cân trầm trọng thép giáp, hơi có chút trầm trọng. Tổ Nhi thấy thế, vội vàng dùng sức một nắm. Sở Thiên Tú rốt cục tới một cái mượn lực, nhảy lên này con chiến mã lưng ngựa. Giá. Sở Thiên Tú nắm dây cương, để cho con ngựa chậm rãi bước tới. Hắn cầm trong tay một cây trầm trọng phương thiên hỏa kích, uy phong bát diện, diện mạo bất phàm đi ở quân vũ học viện lao sư cùng 1000 đệ tử trước mặt của phương trận, kiểm duyệt tam quân. Hắn thuật cưỡi ngựa không được, thế nhưng là trang bị quá trâu rồi, đây là khinh kỵ binh thăng cấp làm thép giáp kỵ binh, súng bắn chim đổi đại pháo, một cái đại giai vị thăng cấp. Chỉ là này uy phong lực, liền không phải khinh kỵ binh có thể so sánh. Chúng lao sư cùng các học viên, ánh mắt đều trừng thẳng. Bọn họ những lao sư này tại chiến trường đánh cả đời trận chiến, luyện tập thuật cưỡi ngựa nhiều năm, chưa từng có nhìn thấy qua, có người ở lập tức khoác trên vai trọng giáp, bởi vì ngồi bất ổn, dễ dàng té xuống. Thế nhưng là tiểu hôn hầu hai cái chân, bị bàn đạp cho trèo trống ở, ngồi rất ổn. Ngoa tào, còn có thể làm như vậy? Cho ngựa trang cái đạp chân, trợ giúp cố định, đơn giản như vậy biện pháp. Bọn họ làm sao lại chính là không nghĩ tới đó? Thứ tốt ta, lập tức cho tất cả chiến mã, tất cả đều cài đặt như vậy đạp chân đồ vật. Như vậy cưỡi ở trên lưng ngựa, an ổn nhiều. Này, cưỡi ngựa, còn có thể như vậy cưỡi? Chiến mã cư nhiên cũng có thể khoác trên vai trọng giáp, toàn thân bị bao vây lại. Lực phòng ngự chẳng phải là tăng nhiều, không sợ mũi tên. Cô gia, hầu gia, tướng quân đại nhân, có còn hay không như vậy chiến giáp? Hơn 1000 học viên nhóm hâm mộ trong mắt đều đỏ. Những cùng đó Sở Thiên Tú thân cận Lý gia đệ tử, lại càng là như ong vỡ tổ trực tiếp xuống tới, đối với này ra chiến mã bàn đạp, thép mã giáp, sở không ngừng, khó có thể tin. Không nên gấp. Trong thép kỵ binh, mỗi người cũng có thể có một bộ bàn đạp mã giáp, còn có chiến giáp. Sở Thiên Tú cười to nói. Chương 307 theo quân hòa thượng. Tất cả đan dương thị trấn, khí thế ngất trời. 7-8 vạn danh thợ rèn cùng hơn 10 vạn thợ mỏ, dân công, tại Mã An Sơn đại đảo quan sát, đại luyện thép thiết, vì lính mới chế tạo nhiều loại thép trang bị. Có chứa phong kín thép tấm thùng xe bộ trên xe, bộ binh thép áo giáp, chiến mã giáp, đao thương, thương pháo. Mà đan dương quận bên trong khác một ít thị trấn, cũng tổ chức rất nhiều nhóm đàn bà con gái cùng thất nghiệp lưu dân, đổi tạo 30 vạn phó bàn đạp, tạ cả hạ sĩ yên ngựa. Sở Thiên Tú còn mới xây một tòa đại hình nhưỡng rượu tác phường, chiêu mộ hơn 1000 người, khẩn cấp sinh sản một nhóm lớn cao độ tinh khiết rượu cồn. Chư hầu chi loạn tạo thành dung chuyển, mang đến đại lượng thất nghiệp lưu dân cùng giặc cỏ. Đại quy mô trưng dụng lao động tới làm việc, này đã có thể khôi phục chư hầu náo động về sau bị phá hư sinh sản, để cho bọn họ có một miếng cơm ăn, thật lớn ổn định kinh tế, cũng nhanh chóng cung ứng rất nhiều quân nhu phẩm. Đại sở hoàng triều cường đại năng lực sản xuất, tuyệt không phải Hung Nô có thể so ra mà vượt. Cho dù cho Hung Nô hảo mấy năm thời gian, bọn họ cũng chưa chắc tới kịp tạo ra nhiều như vậy quân nhu phẩm. Tại lập thu về sau không lâu sau, Sở Thiên Tú lấy quân vũ học viện 1000 học viên làm hệ tâm, từ đại sở quân đội chọn lựa tinh nhuệ lính, chỉnh biên một chi 5 vạn người lính mới. 2 vạn chiến xa, 2 vạn hỏa dược thương kỵ binh, 1 vạn trọng kỵ binh. Sau đó, hắn và Lý Ngu một chỗ, xuất lính này chi lính mới đội xuất phát, vận dụng rất nhiều đội thuyền, vượt qua đại giang, đi đến hai ở ngoài ngàn dặm Bắc Cương trọng trấn, Thái Nguyên thành. Lính mới một đường lặn lội đường xa. Việc này chỉ là chạy đi muốn nửa tháng lâu. Lúc này Thái úy Lý Vinh đang tại Thái Nguyên thành, tổ chức biên cương đại quân phòng thủ, ngoại trừ Sóc Phương thành bị Hung Nô chiếm ra, biên cương cũng không xuất hiện đại tan tác. Lính mới đi theo, có thật nhiều tài tuấn. Năm nay khoa cử kỳ tại Tang Hoàng Dương, tối thiện tâm toán, cũng bị Sở Thiên Tú chiêu mộ binh lính đi vào, đảm nhiệm lính mới chủ bạc. Phụ trách lính mới tổng hậu cần, cùng với hết thảy liên quan chướng mỏng thanh toán. Chu Ban Thần cũng mang lên, hắn đối với đồn điền rất có tâm đắc, Sở Thiên Tú chuẩn bị để cho hắn đến Tây Bắc đồn điền loại lương thực. Như vậy, địa phương lương thực thỏa mãn cung ứng, cũng không cần đại thật xa vận chuyển lương thực. Còn có, Đặt Hải Hòa Thượng cùng hắn chiêu mới thu 72 danh đệ tử tăng nhân, cũng bị chiêu đi theo quân. Người khác ngược lại đâu có, đều hữu dụng vị trí. Thế nhưng bọn này Hòa Thượng chuyện gì không làm, cả ngày A Di Đà Phật, chúng tướng quân nhóm cũng không biết mang bọn họ đi làm cái gì. Liên Hòa Thượng đều là một bụng nghi hoặc. Hắn tại thành Kim Lăng đợi hảo hảo, truyền bá Phật giáo nghiệp lớn lúc này mới vừa mới có một chút khởi sắc, đang chuẩn bị che một tòa chùa miếu, tiểu hôn hầu vì sao chiêu mộ hắn và chúng đệ tử nhập trong quân? Cho bỏ mình binh lính niệm chú siêu độ. Đại sở hoàng triều hiện tại cũng không thịnh hành này một bộ, cho dù muốn niệm, cũng đều là các làm những chuyện lặt vặt này. Đặt Hải trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không thông Sở Thiên Tú muốn làm cái gì. Thế nhưng là, Đặt Hải cũng không dám hỏi, nhất phó muốn nói lại thôi vẻ. Sở Thiên Tú ngồi trên lưng ngựa chạy đi, thuận tiện cũng rèn luyện mình một chút tới ngựa kỹ thuật. Hắn thấy Đặt Hải thỉnh thoảng tại bên cạnh mình đi tới đi lui, trong tay thiền trượng đinh đinh đương coi như vang dội, tâm sự nặng nề, nhìn ra Đặt Hải nghi ngờ trong lòng. Đặt Hải, bản hầu mang các ngươi đi Tây vực, tự nhiên là có trọng dụng vị trí. Biên cương chi địa, Bắc Đung, Tây Địch, Nam An, Đông Di, dân phong lưu hãn, như tùng lâm hổ sói, thiếu văn ít chữ, dã man không hiểu giáo hóa. Đang cần đại từ đại bi Phật giáo đi cảm hóa bọn họ. Phàm là ta đại sở quân sở chinh phục chi địa, đầu hàng thần phục chi tộc, tất cả đều là lấy Phật giáo vì nước giáo. Đối với kia quốc dân tiến hành giáo hóa, vứt bỏ việc binh nào, dưỡng tính tình. Tây Bắc Tây vực 36 quốc gia, Đông Bắc Tiên Thì, Tây Nam Man Di các nước, tất cả đều là cần như thế. Đợi bản hầu đem chinh phục, nhà nhà phải xuất ít nhất một người nam đinh vì tăng nhân, hưởng thụ tôn sùng đãi ngộ, chuyên môn làm Phật học. Ngươi không phải là nuôi dưỡng 72 người đệ tử nha, hảo hảo bồi dưỡng, sau đó để cho bọn họ cả đám đều đi những nước nhỏ này đương quốc sư. Đặt Hải, ngươi cảm thấy bản hầu cái chủ ý này như thế nào? Sở Thiên Tú cười nói. Đặt Hải ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh sợ. Quốc giáo, Tây vực 36 quốc gia, thậm chí ngay cả Tiên Ti, xung quanh sở hữu Man Di chi địa quốc giáo, từng nhà tất cả đều là xuất một người học Phật hiệu. Tiểu hôn hầu tay này bút quá lớn, lớn đến hắn không dám tin. Dangg, tờ hờ tờ đúng. Đặt Hải hoàn toàn kinh sợ bối rối. Hắn đời này nằm mơ cũng đơn giản là tại đông đất tại một tòa chùa miếu, thiên trúc Phật học đông truyền mà thôi. Chờ hắn bọn đồ tử đồ tôn truyền bá ra, bị đại sở dân chúng tiếp nhận, đoán chừng ít nhất phải một ít trăm năm về sau. Bản hầu nói chuyện, không hề tờ hờ tờ đúng sao? Không chỉ như thế, đại sở triều đình còn có thể cho các ngươi ban bố thánh chỉ, tự mình sắc phong các ngươi tại Tây vực các quốc gia quốc sư chi vị, trao tặng nhiều thế hệ kế tục phong hào, lấy bảo đảm nhiều thế hệ truyền thừa hòa hợp pháp tính. Tây vực Phật tông, bọn họ đều đem sẽ là đồ tử đồ tôn của ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn quản thúc dường như mình đồ tử đồ tôn. Sở Thiên Tú thản nhiên nói. Thật sự? Đặt Hải nghe vậy, kích động toàn thân run rẩy. Hắn từ Thiên Trúc mà đến, đi đến Đông đất đại sở truyền giáo, mang hoạt một hai chục năm, cũng không có cái gì thành quả. Thật vất vả đuổi kịp tiểu hôn hầu, lúc này mới tại đại sở chiêu mộ đến một đám cùng khổ sinh ra đệ tử, đi theo hắn học Phật hiệu. Không nghĩ tới, mới đi theo tiểu hôn hầu một năm, giống như này thăng chức rất nhanh. Muốn mấy trăm năm tài năng hoàn thành công lao sự nghiệp, ngắn ngủn mấy năm, liền có thể có hiệu quả. Đặt Hải vội vàng quỳ gối, thật sâu dập đầu, trong ánh mắt đều là hào quang, cảm động đến rơi nước mắt. Phật tử đại thiện, đối với Đông truyền Phật giáo có sáng lập to lớn ư? Phật tử nhưng không giống kiến, Đặt Hải tất nhiên toàn lực ứng phó. Triều đình đương không giống kiến, ta Phật giáo ổn thỏa quên mình phục vụ lực, nhiều thế hệ chung với đại sở. Ừ. Sở Thiên Tú khẽ gật đầu. Vì sao hắn chọn chúng Phật giáo, đi giáo hóa Tây vực các quốc gia, cũng không tuyển đạo giáo cùng nho giáo? Đạo giáo có phần xuất thế, tu đến cuối cùng muốn thành tiên, không tranh quyền thế, rất khó hoàn thành cái này trách nhiệm. Liên tại đại sở bản thổ, tại ngắn ngủi hưng thịnh, đều từ từ suy thoái. Nhưng đương giáo tứ phía xuất kích, quá ép buộc. Mà nho giáo, giáo hóa mặc dù hảo, lại là khó có thể dựng sáo thấy bóng. Cổ đại trong lịch sử, chỉ có Phật giáo hoàn mỹ nhất hoàn thành cái này binh không huyết nhận, chinh phục Tây vực sứ mạng. Lính mới trước khi đến hơn 2000 dặm Bắc Cương trên đường nửa tháng, cũng không có lãng phí thời gian. Năm vạn đại quân ở một bên chạy đi, đồng thời một bên diễn luyện buôn tập, chạy nước rút, tảng ra, tập kết, đột tiến, bọc đánh, giã ngoại hạ trại phòng ngự các loại thực chiến diễn tập. Thậm chí cầm một bộ phận khinh kỵ binh, mô phỏng thành hung nô kỵ binh, chọn dùng hung nô tập kích quấy rối chiến thuật, đối với quân đội tiến hành tập kích. Vừa đánh vừa chạy, tiến hành một hồi dài đến mấy ngàn dặm buôn tập mô phỏng chiến, quen thuộc trong tay các loại súng đạn trang bị, hỏa thương kỵ binh, trọng kỵ binh, bộ chiến xe chiến thuật, đồng thời cũng tận mau vào nhập thực chiến trạng thái. Ở trên đại thảo nguyên, động một tí muốn bay chạy mấy trăm dặm, thậm chí một ít ngàn dặm xa xôi chiến đấu. Như vậy, đều bọn họ đến Bắc Cương chiến trường thời điểm, sẽ thói quen loại này khoảng cách cực dài, đại quanh co buôn tập chiến đấu, giảm bớt sợ chiến chi tâm. Chương 308 Sóc Phương Thành, trận chiến mở màn. Dài đến nửa tháng lặn lội đường xa, đại sở hoàng triều 5 vạn lính mới, rốt cục tới đến Thái Nguyên thành. Thái Nguyên thành ở vào sơn tây khu vực trung tâm, mà sơn tây địa hình cực kỳ trọng yếu, trung gian vì tiểu thung lũng bình nguyên, trái vì lữ lương sơn mạch, phải vì thái hành sơn mạch, từ bắc đi về phía nam hai cái sơn mạch thẳng đứng hạ xuống, hình thành một cái đại thông đạo. Hai sơn kẹp một sông, này trung gian bình nguyên sông rộng, chính là thái nguyên làm chủ thung lũng. Bất luận là hung nô xuôi nam, còn là sở quân bắc thượng, phần lớn đều muốn xuyên qua thái nguyên. Tất cả sơn tây, lại càng là trung tâm chỗ cũ khu che chắn. Từ trương an, lạc dương, đến sĩ di ạ tụ ảng, tiến kinh, đều ở đây mảnh mênh mông sơn mạch che chở phía dưới. Mà sơn tây đi thông đại thảo nguyên, cần phải trải qua một cái trọng yếu thông đạo cửa ra, chính là Sóc Phương thành. Sơn mạch ở trong này mở một cái đại lỗ hổng. Này Sóc Phương là sơn tây phía trước thành lũy, lại càng là đại sở tuyến ngoài cùng thành lũy. Tự nhiên cũng là đại sở cùng hung nô vùng giao tranh. Bắc Trinh hung nô, Sóc Phương khẳng định lượn quanh không ra. Đoạt lại Sóc Phương, coi đây là trọng yếu quân lương cùng quân bị điểm tiếp tế, mới có thể nói Bắc Trinh hung nô. Lính mới đến Thái Nguyên thành. Bọn họ ở trên một đường trải qua nửa tháng đau khổ giáo huấn, vừa vặn có thể tại Thái Nguyên thành tiến hành một lần đại nghỉ ngơi và hồi phục cùng tiếp tế. Thái úy Lý Vinh Hân nhiên xuất lĩnh Thái Nguyên thành quân dân đám dân chúng, ra khỏi thành nên tiếp lính mới đến nơi. Đêm, Thái Nguyên nội thành, Đăng Hỏa Thông Minh, Thái úy Lý Vinh, Sở Thiên Tú, Lý Ngu, cùng với mười mấy tên triều đình các tướng lĩnh, tại thương thảo như thế nào đánh Sóc Phương. Lý Vinh địa vị tôn sủng, chính là đại sở hoàng triều tam công thái úy, thống lĩnh sở hữu võ tướng. Biên cương 30 vạn đại quân, lại càng là nghe theo kia điều khiển. Bất quá, lần này Thái úy Lý Vinh cũng không phụ trách tiến công, mà là để ngựa thủ làm chủ. Tất cả phương bắc phòng tuyến, từ Tây vực đến Sơn Tây, đến Đông Bắc, đều là Thái úy Lý Vinh đang phụ trách. Chân chính phụ trách tiến công là phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú, vệ tướng quân Lý Ngu, cùng với bọn họ xuất lĩnh 5 vạn lính mới. Bọn họ là triều đình lần này bắt trinh tiên phong binh sĩ. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại hung nô đại quân tình huống như thế nào? Sở Thiên Tú hỏi. Hắn sở nắm giữ tin tức, còn là hung nô 50 vạn đại quân công chiếm Sóc Phương thành, Lý Vinh xuất lĩnh Sóc Phương 7 vạn quân dân lui giữ Thái Nguyên. Mà này, hắn vội vàng huấn luyện lính mới, biết rất ít. Hung nô lưu lại 5 vạn binh mã, thủ Sóc Phương, đều còn lại lui về Thảo Nguyên đi. Đoán chừng, tại Thảo Nguyên chỗ sâu trong, hung nô vương đỉnh, tiến nhiên sơn mạch khu vực. Lý Vinh đạo: mới lưu lại 5 vạn, bọn họ không có ý định tử thủ Sóc Phương thành. Sở Thiên Tú có chút giật mình. 5 vạn hung nô binh, có phần ít. Hơn nữa hung nô không am hiểu công thành thủ thành, để cho bọn họ những cái này thói quen ở trên thảo nguyên chạy vội tập kích kỵ binh, đi thủ thành, xa không bằng đại sở thủ thành uy lực lớn. 5 vạn hung nô binh, tất nhiên là thủ không ngừng Sóc Phương thành. Hung nô bộ lạc ít người, mặc dù có 50 vạn khinh kỵ binh, nhưng đều là từng cái bộ lạc hiểu ra tộc binh. Lúc khai chiến mới có thể tụ cùng một chỗ. Bọn họ không có khả năng một mực dừng lại ở Sóc Phương thành, còn muốn hồi thảo nguyên trăm ngựa, nuôi dưỡng dê. Đợi đến chiến sự tái khởi mới có thể một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lý Vinh nói, người hung nô không am hiểu thủ thành, bọn họ cho dù muốn theo ta quân đại quyết chiến, cũng tất nhiên sẽ là tại giã ngoại. Sở dĩ lưu lại những cái này binh mã, đoán chừng cũng chính là giả trang bộ dáng, quan sát tình thế, lưu lại làm báo động trước. Quân ta thật muốn công thành, bọn họ hơn phân nửa sẽ không tử thủ, hội lui bước hồi đại thảo nguyên. Sở Thiên Tú trầm ngâm, trong mắt kim quang long lánh, nói, vậy trước đánh Sóc Phương Thành. Lính mới tại Thái Nguyên Thành nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, 3 ngày sau, binh phát Sóc Phương Thành. Bắt lại Sóc Phương Thành, liền trước xuất Đại Thảo Nguyên, chuẩn bị cùng Hung Nô chủ lực tử chiến quyết đấu một trận. Thái Uy Lý Vinh gật đầu, cười nói, hảo, vừa vặn nhìn xem ngươi huấn luyện lính mới, sức chiến đấu như thế nào. 3 ngày. Lính mới binh mã, tại Thái Nguyên Thành ăn uống no đủ, dưỡng túc tinh thần. Lúc này mới ầm ầm binh phát Sóc Phương Thành. Tại Sóc Phương Thành đóng giữ, là Hung Nô 2 mũi bộ tộc, Hồn Tà Vương, Hưu Đồ Vương, thủ hạ tổng cộng có 5 vạn binh mã. Hai người bọn họ Hung Nô Phong Vương đóng giữ Sóc Phương Thành, trong lòng thấp vọng, cũng có chút khó chịu. Nếu như là Hung Nô quy mô tiến công đại sở, cướp bóc nhân khẩu cùng tài phú, bọn họ đương nhiên vui lòng. Thế nhưng là thủ thành. Này Sóc Phương nội thành đã sớm vô ích, Lý Vinh lúc rút lui, cầm người cùng tài hàng tất cả đều mang đi. Không có cái gì chất béo. Thủ thành, này cùng Hung Nô tại Đại Thảo Nguyên, màn trời chiếu đất sinh hoạt tập tính cũng hoàn toàn bất động. Bọn họ này 5 vạn kỵ binh, lưu ở chỗ này làm cái gì đâu này? Chờ đại sở binh mã tới tiến công sao? Này Sóc Phương thành hiện giờ chính là một cái gân gà, nổ ra ném đi đáng tiếc, muốn thủ tại chỗ này lại muốn trả giá lớn. Bọn họ còn băn khoăn, chính mình tại trên Thảo Nguyên bộ tộc nha. Quả nhiên, đang đợi mấy tháng, bọn họ chờ đến một chi đại sở quân đội xuất hiện ở Sóc Phương ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm phương xa. Nay vừa nhìn liền biết bọn họ là muốn tới công thành. Bẩm báo hai vị đại vương, đại sở quân 5 vạn binh mã đột kích, thẳng đến ta Sóc Phương thành mà đến. Hung Nô dò xét cơ báo. Hồn Tà Vương đứng ở trên đầu tường, xa xa trông thấy một chi quân uy chỉnh tề kỵ binh cùng bộ chiến xe cấu thành bảng đại quân đội, hắn trong lòng có phần hư. Hưu Đồ Vương càng kinh sợ, mặt mũi trắng bệch. Bọn họ cũng không phải là quân thần thiên vu, có được 50 vạn Hung Nô đại quân, căn bản không đem sở quân để vào mắt. Hai người bọn họ chi bộ đội hợp lại cũng mới 5 vạn kỵ binh. Nay thật muốn đánh, chết toàn bộ đều bộ tộc của bọn hắn đệ tử thân binh. Trên Đại Thảo Nguyên, Hung Nô là lấy bộ tộc làm đơn vị. Từng cái bộ tộc binh mã chính là căn cơ, binh đánh hết, bộ tộc tùy thời có thể bị cái khác đại bộ phận tộc cho một ngụm cho nuốt mất. Dù cho chỉ là tử thương 1-2 vạn binh mã, bọn họ cũng khó có thể thừa nhận loại này tổn thất. Sở quân linh quân đại tướng là ai, đánh chính là cái gì cơ hiệu? Thế nhưng là chiến thần Lý Vinh. Hồn Tà Vương vội hỏi, nếu như tới chính là đại sở chiến thần Lý Vinh, hắn cũng không muốn đánh, trực tiếp triệt binh hồi Đại Thảo Nguyên. Cho dù quân thần Thiền Vu vẫn trách, hắn cũng có thể tranh luận vài câu. Trung quy, trên Đại Thảo Nguyên này cũng không có mấy người Hung Nô vương, Hung Nô đại tướng có thể tại chiến thần trong tay Lý Vinh chiếm được tiện nghi, hắn chạy trốn cũng không tính mất mặt. Hưu Đồ Vương cũng đẩy mặt khẩn trương. Bẩm đại vương, đập vào chính là sở chữ cờ hiệu, còn có phiêu kỵ tướng quân, vệ tướng quân đều cờ hiệu. Cũng không thấy Lý Thái Úy thường dùng nhất lý, Bình Vương chữ cờ. Hung Nô dò xét vội vàng nói, phiêu kỵ tướng quân, Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú. Hắn làm sao tới sao? Hồn Tà Vương mí mắt nhẹ dựng, trong lòng một hồi kinh hãi, chán một hồi choáng váng. Muốn nói đại sở hoàng triều, ai uy danh tối thịnh, e rằng đã không phải là chiến thần Thái Úy Lý Vinh. Đan Dương cuộc chiến, diệt Ngô Vương 20 vạn đại quân. Tô Giang cuộc chiến, diệt 10 đường chư hầu liên quân 50 vạn đại quân. Bực này chiến tích, cái thế vô song. Bất luận đại sở còn là Hung Nô, đều không có người thứ hai dám nói, chính mình đã từng có như thế chiến tích. Năm đó chiến thần Lý Vinh kinh thế chiến tích, cũng chỉ là từ Hung Nô bên trong mấy chục vạn đại quân cứu ra hoàng đế Hạ Hiến Nhiên. Lộ ra hắn đã giết bao nhiêu Hung Nô, lại cũng không thấy. Trẻ tuổi khí thịnh, thân uy như sấm bên tai. Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú năm gần 24-25 tuổi hơn, chính là tối trẻ tuổi lực thịnh thời điểm. Không thấy kỳ nhân, trước nghe thấy kia danh, ai không sợ hắn 3 phần. Hồn Tà Vương cùng Hưu Đồ Vương, bọn họ cũng đều biết bản lãnh của mình, cùng đại sở biên quân giao thủ, từ trước đến nay lại không có chiếm nhiều hay ít tiện nghi, thường xuyên ăn một ít thiệt thòi. Hưu Đồ Vương, chúng ta đây là chiến, còn là chạy trốn? Hồn Tà Vương cầm lấy Hưu Đồ Vương cánh tay, khẩn trương hỏi. Hung Nô chưa bao giờ cùng Sở Thiên Tú giao thủ qua, hắn cũng không biết Sở Thiên Tú đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Này, nếu không, chúng ta đến ngoài thành bày trận, thử một lần Tiểu Hôn Hầu uy lực. Vạn nhất đánh không lại, chúng ta này 5 vạn kỵ binh nhẹ, chạy trốn lên cũng nhanh. Đừng để bên ngoài bọn họ bao vây, buồn ngủ ở trong thành. Hưu Đồ Vương cũng khó khăn. Đánh một trận không đánh, trực tiếp bỏ thành mà chạy, trở lại Đại Thảo Nguyên đi gặp quân thần Thiền Vu, chỉ sợ quân thần Thiền Vu trách phạt bọn họ. Đánh một chút, bao nhiêu làm điểm biểu thị. Cũng tốt. Toàn quân ra khỏi thành, chuẩn bị chiến đấu. Mang dường như mình tài hàng, tránh chạy bối rối. Chương 309 chật vật mà chạy Hung Nô nhị vương. Sóc Phương Thành. Tiếng gió điều hưu. Hồ Tà Vương cùng Hưu Đồ Vương xuất lĩnh lấy 5 vạn Hung Nô kỵ binh, ở ngoài thành 5 dặm chỗ. Liệt 5 cái vạn người kỵ binh đại doanh quân trận, chờ đợi sở quân đến. Hung Nô là vạn cưới, vì một cái quân cấp đơn vị. Dưới cờ là ngàn cưới, trăm cưới. 5 cái Hung Nô vạn người kỵ binh, này tại phương Bắc coi như là một cái thượng quy mô chiến đấu. Hung Nô bọn kỵ binh chính mình cưỡi một tấc chiến mã, bên cạnh trả lại mang theo 2-3 con ngựa, mang theo đại lượng tài hàng bọc hành lý. Thành này thủ được liền thủ không được liền bỏ thành mà chạy, trở lại Đại Thảo Nguyên. Sở Thiên Tú, Lý Ngu, còn có sở quân cấp tướng lĩnh nhóm, xuất lĩnh 5 vạn lính mới, đến Sóc Phương thành cách đó không xa. Cự ly Hung Nô quân trận còn có 3 dặm địa phương, dần dần ngừng lại. 5 cái vạn người kỵ binh đại doanh. Hung Nô đây là toàn quân ra khỏi thành, chuẩn bị cùng chúng ta dã ngoại quyết chiến a. Sở Thiên Tú có chút ngoài ý muốn, sẽ có cười nói. Đối với đại sở mà nói, nếu như chiếm lĩnh một tòa thành trì, là tuyệt đối sẽ không toàn quân ra khỏi thành. Mà là, dựa theo chắc chắn thành trì, dựa vào trường thương, cung tiễn, theo vào công quân địch đánh một trận. Hung Nô toàn quân ra khỏi thành, điều này làm cho hắn đã giảm bớt đi đánh kiên thành khổ chiến. Bất quá, đối với Hung Nô mà nói, đây cũng là bình thường nhất chiến thuật. Cũng không thể trông cậy vào Hung Nô nhóm bỏ qua chính mình sở trường nhất kỵ binh tản ra, tập kích quấy rối chiến thuật, lại đi đánh bọn họ cũng không am hiểu thủ thành chiến. để cho bọn họ ở trên đầu tường bắn tên, xa không bằng tại giã ngoại cơ động buôn tập bắn tên. Mấy vạn hung nô kỵ binh tại giã ngoại buôn tập, có thể công có thể thủ, lực sát thương hội càng lớn. Lý Ngu đánh giá một chút hung nô quân, hướng Sở Thiên Tú nói, phu quân, địch ta hai quân binh lực không sai biệt lắm, ta xuất trọng kỵ, trực tiếp phổ thông đột phá. Hai bên binh lực không sai biệt lắm, lấy đại sở quân lực, không cần chọn dùng đặc biệt gì chiến thuật, trực tiếp thượng là được. Sở Thiên Tú quá khẽ. Hảo, phu nhân xuất lĩnh một vạn trọng kỵ binh vì trước quân, cái rủi trận hình. Lấy hai vạn bộ chiến xe, tất cả một vạn, phân tả hữu hai doanh, bảo vệ trọng kỵ binh phía sau hai cánh, không cho hung nô khinh kỵ binh quấy rối. Ta dừng lại ở bộ chiến xe bổ trận, trung tâm chỉ huy. Hai vạn hỏa dược thương khinh kỵ binh bảo hộ, tùy thời mà động. Đại quân bày trận, từ từ bước tới, chính diện tiến công. Lý Ngu khẽ gật đầu, đem chính mình nhất phó mặt nạ của tinh xảo khép lại. Nàng toàn thân đều là nhất phó tối tinh xảo bách luyện thép giáp, tội liên đối cưới cũng là như thế. Nàng đi đến trọng kỵ binh trận doanh, bắt đầu chỉ huy một vạn trọng kỵ, thành cái dùi lao nhọn, chậm rãi hướng hung nô tới gần. Mắt thấy, sở quân năm vạn binh mã chậm rãi tới gần đi lên. Hung nô năm cái vạn người kỵ binh đại doanh vi vi bạo động. Nay chi lính mới, cùng bọn họ thường xuyên giao tiếp đại sở biên quân, hoàn toàn bất động. Phổ thông sở quân kỵ binh, cũng chính là chiến mã thêm nhẹ giáp ra mà thôi, cùng bọn họ hung nô kỳ thật không sai biệt lắm. Nhiều lắm là cũng liền giáp ra tinh danh hơn lương một ít, thiết đao càng sắc bén một ít. Thế nhưng hung nô cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo, cung ngựa tinh xảo, ưu thế cũng không nhỏ. Hai bên kỵ binh tao ngộ, đánh nhau, tám lạng nửa cân. Thắng bại khó mà nói, nhìn tướng lãnh trình độ a. Mà trước mắt này chi đại sở lính mới, quá không giống với lúc trước. Tối trung tâm một vạn kỵ binh, từng cái một toàn thân đều khoác lên thép giáp, từ đầu đến chân đều là như thế. Tính cả bọn họ dưới háng chiến mã, đều là như thế. Tại thái dương phía dưới, hào quang óng ánh, cực kỳ óng ánh chói mắt. Những cái này thép giáp, cứng cỏi dị thường, độ dày cũng không quá dày. Gia tăng tổng trọng lượng cũng chính là một cái người phụ trọng, tại người phụ trọng ở trong. Bọn họ dưới lòng bàn chân, dẫm lên bàn đạp. Trong tay thì cầm trường kích. Trường kích như rừng. Này, đây là cái gì áo giáp? Hồn Tà Vương trong mắt đều trợn tròn, nuốt xuống một chút nước miếng. Toàn thân cao thấp đều là sắt thép áo giáp, quả thật cùng sắc rùa đen đồng dạng, không có hạ thủ địa phương. Nhìn xem liền hãi người a. Bất quá, hung nô binh cũng không quá mức bối rối. Đánh thắng kia tuy hảo, đánh không thắng bỏ chạy nha, đây là bọn họ thường dùng nhất biện pháp, cũng không mất mặt. Một người lính đoàn ở phía trước ngăn cản, hai cánh trái phải còn lại tập kích. Không phải sợ, không muốn loạn. Trong ổn đầu trận tuyến, đều sở quân đi lên, lại phát động cưỡi ngựa ban cung, vừa lui biên bắn. Giữ một khoảng cách bọn họ 50 bước xa, đừng để bên ngoài truy đuổi đuổi qua. Cung tiễn, chuẩn bị. Hồn Tà Vương hướng hung nô đại quân các tướng lĩnh, gào thét lớn. Hung nô đại quân nhao nhao giơ lên cung tên trong tay, kéo mãn nguyệt cùng, nhắm ngay cường hãn nhất sở quân trọng kỵ, sau đó chờ đợi bọn họ tiến nhập tầm bắn ở trong. Hãy đợi a, đều bọn họ cánh tay đều nhanh chua, không đợi đến trọng kỵ binh tiến nhập bọn họ trong tầm bắn. Lý Ngu xuất lĩnh lấy một vạn sở quân trọng kỵ đi có phần chậm, lắc lư du một hồi lâu, mới đi đến cách hung nô quân 100 bước cự ly. Trọng kỵ, phụ trọng quá cao, không thể lâu dài bù tập, phải chạy chậm chậm, cho ngựa giữ lại đầy đủ bạo phát thể lực. Tự nhiên sẽ không đi quá nhanh. Chuẩn bị, gia tốc. Lý Ngu con mắt quang chăm chú nhìn hung nô, tại bách bộ chỗ, khẽ quát một tiếng. Địch Nhi, đi theo tại nàng hơi nghiêng. Một vạn trọng kỵ binh cuối cùng từ chậm rãi bước đi, bắt đầu chậm rãi phát lực, bước nhỏ chạy. Do chậm mà nhanh, như tiểu vũ tích tí tách. Lại trong nháy mắt, hóa vi mưa như chút nước mưa to. Trọng giáp kỵ binh công kích. Tại 100 bước xa thời điểm, bọn họ còn là tiểu vũ điểm. Tiến nhập 50 bước, đã là cuồng phong sóng lớn, hướng phía hung nô đập vào mặt mà đi. Tại tốc độ cao nhất công kích phía dưới trọng kỵ binh, buôn tập tốc độ lại không hề so với khinh kỵ binh chậm bao nhiêu. Ầm ầm. Đại địa chân chiến. Phảng phất núi lở đồng dạng, cũng bị chấn bối rối. Hung nô bọn khinh kỵ binh chưa bao giờ thấy qua trọng kỵ binh công kích, đây là bọn họ lần đầu tiên tự thể nghiệm, cái gì là trọng kỵ binh binh đoàn. Loại uy thế này, còn mạnh hơn khinh kỵ binh quá nhiều. Bắn. Nhanh bắn bắn tên. Hồn Tà Vương từ kinh hãi bên trong phản ứng kịp, vội vàng giống to. Siêu. Siêu. Mấy ngàn hơn vạn mảnh lớn mũi tên bắn ra, ném bắn về phía trọng kỵ binh đoàn. Phía trước hung nô bọn khinh kỵ binh ném bắn ra trong tay cung tiễn, cũng biết nhanh chóng tối lui. Mà phía sau hung nô kỵ binh trả lại không hiểu được chuyện gì xảy ra, tò mò nhìn quanh, cũng không bắt đầu phát lực lui lại. Hung nô phía trước nhất một cái kỵ binh vạn người đoàn hiện lộ có chút chen chúc cùng hỗn loạn. Trong kỵ binh quân đoàn, bọn kỵ binh cúi đầu lao xuống, nhảy vào 30 bước, đã tăng vọt đến đỉnh phong tốc độ. Cương đại trùng kích thế năng, căn bản dừng không được. Từ trên trời giáng xuống mảnh lớn mũi tên đuôi lông vũ, rơi vào bọn họ cùng chiến mã thép giáp, trực tiếp bị bắn ra. Nhiều lắm là lưu lại một lõm, cho dù cực thiểu số hung nô cường cùng bắn may mắn mặc thép giáp, cũng bị thép giáp kẹt lại, vô pháp xâm nhập bên trong cốt đủ. Mà loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Một vòng mũi tên hạ xuống, trọng kỵ binh chỉ có 3-5 cái bởi vì móng ngựa trượt chân mà ngã xuống, lông tóc còn lại không tổn hao gì. Một vạn trọng kỵ binh trực tiếp đụng vào một cái hung nô khinh kỵ binh phương trận bên trong, đâm ra một cái đại lỗ thủng, như cắt qua đồng dạng, không hề có lực cản, trực tiếp đâm vào. Phốc phốc. Mấy trăm danh phía trước nhất hung nô kỵ binh trực tiếp bị cắt qua. Trong tay bọn họ đao, căn bản chém bất động đại sở trọng kỵ binh, mà đại sở trọng kỵ binh đối phó bọn họ lại là một kích một cái, thậm chí bằng vào trọng giáp mã lực trực tiếp đánh bay. A, cháy mau! Ngay phía trước hung nô vạn người kỵ binh đại doanh trực tiếp hỏng mất, mấy ngàn hơn vạn hung nô khinh kỵ binh quay người liều mạng chạy thoát thân. Hai cánh trái phải bốn cái hung nô kỵ binh đoàn, còn chuẩn bị đường vòng tả hữu phía sau đi đánh lén, thấy được ngay phía trước hung nô kỵ binh đoàn bộ dạng này thảm trạng đều kinh sợ bối rối. Vừa đối mặt liền tan vỡ. Hai cánh trái phải bộ chiến xe đại quân đệ lên, những cái này chiến xa tất cả đều thép giáp, lên trường thương lưới lê, binh sĩ tất cả đều là hỏa dược thương binh giáp, bọn họ căn bản chiếm không đến mảy may tiện nghi. Rút lui. Hồn Tà Vương nào dám đem mình còn giữ lại Hung Nô quân đoàn để lên đi, trực tiếp bỏ qua tiến công, nhanh chóng chạy trốn. Hưu Đồ Vương chạy thoát thân, cũng không hề so với Hồn Tà Vương chậm. Trong chớp mắt, Hung Nô quân bốn cái kỵ binh đoàn quay người liền bỏ chạy, bỏ quên cái kia bị cắt qua vạn người Hung Nô binh đoàn, bỏ quên Sóc Phương Thành, hướng Đại Thảo Nguyên phương hướng chạy như điên. Không còn muốn, vạn nhất bị đằng sau Sở Quân khinh kỵ binh cuốn lên, bọn họ muốn chạy cũng phiền phức. Lý Ngu xuất lĩnh trọng kỵ binh đoàn, trực tiếp nghiền nát một cái Hung Nô vạn người binh đoàn, cũng không đuổi bắt Hung Nô còn lại bốn cái đại quân. Trọng kỵ binh chỉ có thể hành trình ngắn tờ kích công kích, giã chiến bên trong phá tan trận địa địch, không thích hợp đường dài truy kích. Đuổi không kịp, đuổi cũng đuổi theo vô ích. Hung Nô khinh kỵ binh cũng không dám cùng trọng kỵ binh đối xạ. Trọng kỵ binh ngoại trừ trường kích chạy nước rút ra, cũng mang theo cung tiễn, lẫn nhau bắn tên, một phương mặc trọng giáp, ai chết đều là vừa nhìn liền rõ ràng. Tướng quân, cần phải truy sát. Sở Quân chúng tướng nhóm nhìn về phía Sở Thiên Tú, có muốn hay không phái hỏa dược thương khinh kỵ binh đuổi bắt, để cho bọn họ chạy trốn a. Tiến vào Sóc Phương Thành, cầm Sóc Phương Thành phòng thủ thành phố sửa chữa một chút, chế tạo thành một cái chắc chắn đồn lương thực thành lũy. Lập tức thông báo Thái Nguyên Thành, vẫn rất nhiều lương thảo qua. Sở Thiên Tú thản nhiên nói, quét mã tiến Sóc Phương Thành. Vâng. Thuộc hạ này liền báo cho biết Thái úy đại nhân. Thủ hạ tướng lãnh đạo. Đại sở lính mới cũng không truy sát, trực tiếp lái vào Sóc Phương Thành, bắt đầu ở Sóc Phương nội thành chỉnh đốn. Lần này đại thắng Hung Nô, chém giết gần 5000 Hung Nô khinh kỵ binh. Cũng coi là năm gần đây, đại sở hoàng triều cùng Hung Nô tác chiến, ít có đại thắng. Gần 10 năm, chưa từng có biên cảnh cuộc chiến, công phá một cái Hung Nô vạn người binh đoàn chiến tích. Bất quá, đối với đại sở lính mới mà nói, giết đi mấy ngàn Hung Nô binh, cũng chính là một cái đĩa khai vị ăn sáng mà thôi, cũng không có quá lớn đương một lần sinh. Trung quy Sở Thiên Tú đã từng đại bại 10 đường chư hầu 50 vạn đại quân chiến tích trước mặt, như vậy một hồi tiểu thắng, thật sự chưa nói tới rất cao chiến tích. Chân chính đại chiến, lại muốn sát nhập Đại Thảo Nguyên, đến Hung Nô đại bản doanh đi chiến đấu. Chương 310 đồn lương thực, chuẩn bị chiến. Sở Thiên Tú, Lý Ngu xuất lĩnh 5 vạn lính mới, đánh tan một cái vạn người Hung Nô quân chu sát 5000 Hung Nô, nhất cử công chiếm Sóc Phương Thành. Đại sở Bắc Cương tất cả quận, quân đội, đám dân chúng biết được tin tức này, nhất thời quân tâm, dân tâm đại chấn, dân vùng biên giới không khỏi hoan hô sôi trào. Từ khi 10 năm trước tiên đế Hạ Yến Nhiên bắt chinh thất bại, sau khi trở về hành quân lặng lẽ 10 năm lâu, đại sở không dám lần nữa chủ động hưng binh. Dù cho Hung Nô thường xuyên tập kích biên cảnh, thậm chí có thì đốt, nấu, giết đến Trường An phụ cận, cướp bóc biên cảnh khu vực nhân khẩu cùng tài phú, cướp đi rất nhiều người miệng cùng tài lực. Đại sở hoàng triều cũng đều một nhẫn nhịn nữa, không có quy mô động binh. Chính là đánh không lại mà thôi. Đại sở hoàng triều một mực ở làm một việc, đó chính là yên lặng chữ hàng kỵ binh cùng ngựa, một mực chữ hàng đến 30 vạn kỵ binh khổng lồ số lượng. Đương đại sở đóng quân 30 vạn, biên cảnh thành trì binh lực phong phú, một tòa trọng thành đồn gần 10 vạn kỵ binh, Hung Nô cũng không dám lần nữa lướt qua Sóc Phương, Thái Nguyên, quy mô xâm lấn Trường An khu vực. Nhiều lắm là chỉ là tại Sóc Phương ngoại vi tiến hành tập kích quấy rối. Lần này Sóc Phương thành đại thắng, không thể nghi ngờ là gần 10 năm đối với Hung Nô tác chiến tới lớn nhất một lần đại thắng. Biên thành đám dân chúng tự nhiên là nghe thấy chi mừng rỡ như điên, buôn đầu bẩm báo. Thái úy Lý Vinh cùng Thái Nguyên thành các tướng lĩnh biết được càng thêm kỹ càng quân tình chỉ báo, từng cái chi tiết cũng biết, cũng là có chút ít cảm thán. Bọn họ cũng nghĩ qua, Tiểu Hôn Hầu sẽ thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, thắng được như vậy dứt khoát lưu loát. Sóc Phương thành một trận, 5 vạn lính mới giao đấu 5 vạn Hung Nô khinh kỵ binh, gần như không có bất kỳ một chút xíu lo lắng cùng trở ngại. Chuẩn xác hình dung, chính là cương đao cắt qua. Lý Ngu lấy 1 vạn trọng kỵ binh nói thẳng, 2 vạn còn lại bộ chiến xe cùng 2 vạn hỏa dược thương kỵ binh đều chưa kịp động thủ. Một đao hạ xuống, phốc phốc, qua nước văng khắp nơi. Chính mình gần như không có cái gì thương vong, mà một cái Hung Nô khinh kỵ binh vạn người binh đoàn không kịp làm càng nhiều động tác, liền trực tiếp hỏng mất. Đáng tiếc Hung Nô Hồn Tà Vương, Hưu Đồ Vương, gió chiều nào che chiều đấy quá nhanh, chạy trốn quá nhanh, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức không chút do dự liền bỏ chạy. Bằng không nhiều cắt thượng hai đao, một bàn dưa hấu mảnh, liền có thể bưng lên bàn. Tổn thất 5 cái Hung Nô vạn người binh đoàn, đầy đủ quân thần thiền vu đau lòng khó có thể ngủ rồi. Hậu sinh khả úy a. Tống Lao tướng quân vô cùng cảm khái, lão phu đánh cả đời chiến, cùng Hung Nô lớn nhỏ khổ chiến mấy chục trận, không có thành quả chiến đấu bao nhiêu tiện nghi. Chưa bao giờ nghĩ tới, đánh Hung Nô lại có thể như thế dễ dàng. Một trận chiến này, Phiêu Kỵ tướng quân thậm chí chưa vận dụng toàn lực. Nhiều lắm là dùng nhất thành khí lực a, liền gọn gàng mà linh hoạt đánh thắng. Không phải là Hung Nô yếu, là Tiểu Hôn Hầu quá mạnh mẽ. Tiểu Hôn Hầu, không hổ là bất thế kỳ tài. Lính mới xuất thế, thiên hạ người phương nào có thể ngăn cản? Lý Vinh khẽ gật đầu, trong mắt kim quang lóng lánh. Nếu không phải Tiểu Hôn Hầu là hắn con rể, đã ở rể Bình Vương phủ. Hắn e rằng, hội nhịn không được động sát tâm. Như vậy một cái tuyệt đại vừa mới, trong lòng nếu là có một chút xíu phản tâm, sớm muộn sẽ trở thành đại sở số một tai họa, sẽ trở thành thay thế hạng gia, vấn đỉnh thiên hạ một đời kiêu hùng. Dù cho tất cả đại sở, có thật nhiều người không thích Tiểu Hôn Hầu, thế nhưng là không có người nào có thể cho ngăn cản được đao của hắn phong. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Hôn Hầu phụng tiên đế thánh chỉ, ở rể Bình Vương phủ. Bình Vương không con, Lý Vinh tự nhiên không có tạo phản chi tâm. Nếu như Lý Vinh tạo phản, ngôi vị hoàng đế sớm muộn còn là chuyển cho nhà khác tử tôn, tôi công bận rộn một hồi. Tiểu Hôn Hầu cùng Bình Vương phủ đã là nhất thể, một phủ hai cái giả trẻ chiến thần. Cũng không ai dám sinh ra giết Tiểu Hôn Hầu ý nghĩ này. Đi, đi Sóc Phương Thành. Cầm trước kia Sóc Phương Thành 3 vạn dân chúng đều mang lên 10 vạn đại sở kỵ binh, 10 vạn đại sở bộ binh, lại mang lên đầy đủ đại quân 3 tháng quân lương. Đại nhân, muốn thống nhiều người như vậy. Sóc Phương Thành muốn đánh tạo thành bắt chinh cứ địa, không thể phá vỡ. Mặc dù Hung Nô quy mô tới công, cũng không để cho có sai sót. Xuất phát. Thái Nguyên thành 20 vạn sở quân, mấy vạn dân chúng, mang lên rất nhiều quân lương, hăng hái đi đến Sóc Phương thành. Sóc Phương quận, tướng quân, có ngự sử cầu kiến. Đại doanh thủ vệ mang theo một người có chút gầy lão quan viên cầu kiến. Ngươi là? Sở Thiên Tú nhìn người này quan viên, có vài phần quen mắt, rồi lại không quá nhớ rõ. Kia quan viên liền vội vàng không người, rủ xuống lông mày cười lịnh nói, hạ quan, Từ Sấu, đảm nhiệm Sóc Phương quận giám sát ngự sử. Trước kia ở trên triều đình, tiên đế phái hạ quan tới Bắc Cương Sóc Phương quận vì ngự sử. Tướng quân đại nhân có thể nhớ rõ? A, Sở Thiên Tú rốt cục tới nhớ lại, có phần ấn tượng. Nay Từ Sấu lúc trước ở trên triều đình cùng hắn đối nghịch, mãnh liệt phản đối mới thiết quan doanh, bị tiên đế cho đuổi đến Sóc Phương quận, uống Tây Bắc Phong đi. Đoán chừng này hơn nửa năm, Tây Bắc Phong hẳn là uống no, nhu thuận nhiều, không có chút nào cao ngạo bất tuân, chỉ có dễ bảo. Từ đại nhân tại Sóc Phương, tốt chứ? Sở Thiên Tú cười nói, hạ quan nhận được thánh nhân, đảm nhiệm Sóc Phương quận ngự sử nửa năm. Lúc trước Sóc Phương thành thất thủ, hạ quan đi theo thái úy đại nhân, đi Thái Nguyên thành tránh họa. Hiện nay Sóc Phương quận thu hồi, hạ quan liền nhanh chóng trở về tiền nhiệm ngự sử. Nay không, nhanh chóng tới tiếp một chút tướng quân đại nhân. Từ Sấu vội vàng nói, trên địa phương này giám sát ngự sử, phụ trách giám sát đủ loại quan lại, dò xét quận huyện chính vụ, vô nắn hình ngục bất công phán án, nghiêm túc quan trường bầu không khí. Ngự sử phụ trách giám sát, trên cơ bản cái gì cũng có thể chọc vào một giang tử, chuyên môn khiêu quan viên tật xấu. Một khi phát hiện tật xấu, liền báo cáo triều đình ngự sử đài, đối với trái pháp luật vi kỷ quan viên tiến hành cách chức điều tra. Này quyền lực có thể lớn có thể nhỏ. Đối với phổ thông quan viên, tiểu quan lại nhóm mà nói, quận giám sát ngự sử quả thực là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, quyền thế dọa người. Bất quá, tại đang nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, ngũ đại phụ chính đại thần nhất Sở Thiên Tú trước mặt, này Sóc Phương quận giám sát ngự sử quan quá nhỏ, đương nhiên không dùng được. Coi như là địa phương ngự sử người lãnh đạo trực tiếp, tam công nhất ngự sử đại phu Vương Túc, hiện giờ tại Sở Thiên Tú trước mặt, cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng, không dám gây phiền toái. Nay Từ Sấu sợ Sở Thiên Tú không biết Sóc Phương quận trong hắn này hiệu ngự sử nhân vật, nhìn hắn trừng mắt, không cẩn thận để cho nội thành làm lính răng rắc, đã có thể oan uổng. Hiện giờ đại sở Bắc Cương, quyền thế to lớn, ngoại trừ thái úy Lý Vinh, chính là phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu. Đi, ngươi tiền nhiệm cũng được. Nay Sóc Phương quận vừa cầm về, trăm phế đợi hưng, muốn một lần nữa tu chỉnh. Tu thành, đồn điền, khôi phục sinh sản, những cái này đều muốn lập tức nắm chặt làm. Quan viên địa phương nhóm, dễ dàng có tham ô làm rối kỷ cương các loại, đều tốt hơn sinh giám sát. Ngươi này Sóc Phương quận giám sát ngự sử, muốn đốc thúc bọn họ cần chính. Đúng rồi, ta đã báo cáo triều đình, từ tân khoa tiến sĩ Chu Bán Thần, đảm nhiệm Sóc Phương quận quận thái thú, trọng điểm tại di dân, đồn điền, loại lương thực, giảm bớt triều đình vận lương gánh nặng. Ngươi về sau cùng hắn hợp tác, kinh doanh hảo Sóc Phương quận. Nếu là đồn điền có công, 4-5 năm là được hồi thành Kim Lăng lên trước hưởng phúc. Sở Thiên Tú tùy ý nói. Dạ dạ. Tạ tướng quân đại nhân, hạ quan nhất định đem hết toàn lực phụ trợ Chu đại nhân, kinh doanh đồn điền, sinh sản nhiều lương thực. Từ Sửu đại vui mừng, liền vội vàng không người cáo lui. Chương 31 một hung nô vương đỉnh. Tiến nhiên sân dưới. Thiền Vu vương đỉnh. Hung nô vương đỉnh chính là hung nô chi đô, trục đồng cỏ và nguồn nước mà cư, thường xuyên di chuyển các nơi, cũng không cố định. Hung nô quân thần Thiền Vu, từ Sóc Phương trở về, tại Thiền Vu đỉnh lều lớn đại tiệc hung nô các bộ lạc chư vương. Mọi người uống say mềm. Lần này đánh đại sở, mặc dù không đại thắng, thế nhưng bắt lại một tòa Sóc Phương thành, cũng coi như này hơn 10 năm tới ít có đại thắng. Đại sở chiến thần Lý Vinh, thấy Thiền Vu nghe hơi mà chạy, bỏ quên Sóc Phương thành, chạy trốn tới Thái Nguyên đi. Có thể thấy đại sở không người dám cùng Thiền Vu đánh một trận a. Đại sở hoàng đế tiểu nhi, nghĩ đến cũng biết ta hung nô lợi hại. Ngay sau, để cho đại sở mỗi năm tiến cống, phụ quân ta thần Thiền Vu vi huynh. Chúng hung nô vương nhóm nhau nhau đạo. Ha ha. Chư vị vương gia, nói đùa. Tiến cống thì thôi, có thể bức bách đại sở theo ta hung nô mở ra biên quan, thông thường, liền đủ để. Quân thần Thiền Vu bưng lên nhất tôn xa hoa xa xỉ lưu ly cái chén nhỏ, đem sữa dê một hơi uống cạn, trong lòng không nhanh hơn đau nhức. Gần nhất mấy tháng, đại sở hoàng triều ra một loại tiểu mới tinh mỹ lưu ly cái chén nhỏ, xa hoa vô cùng. Một ít đại sở gian thương vụn trộm vận chuyển đến quan ngoại, tới hung nô buôn bán. Tầm thường thương nhân không xảy ra đóng cửa. Thế nhưng Thẩm Thái hậu Thẩm gia có môn đạo, Thẩm đại công tử suy nghĩ, ai cũng không dám ngăn. Hung nô quý tộc, các quý phụ từ trước đến nay yêu thích đại sở xa xỉ phẩm, nhất thời chạy theo như vịt, gia đình giàu có tất mua lấy mấy cái, để chứa đựng điểm môn hộ, biểu hiện tôn quý. Một ngụm lưu ly cái chén nhỏ, đáng 50 đầu dê béo. Hung nô qua tay lại bán đến Tây vực 36 quốc gia bên kia đi, 100 dê đầu đàn đổi một cái lưu ly cái chén nhỏ, buôn bán lời một số lớn trên giá. Trên chiến trường tịch thu quét đến bao nhiêu bạc, này làm qua tay sinh ý ngược lại là buôn bán lời không ít, để cho hắn và chúng hung nô vương nhóm đều có chút thỏa mãn. Tả Hữu một suy nghĩ, cuộc chiến này còn không bằng đầu cơ trục lợi lưu ly càng kiếm tiền, hắn đương nhiên tập trung tinh thần muốn lợi nhuận cuộc làm ăn này. Báo, Thiên Vu, Hồn Tà Vương, Hưu Đồ Vương cầu kiến. Đương nhiên, vương đình lều lớn, một người hung nô thủ vệ xâm nhập. Hồn Tà Vương cùng Hưu Đồ Vương, không phải là tại thủ Sóc Phương thành sao? Bọn họ như thế nào chạy tới vương đình sao? Chúng hung nô vương đô là sướng sở. Hẳn là Sóc Phương thành ném đi. Nhanh, để cho Hồn Tà Vương, Hưu Đồ Vương tiến tới. Ý liễu chỉ vương gia ám đạo nhất âm thanh cũng ổn. Rất nhanh, hai cái vương gia mặt mũi tràn đầy nước bùn cùng huyết trạch, toàn thân chật vật, lảo đảo vọt vào lều lớn. Ngược lại bạn xấu nhóm thực đẫm máu khổ chiến qua, bọn họ căn bản không có sông lên đánh. Chỉ là cứ như vậy ngăn nắp xinh đẹp tới gặp Thiền Vu, không khỏi trên mặt không tốt qua. Dứt khoát hướng trên mặt bôi chút huyết, trên đất bùn lăn vài cái, giả bộ thảm một chút, nói không chừng Thiền Vu thấy bọn họ đáng thương, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Hôn Tà Vương phụ phụ một tiếng, hướng quân thần Thiền Vu quỳ xuống, gào khóc nói, Thiền Vu, việc lớn không tốt. Đại sở quân huy 10 vạn đại quân đánh Sóc Phương thành, ta cùng Hưu Đồ Vương liều chết khổ chiến 3 ngày 3 đêm, không địch lại. chỉ có thể vừa đánh vừa lui, lui trở về đại thảo nguyên tới đọ sức. Cầu Thiên Vu chịu tội. Đồ hỗn trướng. Bản Thiên Vu hao phí mấy tháng lâu mới có được Sóc Phương Thành. Để cho hai người các ngươi bộ lạc 5 vạn binh mã thủ một tòa tiểu tiểu Sóc Phương Thành, cư nhiên cũng có thể lại bại. Lý Vinh một mình trông 2 tháng, các ngươi như thế nào ít nhất cũng có thể thủ gần nửa tháng a. Chỉ cần nửa tháng, Bản Thiên Vu liền có thể xuất lĩnh đại quân đi đến trợ giúp, cùng Sở Quân Tử chiến quyết đấu một trận. Các ngươi trông vài ngày, sợ là một ngày cũng không có thủ được. Quân Thần Thiên Vu khí mang to. Hai cái này phế vật, có năng lực gì, trong lòng của hắn bao nhiêu có phần số. Cái gì khổ chiến 3 ngày 3 đêm, có thể đánh lâu như vậy mới kêu việc lạ. Không có trông cậy vào bọn họ bao nhiêu năng lực, tốt xấu ở trong thành thủ cái 10 ngày nửa tháng a, phái người tới trên đại thảo nguyên cầu viện a. Hai cái này phế vật, cư nhiên cầm thật vất vả đắc thủ Sóc Phương Thành, cho ném đi. Thiên Vu, ta cùng Hưu Đồ Vương thể sống chết khổ chiến, thất bại một cái vạn nhân đại doanh, đã chết 5000 chi chúng. Thật sự là nhịn không được a. Sở Quân Linh Quân chính là phiêu kỵ tướng quân Tiểu Hôn Hầu, chính là đại sở một đời đem sao. Hắn quả thật không phải người, cầm tất cả kỵ binh cùng chiến mã đều dùng thép giáp bao vây lấy, mũi tên cùng đao thương đối với bọn họ không dùng được, chúng ta căn bản gánh không được. Hôn Tá Vương gào khóc khóc dòng nói: "Vương Minh, không được tức giận. Tại đại sở, Tiểu Hôn Hầu có tân một đời chiến thần thanh danh tốt đẹp, không tầm thường hạng người có khả năng dùng lực. Hôn Tá Vương cùng Hưu Đồ Vương thương vong thảm hại như vậy trọng, nghĩ đến cũng đúng tận lực." Ý Liễu Chí Vương ra vội vàng khuyên nhủ: "Đối với Hung Nô mà nói, một hồi chiến dịch chết 5000 Hung Nô kỵ binh, đây tuyệt đối là thảm thiết vô cùng chiến đấu. Nay hơn 10 năm, Hung Nô liền chưa từng có thảm như vậy đau tổn thất." Một ít loại nhỏ Hung Nô bộ lạc, tổng cộng cũng không có nhiều người như vậy miệng. Trung đẳng Hung Nô bộ lạc tổn thất 5000 người, kia đều là tổn thương gân động cốt thê thảm đau đớn. Nếu nói là để cho những bộ lạc này đi cùng đại sở quân liều cái đồng quy vu tận, bất kỳ một cái nào không rơi cũng không muốn làm. Trung quy đều là bộ lạc tư binh, bằng cái gì để cho bọn họ đi cùng đại sở chết giờ đầu. Hai vị vương gia khổ chiến trở về, trước tạm hạ xuống nghỉ ngơi đi. Quay đầu lại đến thương nghị xuất trình sự tình. Y Liễu Chí Vương gia hướng Hồn Tả Vương cùng Hưu Đồ Vương khiến một chút ánh mắt, để cho bọn họ hạ xuống. Hai người vội vàng nằm rạp xuống lấy cáo lui. Thiên Vũ Đình trong đại trướng, như cũng truyền đến quân thần Thiên Vũ miệng vỡ thống mạ âm thanh. Y Liễu Chí Vương gia cùng chúng vương nhóm nhau nhau đau khổ khích lệ, Sở Quân sắp đột kích, Hung Nô bộ lạc giữa không muốn thành lập nội chiến, hay là trước tìm cách như thế nào cùng Sở Quân đánh một trận. Hồn Tả Vương cùng Hưu Đồ Vương xám xịt ra liều lớn, nghe được quân thần Thiên Vũ mắng to, lại như cũng là kinh hãi khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Cửa hải này, chỉ sợ là không tốt quá. Trước mắt, đại sở quân khí thế hùng hùng, Thiên Vũ nhất thời không tốt thu thập bọn họ. Thế nhưng trận chiến này, quân thần Thiên Vũ sớm muộn hội thu được về tính sổ, đối với bọn họ mất đi Sóc Phương Thành hỏi tội. Hồn Tả Vương, chúng ta thế nào? Hưu Đồ Vương chột dạ nói. Đi một bước nhìn một bước a. Thiên Vũ nếu không nên cầm lấy cớ này giết người ta, thật sự không được. Trung Quy Mưu con đường sống. Hồn Tả Vương bất đắc dĩ. Hai người bọn họ Hung Nô Vương gia tại quân thần Thiên Vũ trước mặt, vốn không có địa vị gì, bằng không cũng sẽ không bị phái đi đóng giữ Sóc Phương Thành, tại phía trước nhất ngăn cản Sở Quân, hành động báo động trước phá hôi. Hiện tại rơi xuống tội danh, về sau canh bất hảo thụ. Quân thần Thiên Vũ tức giận mắng một trận, tiết trong lòng một đoàn hỏa khí. Hắn trừng mắt trong đại trướng chúng Hung Nô vương nhóm, nói: "Đại sở tiểu hoàng đế cầm đại sở có khả năng nhất chiến tranh Tiểu Hôn Hầu phái tới Bắc Cương, tất nhiên không phải là đoạt lại một tòa Sóc Phương Thành đơn giản như vậy. Tiểu Hôn Hầu đã diệt phản loạn chúng chư hầu, liền lập tức xuất quân Bắc Thượng, tất nhiên là muốn cùng ta Hung Nô đánh một trận." "Hừ, cha hắn năm đó làm không thành sự tình, hắn tiểu tử này cũng đồng dạng làm không thành. Thiên Vũ, chúng ta giết hồi Sóc Phương đi, cho Tiểu Hôn Hầu một chút nhan sắc nhìn một cái." "Đúng, đoạt lại Sóc Phương Thành, cho bọn họ một cái hạ mã uy." Chúng Hung Nô vương nhóm kêu gào đạo. "Không." Quân thần Thiên Vũ lại lắc đầu nói: "Tiểu Hôn Hầu nếu như tới, tất nhiên sẽ không dừng bước tại Sóc Phương Thành. Hắn nhất định sẽ tiến nhập Đại Thảo Nguyên. Chúng ta ở trên Đại Thảo Nguyên cùng hắn quyết chiến. Đại Thảo Nguyên mới là chúng ta Hung Nô chủ chiến trận, chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, ở nơi này đến Nhiên Sơn hạ đẳng bọn họ. Tuy ý đại sở tới bao nhiêu binh mã, tại đây mấy ngàn dặm mênh mông trên Đại Thảo Nguyên, cũng là có đến mà không có về." Truyền bản Thiên Vũ mệnh lệnh, sở hữu Hung Nô bộ lạc binh mã bắt đầu tập kết, chuẩn bị 50 vạn Hung Nô đại quân, chuẩn bị đánh với Sở Quân một trận. "Ý Thiệt Chí, ngươi phái ra tinh nhuệ nhất Hung Nô ngựa dò xét, mật thiết giám thị Sóc Phương Thành, Sở Quân hướng đi. Một khi Sở Quân rời đi Sóc Phương Thành, tiến binh Đại Thảo Nguyên, muốn nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động." "Vâng." Chúng Hung Nô vương nhóm đồng ý. Chương 312 ở trên Đại Thảo Nguyên rêu rao khắp nơi Tiểu Hôn Hầu. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu xuất quân đoạt lại Sóc Phương Thành. Thái úy Lý Vinh rất nhanh từ Thái Nguyên Thành điều tới 10 vạn quân đội, mấy vạn dân chúng, rất nhiều trang bị cùng quân lương, bắt đầu ra cố Sóc Phương Thành phòng thủ thành phố. Vật tư liên tục không ngừng từ sau phương vận hướng Sóc Phương. Có Lý Vinh tọa trấn Sóc Phương Thành, lo toan không lo. 10 ngày về sau, Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu xuất lĩnh nghỉ ngơi và hồi phục qua đi 5 vạn lính mới xuất chinh Đại Thảo Nguyên. Lúc này chính là đầu thu, thời tiết vừa mới chuyển lạnh, còn không toán quá lạnh. Không thể lại kéo dài hạ xuống, đợi đến 3-4 tháng về sau mùa đông, trên Thảo Nguyên hạ thành lập tuyết rơi, đối với bọn họ hành quân tác chiến, chinh phạt Hung Nô, hội 10 phần bất lợi. 2 vạn bộ chiến xe, 2 vạn hỏa dược thương khinh kỵ binh cùng với 1 vạn trọng kỵ binh, trên xe ngựa mang theo đại lượng lương thực cùng súng ống đạn được vật tư, từ từ tân tiến ở trên Đại Thảo Nguyên. Rời đi Sóc Phương Thành, qua tít mai bên ngoài một tòa gà lục nhét, vượt qua âm sơn, chính là mênh mông Đại Thảo Nguyên. Gần như nhìn không đến người ở cùng thành thị, chỉ có thảo nguyên cùng cực thiểu số chục đồng cỏ và nguồn nước mà cư Hung Nô lều vải. Bất quá, Hung Nô kỳ thật cũng có 2 cái trọng yếu tiêu chí địa bàn. Thứ nhất là sói cư Tư Sơn mạch làm trung tâm, trái Hung Nô bộ hoạt động địa bàn. Một người khác là Yến Nhiên Sơn mạch làm trung tâm, phải Hung Nô bộ hoạt động địa bàn. Cũng là Hung Nô vương đình chỗ, đồng thời xây xong một tòa thành trì, Long Thành, với tư cách là tế thiên chi thánh địa. Nay tả hữu hung nô bộ, chia cắt tất cả mấy ngàn dặm bao la đại thảo nguyên, sương bá phương bắc. Nhưng khiến cho Long Thành phi đem, không giáo hổ ngựa độ âm sơn. Sở Thiên Tú nhìn qua mênh mông đại thảo nguyên, không khỏi cảm khái. Trước kia thượng ngữ văn khóa nghe bài thơ này, luôn là đần độn, u mê, phân không rõ âm sơn, Long Thành, đâu là nơi nào. Hôm nay mới biết, nguyên lai âm sơn ngay tại Sóc Phương Thành bên cạnh, hộ vệ lấy Sóc Phương Thành. Nay âm sơn chính là hung nô đại thảo nguyên cùng đại sở biên thành phân giới chỗ. Hổ ngựa một khi qua âm sơn, chính là Sóc Phương Thành dưới chân. Mà này Long Thành, tại hung nô nội địa, là hung nô chính trị trung tâm. Lý Cảm Niên tới ngựa, liếc nhìn đại thảo nguyên địa đồ, có chút nghi hoặc. Cô gia, chúng ta đây là hướng phương hướng nào đi? Đi đánh sói cư tư sơn khu vực trái hung nô bộ, hay là đi đánh yến nhiên sơn khu vực phải hung nô bộ? Lý Cảm Niên nghi hoặc. Tuy lính mới xuất chinh hung nô, thế nhưng bọn họ những tướng lãnh này cũng không biết Sở Thiên Tú bản tính, một trận cụ thể đánh như thế nào. Cái nào đều không đi. Chúng ta từ sói cư tư cùng yến nhiên sơn này hai tòa sơn mạch ở giữa đại thảo nguyên đi qua, một đường hướng bắc. Sở Thiên Tú cười cười. Một đường hướng bắc. Lý Cảm Niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kia là chỗ nào? Bộ dạng này trên bản đồ cũng không có ghi rõ, xuyên qua mặt sơn về sau có cái gì? Đoán chừng còn là đại thảo nguyên a. Về phần chỗ đó có hay không có càng nhiều hung nô, cũng không rõ ràng. Đừng nói hắn không rõ, các tướng lĩnh còn lại cũng không hiểu. Bất quá, không quan hệ. Dù sao bọn họ đối với Sở Thiên Tú là lòng tin tuyệt đối, tiểu hôn hầu chỉ đâu, bọn họ liền đi đâu. Tất cả trên đại thảo nguyên, tất cả hung nô bộ lạc đều vô cùng thận trọng, mật thiết giám thị lấy này chi 5 vạn binh mã sở quân hướng đi. Khá tốt, bởi vì có nhiều đạt 2 vạn danh bộ chiến xe binh sĩ, xe ngựa đương nhiên so với ngựa chậm hơn, hành quân tốc độ muốn xa xa so với khinh kỵ binh chậm hơn rất nhiều, đoán chừng chỉ có một nửa. Cho nên hung nô kỵ binh dò xét, rất dễ dàng truy tung đến này chi sở quân hướng đi, một đường đi theo bọn họ. Hung nô vương đỉnh báo: "Thiên Vũ, tiểu hôn hầu xuất lĩnh một chi 5 vạn đội ngũ sở quân, rời đi Sóc Phương Thành, hướng Yến Nhiên Sơn cùng sói cư tư sơn trung gian phương hướng đi." Hung nô dò xét cơ báo: "Quân thần Thiên Vũ, ý nghĩa chi cùng hung nô chúng đại tiểu vương gia nhóm đều là sức sở. Hung nô vương đỉnh chỗ phải hung nô bộ tại Yến Nhiên Sơn khu vực, từ quân thần Thiên Vũ thống lĩnh. Trái hung nô bộ tại sói cư tư sơn khu vực, từ Thiên Vũ thân đệ đệ, ý nghĩa chi vì tối cao thống lĩnh. Đại sở nếu muốn bắt trình, tất nhiên tuyển một trong số đó vì đánh mục tiêu." Sở quân hẳn là rõ ràng tin tức. Bọn họ đâu cũng không có đi, lại ý định từ thảo nguyên trung gian xuyên qua, đây là muốn làm cái gì? Sở quân đây là muốn làm cái gì? Tiểu hôn hầu muốn làm cái gì? Ý kia chỉ, ngươi tại thành Kim Lăng cùng tiểu hôn hầu đã từng quen biết. Tiểu hôn hầu đây là ý gì đồ? Quân thần Tiền Vũ đầu góc không thông, nhìn thoáng qua ý kia chỉ vương ra. Ý kia chỉ cũng là không hiểu ra sao, này. Vương Minh, ta cũng nhìn không ra. Này hai sơn trung gian, chỉ có một chút lẻ tẻ tiểu bộ lạc, hắn từ trung gian xuyên qua, không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ hắn nghĩ sao chúng ta đường lui? Không đúng a, trên đại thảo nguyên tứ phía đều có thể đi, nào có cái gì đường lui? Chẳng lẽ hắn là mồi nhử, đằng sau còn có khác sở quân? Chưa từng nhìn thấy khác sở quân rời đi Sóc Phương Thành. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, mật thiết nhìn chằm chằm hắn hướng đi. Mỗi ngày vừa báo. Vâng. Mấy ngày sau, báo: "Thiên Vũ, tiểu hôn hầu xuất lĩnh 5 vạn sở quân, xuyên qua phương Bắc Cô Diễn Sơn, tiếp tục hướng bắc, không có dừng lại." Hung nô dò xét lại lần nữa báo lại: "Quân thần Thiên Vũ, ý nghĩa chỉ cùng chúng hung nô vương nhóm đều bối rối. Cô Diễn Sơn đối với hung nô nhóm mà nói, đã cũng coi là bọn họ phương bắc. Tiếp tục hướng bắc đi, đó là khổ hàn chi địa, mùa đông trắng ngần tuyết rơi, tuyết quý quá dài, thiếu thiếu thủy thảo tới nuôi dưỡng dê. Người hung nô cũng không nguyện ý dừng lại ở cái loại địa phương đó, đều là tận lực ở tại phía nam, tới gần đại sở biên cảnh khu vực. Bên này khí hậu ấm áp, mưa xuống thêm một ít, đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, tài năng nuôi sống mấy chục vạn hung nô. Xuyên qua Cô Diễn Sơn, loại kia nghèo nàn chim không địa phân phương bắc, ai nguyện ý đi a? Bị trừng phạt người hung nô, mới có thể bị lưu vong đến phương bắc. Tại phương bắc là không có bao nhiêu hung nô bộ lạc ở bên kia sinh tồn, cho dù có cũng là cực thiểu số tiểu bộ lạc. Nay tiểu hôn hầu không phải là ở trên đại thảo nguyên lạc đường a? Tìm không được hung nô của chúng ta chủ lực chỗ. Không nên a, hắn chính là đại sở tân một đời danh tướng, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Hung nô các vương gia từng cái một trong lòng nói thầm lấy. Đi, tập kết ta hung nô tả hữu bộ 50 vạn binh mã, đi xem một chút tiểu hôn hầu muốn làm cái gì. Quân thần Tiền Vu càng nghĩ cũng không nghĩ minh bạch tiểu hôn hầu đi đại thảo nguyên phương bắc làm cái gì. Thế nhưng hắn luôn có chút bất an. Tiểu hôn hầu xuất quân xuyên qua đại thảo nguyên, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc kệ. Hắn quân thần Thiên Vũ, thân là đại thảo nguyên bá chủ, chính là thảo nguyên kẻ thống trị. Tiểu hôn hầu như vậy bỏ qua sự hiện hữu của hắn, nên ngang xuyên qua địa bàn của hắn, thậm chí không để ý tới tả hữu hung nô bộ lạc, đây là một loại thật sâu miệt thị cùng nhục nhã. Này so với trực tiếp đánh hung nô vương đỉnh, trả lại càng kỳ quái hơn. Nếu là tùy ý tiểu hôn hầu xuất quân ở trên đại thảo nguyên đi tới đi lui, hắn này Thiên Vũ, nào có mặt hiệu lệnh hung nô. Y Liễu Chí vương gia gật đầu, "Vương huynh, nếu như tiểu hôn hầu một mình xâm nhập bắc địa, vậy chúng ta dứt khoát tại đại thảo nguyên chỗ sâu trong, đem tiểu hôn hầu này 5 vạn binh mã, tất cả toàn bộ ăn tươi. Hắn cho dù muốn chạy trốn, này mấy ngàn dặm địa hắn cũng chạy trốn không trở về Sóc Phương Thành. Hắn được xưng đại sở có khả năng nhất đánh chiến thần, mới 5 vạn binh mã liền dám xâm nhập đại thảo nguyên. Chúng ta 50 vạn khinh kỵ binh, cũng không tin nuốt không nổi hắn." "Không sai. Chúng ta xuất 50 vạn đại quân, tại Cô Diễn Sơn khu vực bố phòng, đem hắn đại sở chạy trốn chi lộ phá hỏng. Năm đó đại sở hoàng đế Hạ Yến Nhiên thiếu chút đã bị chúng ta cho vây chết qua một lần, may mắn bị hắn chạy thoát. Lần này, không thể để cho tiểu hôn hầu cho chạy trở về. Xuất phát, vây công tiểu hôn hầu." Chương 313 Bắc Hải đại hôn. 5 vạn đại sở bộ chiến xe cùng kỵ binh, tại trên đại thảo nguyên một đường bắc thượng. Hung nô quân thần tiền vô cùng chúng hung nô các đại tướng sở không rõ tiểu hôn hầu ý đồ, nhất thời trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ là xuất lĩnh lấy 30 vạn hung nô đại quân xa xa theo ở phía sau, cũng không xuất binh đánh. Mặt khác còn có 20 vạn hung nô kỵ binh thì đóng giữ tả hữu hung nô phần quan trọng. Trung quy này chi đại sở lính mới không phải là quả hờm mềm. Trước có 50 vạn chư hầu liên quân đại bại, gần có hồn tả vương cùng hưu đồ vương ngũ vạn hung nô kỵ binh nhẹ thảm bại, này đều làm hung nô trên dưới 10 phần thanh tỉnh cùng cảnh giác, tiểu hôn hầu lính mới sức chiến đấu có nhiều ưu hãn, cũng không đủ nắm chắc, bọn họ là sẽ không dễ dàng hạ thủ. Bọn họ này 30 vạn hung nô đại quân muốn gặm hạ này khối xương cứng, e rằng không trả giá 10 vạn thương vong to lớn giá lớn, không hề có hy vọng có thể đánh bại lính mới. Cẩn thận để đạt được mục đích, người hung nô đương nhiên muốn trước hiểu rõ tiểu hôn hầu việc này ý đồ, mới dám động thủ. Tại không hề có ngăn trở, đại sở lính mới cũng mặc kệ những đi theo đó phía sau cái mông hung nô đại quân, trực tiếp xuyên qua đại thảo nguyên bắc bộ cô diễn sơn, lại đi càng phương bắc đi 10 ngày, đến đại thảo nguyên chỗ sâu trong. Sở quân sĩ tốt tuy nghi hoặc mục đích của chuyến này địa. Thế nhưng cùng hung nô đánh như thế nào trận chiến, tại chỗ nào chiến tranh, đây là phiêu kỵ tướng quân tiểu hôn hầu tới quyết định, đây cũng là đại sở cao cấp nhất cơ mật quân sự, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc tới, này chi đại sở quân trước mắt, xuất hiện một tòa hạo hãn biển. Chí ít có hơn ngàn dặm xa, nhìn không thấy bờ tế. Chỗ này biển, xung quanh dãy núi vây quanh, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi. Có một mặt đặt ngang ở trên đại thảo nguyên thủy kính, nhìn qua chi như tại một cảnh. Hoa, thật đẹp a. Đây là cái gì biển a? Tổ Nhi kinh hô, cưỡi ngựa tại bờ biển chạy như bay. Đại sở các binh sĩ đi đến bờ biển, đều kinh sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, ở trên đại thảo nguyên đi tới, đột nhiên gặp gỡ một tòa lớn như thế biển. Cùng Nam Hải, Đông Hải bất đồng, chỗ này hải lý là nước ngọt, có thể trực tiếp uống. Mấy vạn đại quân tại bờ biển dừng lại, uống ngựa Bắc Hải. Tiểu này trong, phong cảnh hảo, lại có nguồn nước, đang thích hợp cắm trại. Toàn quân xuống ngựa, tại bờ biển xây dựng cơ sở tạm thời. Quân ta ở chỗ này, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Sở Thiên Tú cười nói, xuống ngựa, đưa tay nắm Lý Ngu bàn tay như ngọc trắng. Nơi này chẳng lẽ là đại thảo nguyên tối phương bắc, trong truyền thuyết Bắc Hải? Lý Ngu không hiểu ra sao, nhảy xuống ngựa. Nàng biết đạo nhất chút, nghe nói hung nô sở chiếm cứ đại thảo nguyên nơi cực sâu, có một tòa vô cùng bao la đại hải. Chỉ là nơi này là hung nô cấm địa, ít ai lui tới, đại sở người chưa bao giờ tới đến qua nơi này, chỉ là nghe nói mà thôi. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có một tòa giống như mộng ảo thiên hải. Lý Ngu đi theo Sở Thiên Tú đi đến bờ biển. Nay biển tên là Bắc Hải, hơn ngàn dặm bao la, thế sở hiếm thấy. Tiếp tục hướng bắc còn có rậm rạp rừng nhiệt đới, là hoang vu khổ hàn chi địa, có nuôi súc vật thưa thớt, hướng bắc còn có càng lớn bắc băng dương, cái gì cũng không trưởng, người hung nô cũng không nguyện ý tới nơi này. Sở Thiên Tú cười nói, hắn chớp hai mắt, nói, phu nhân, lúc trước đính hôn này, ngươi tặng ta một tòa Mã An Sơn vị xính, ta hôm nay đem chỗ này Bắc Hải làm lễ. Chúng ta ở nơi này tòa Bắc Hải chi tân, tổ chức một hồi có 102 đại hôn. Chúng ta ở trong này tổ chức đại hôn. Lý Ngu kinh ngạc, cả người đều kinh hỉ ngây người. Chợt như lên đại hỉ, để cho nàng nhất thời chân tay luôn cuống, gò má phi hồng, chỉ là, này, nơi này là người hung nô địa bàn. Thích hợp sao? Rất nhanh liền không phải. Từ nay về sau, chỗ này phương Bắc chi hải liền thay đổi chủ nhân, ngươi chính là này biển chủ nhân. Sở Thiên Tú quay đầu lại hướng Lý Cảm Nhiên quát, "Cảm Nhiên, bản hầu một phong cắt đất chi thư, cho Hung Nô Thiền Vu đưa qua." "Vâng." Lý Cảm Nhiên lập tức gật đầu, hai tay cung kính tiếp nhận phong thư, khuôn mặt thần thái phi dương. "Cô gia cùng của chúa phải ở này Bắc Hải thành hôn. Thật tốt quá, vậy chúng ta ngay tại nơi đây chuẩn bị mở một hồi hôn lễ." Địch Nhi cùng Tổ Nhi nghe vậy, đều là mừng rỡ như điên. Các nàng trông mong ngày hôm nay, phán rất lâu. Đại sở 5 vạn lính mới tại Bắc Hải phụ cận cảnh sát thật tốt địa phương, lấy mấy ngàn chiếc bộ chiến xe ở ngoại vi vây quanh một vòng, làm như tạm thời doanh tưởng, xây dựng cơ sở tạm thời. Bây giờ là tiết thu phân, bờ biển lạnh. Này Bắc Hải khu vực tuyết rơi, muốn tới cuối tháng 10 là đông. Trả lại có hơn một tháng thời gian, bọn họ cũng không vội nhất thời rời đi. 30 vạn hung nô đại quân thì ở trong một hai chục bên ngoài dừng lại, quân thần Thiền Vu, Y Lệ Chí Vương gia cùng chúng hung nô vương nhóm cưỡi ngựa, xa xa quan sát. Nơi này là Bắc Hải, còn gọi là Hán Hải. Bọn họ những cái này hung nô cũng không thường tới nơi này. Phong cảnh nơi đây đẹp thì đẹp vậy, nhưng là phải người hung nô muốn ăn thịt bú sữa mẹ, ngựa muốn ăn thảo a. Nơi này thảo quá ít, mùa đông quá dài, không thích hợp trường kỳ chăn thả. Nuôi không nổi bộ lạc khổng lồ mấy trăm vạn. Hơn 1000 vạn thất ngựa cùng dê. Đại quân hạ trại. Quân thần Thiền Vu thấy sở quân tại bờ biển xây dựng cơ sở tạm thời, cũng uống kiến đạo. Xem không hiểu tiểu hôn hầu mục đích, có chút buồn bực. Hắn muốn nhìn, tiểu hôn hầu tới đây Bắc Hải bờ biển, đến cùng nghĩ mang cái gì trò. Lại thấy, người hung nô nghe, ta đại sở phiêu kỵ tướng quân có tín, cho các ngươi Thiền Vu. Sở quân trong doanh địa, Lý Cảm Nhiên dục ngựa hướng hung nô đại doanh chạy đi, tại mấy trăm bước xa xa đáp cùng bắn tên, bay ra một chi mũi tên nhọn, sau đó quay đầu. Bèo. Này chi phi tiễn rơi vào hung nô doanh phụ cận. Lập tức có hung nô binh chạy vội quá khứ nhặt mũi tên, phi báo hung nô liều lớn, cho quân thần Thiền Vu xem qua, báo. Sở quân phái người đưa tới tiểu hôn hầu một phong thư hàm. Quân thần Thiền Vu mở ra phong thư vừa nhìn. Lại thấy, trên đó viết. Quân thần Thiền Vu dám. Bản hầu cùng đan dương của chúa, có thể non hẹn biển ước hẹn, đêm nay đem tại Bắc Hải tổ chức một hồi trước không có người sau cũng không có người thịnh thế lại hôn. Này Bắc Hải cảnh sát thật tốt, bản hầu dục vọng dùng cái này biển, đưa đan dương quận chúa làm lễ. Thỉnh quân thần Thiền Vu cắt nhường Bắc Hải, tiểu hôn hầu cũng tạ. Nếu như không tử, bản hầu tự rước. Đêm nay cho mời hung nô Thiền Vu cùng các vị hung nô vương gia, tướng quân mang theo các nhường sách, một chỗ quan sát bản hầu đại hôn thịnh lễ. Tiểu hôn hầu Sở Thiên Tú kính. Quân thần Thiền Vu nhìn phong thư, khí thổ huyết. Này Bắc Hải tuy nghèo nàn hoang vu, nhưng cũng là hung nô lao địa bàn. hơn nữa còn là đại thảo nguyên hậu phương lớn, há có thể cắt nhường cho tiểu hôn hậu, trở thành tiểu hôn hậu tài sản riêng. Đây quả thực là nhục nhã. Nếu là này cũng có thể cắt nhường, hắn quân thần thiền vu có gì thể diện đặt chân tại Hung Nô bộ lạc, đặt chân tại này phương Bắc đại thảo nguyên. Tiểu hôn hậu, an dám như thế lấn bản mồ hôi đầy đầu. Các ngươi muốn kết hôn liền kết hôn, chạy tới ta Hung Nô khu vực, há miệng muốn cắt nhường một tòa Bắc Hải, với tư cách là đại hôn chi lễ. Hắn không phải là muốn đương bình vương con rể tới nhà sao? Bản thiền vu cũng có nữ nhi, dứt khoát ngươi tiểu hôn hậu đảm đương ta thiền vu con rể tới nhà. Bản thiền vu liền đem Bắc Hải đưa cho hắn. Tới a, đại quân xuất phát. Bắt sống tiểu hôn hậu, phong vạn chủ hộ. Quân thần thiền vu khó thở, vô án, giận dữ quát. Chúng Hung Nô vương gia cùng các đại tướng nghe vậy đều bối rối, tranh nhau truyền đọc phần này phong thư, xem hết đều kinh hãi lũ lưới. Tiểu hôn hầu mang theo 5 vạn sở quân xuyên qua đại thảo nguyên, mấy ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, chính là vì muốn bắt chỗ này Bắc Hải đương đại hôn lễ hỏi. Y Lệ Chí vội vàng kéo lại nổi giận quân thần thiên vu, vội vàng khuyên nhủ, vương minh, không thể tức giận, tiểu hôn hầu đây là phép khích tướng, cố ý dẫn chúng ta tiến công. Sắc trời đã tối, đêm xuống khó có thể tác chiến. Sở quân lấy chiến xa vì doanh trại quân đội cực kỳ kiên cố, lại dựa vào mép nước, cũng không lộ ra sơ hở. Có thể thấy tiểu hôn hầu sớm có dự mưu. Mạo muội tiến công, sợ sẽ đưa tới thất bại. Chúng ta trả lại cần tỉ mỉ thương lượng thỏa đáng đối sách, quyết không thể mạo muội xuất kích. Y Lệ Chí trên đường đi đều tại tỉ mỉ quan sát này chi đại sở lính mới. Dù chưa giao chiến, hắn như cũng cảm thấy khó giải quyết vô cùng. Này chi sở quân bộ chiến xe rất nhiều, tất cả đều mặt che tấm sắt, lực phòng ngự vô cùng chắc chắn, căn bản không sợ khinh kỵ binh trùng kích. Xe này khẳng định có lương thực, cũng căn bản không sợ bị vây. Tại Bắc Hải biên hạ trại, có nguồn nước, cũng không sợ đoàn thủy. Sở quân hành động nhìn như 10 phần tùy ý, liền hành quân trên đường đều bày ra phòng ngự quân trận, lại không có lộ ra mảy may bị công phá chán. Dưới loại tình huống này, mạo muội tiến công chẳng khác nào để cho Hung Nô binh toi mạng. Đúng vậy, Thiên Vu, mà lại bất giận. Đây là khích tướng chi kế, tiểu hôn hầu binh thư Tam Quốc diễn nghĩa bên trong thường xuyên xuất hiện. Nay tiểu hôn hầu cuồng vọng đến cực điểm, lại muốn cắt nhường Bắc Hải. Vậy cũng cần đánh trước thắng chúng ta lại nói, bằng không chính là vu khống, đều là nhất phái vô căn cứ nói như vậy. Tự biên tự diễn là vô dụng đấy. Chúng ta mà lại thương nghị một phen, như thế nào cùng hắn đánh một trận? Cũng làm cho tiểu hôn hầu mở mang kiến thức một chút, ta Hung Nô đại quân lợi hại. Đúng vậy, chúng ta thương nghị một phen như thế nào đánh mới tốt. Chúng Hung Nô vương nhóm cũng nhao nhao đau khổ khích lệ. Tại chúng Hung Nô vương gia đau khổ khích lệ, nổi giận đùng đùng quân thần thiền vu rốt cục tới bỏ qua lập tức tiến công ý định. Mà thôi, trước hết nghĩ như thế nào độc thủ, mở lại chiến không muộn. Hung Nô trong đại doanh tức giận, tạm thời yên tĩnh. Quân thần thiền vu cùng chúng Hung Nô các vương gia, trắng đêm không ngủ, thương thảo phá đại sở quân chiến thuật. Thế nhưng sở quân đại doanh lại đối với Hung Nô quân hồn nhiên lơ đễnh, tất cả đều bận rộn ăn mừng hầu gia cùng quận chúa hôn sự, 10 phần náo nhiệt. Sở quân tại Bắc Hải biên đắp một cái lộ thiên hôn lễ, Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu bái thiên địa, tổ chức đại hôn. 5 vạn sở quân tại bên trong quân doanh, ăn mừng tiểu hôn hầu cùng Đan Dương quận chúa đại hôn, không khỏi vui mừng, tràn đầy rượu thịt, phi thường náo nhiệt. Đến vào đêm thời gian, lại càng là từng đạo hóng ánh pháo hoa, từ đại sở trong doanh địa dâng lên, một đóa lại một đóa, chiếu sáng tất cả Bắc Hải màn đêm, ăn mừng trận này long trọng hôn lễ. Liên Hung Nô mấy chục vạn đại quân đều tại xa xa, chấn kinh nhìn qua đầy trời pháo hoa, kinh nghi, khó có thể tin. Lúc trước sông Tần Hoài bờ pháo hoa thịnh hội, tại đây Bắc Hải bờ tái hiện. Hung Nô trên dưới chưa từng gặp qua lần này thịnh cảnh, bọn họ chưa từng gặp qua. Này màn đêm ngoại trừ tinh quang cùng chim bay ra, còn có bóng ánh khói lửa chi quang tại lập lòe. Một ít ngu muội Hung Nô binh, thậm chí tưởng rằng Tắt Mãn Xà Mạn Thiên Thần lập lòe, nhao nhao quỳ lạy, chỉ thiên địa giật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, cầu xin Tắt Mãn Xà Mạn phù hộ. Chỉ là, này Tắt Mãn Xà Mạn Thiên Thần, tựa hồ là tại sở quân trên không lập lòe, chẳng lẽ là bảo hộ sở quân? Trong lúc nhất thời, Hung Nô đại quân lòng người bàng hoàng bất an, kinh khủng đều nghị luận. Đừng nói những tầm thường đó người Hung Nô, coi như là Hung Nô vương hầu các đại tướng, chưa từng gặp qua pháo hoa bực này thần kỳ chi vật, thấy được này đầy trời hóng ánh dị quang, cũng là từng cái một sắc mặt kinh biến, không hiểu kinh hãi. Bất quá may mà, Hung Nô bên trong cũng cuối cùng có kiến thức rộng rãi. Y Lệ Chí vương gia tại thành Kim Lăng chờ đợi nhiều năm, đã từng thấy qua pháo hoa cùng hỏa dược, biết đại khái có như vậy cùng một loại, đau khổ giải thích một phen, cái này mới khiến chúng Hung Nô vương hầu nhóm an tâm hạ xuống. Chỉ là những Hung Nô đó binh mấy chục vạn đội ngũ, lại khó có thể thuyết phục, như cũ lòng người bàng hoàng. Chương 314 trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi góc liên doanh. Bắc Hải Chi Tân. Dạ Lan Tinh Hy. Tại yên tĩnh bên bờ biển, vô biên vô hạn Bắc Hải. Sở quân vài dặm dài trong đại doanh, ngoại trừ ở ngoại vi canh gác binh sĩ bên ngoài, địa phương khác khắp nơi là vui sướng hớn hở hoan thanh tiếu ngữ, không thể uống rượu, đại sở các tướng sĩ chỉ có thể đại khẩu ăn thịt, khắp nơi là gõ cái mõ, cất giọng ca vang. Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu ngồi ở đại doanh chủ trong trướng, cùng các tướng lĩnh nhóm một chỗ ăn mừng. Từng đóa pháo hoa bay lên không, trong chớp mắt bùng nổ, tách ra từng đạo hóng ánh chi quang. Lý Ngu mặt như đào hồng, người mặc hồng sắc áo giáp, ngồi ở Sở Thiên Tú bên cạnh. Tổ Nhi cùng Địch Nhi hai người hai bên ngồi lên cũng là mặt mũi tràn đầy tiểu sắc. Thân là Đan Dương quận chúa của hồi môn nha hoàn, hai người bọn họ là cùng nhau gả cho Sở Thiên Tú, trở thành thiếp phòng. Lý Ngu từng tại nghĩ, như thế nào thề non hẹn biển. Lúc trước Sở Thiên Tú muốn đi nàng một tòa Mã An Sơn, đại luyện thiết, nói ngày sau trở về nàng một tòa đại hải. Hôm nay mới biết, này biển là Bắc Hải. Tại đây xa xôi vô cùng phương bắc, trên đại thảo nguyên một hạt vô cùng óng ánh chân châu. Sở Thiên Tú muốn đem này khỏa cả vùng đất chân châu đưa cho nàng, với tư cách là đại hôn chi lễ. Tiểu không say mỗi người tự say, nàng cả thiên đô cảm giác có chút vi vân. Lý Ngu nhìn qua Sở Thiên Tú, gương mặt đỏ hồng, tiểu diễm không gì sánh được. Chư vị, hôm nay bản hầu cùng Đan Dương quận chúa ngày đại hôn, bản hầu hạ xuống một phong chiến thư, khiến Hung Nô vương cắt nhường Bắc Hải, Như không sai sở liệu, sớm thì đêm nay, chậm thì Lê Minh thời gian, chính là quân ta cùng Hung Nô đại quyết chiến thời điểm. Sở Thiên Tú nhìn qua dưới trướng bên trong trung tướng, cười nói. Hắn tiện tay bưng lên lưu ly cái chén nhỏ, uống một hớp ngọt bổ đảo rượu ngon. Trong quân không thể uống rượu. Hắn đại hôn chi dạ, đương nhiên muốn nho nhỏ phá lệ một chút. Tướng sĩ còn lại chỉ có thể lấy nước đại tiểu. Phu quân, uống xoàng là được, đừng uống say. Lý Ngu vội vàng khuyên nhủ. Tuy là tân hôn, có thể Hung Nô 30 vạn đại quân liền ở trong một hai chục bên ngoài không xa, nhìn chằm chằm tùy thời có thể tập kích sở quân. Chủ xoay say, có thể thì phiền toái. Không sao, ngày đại hôn há có thể không uống rượu. Uống rượu cũng không ngại vi phu run. Đánh như thế nào một trận, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đêm nay ta này chủ xoái đại hôn, một say không sao. Sở Thiên Tú có chút hơi say, hai mắt thanh tịnh, cười nói, có rượu không thơ, không đủ tận hứng. Phu nhân, vi phu đêm nay đưa ngươi một đầu tiên cổ có 102 chi thơ. Tốt. Cô ra, cái gì thơ? Tổ Nhi hiếu kỳ nói. Lấy kiếm tới. Địch Nhi lập tức đem một chuôi bách luyện bảo kiếm dâng. Sở Thiên Tú đỡ kiếm, thân kiếm bóng loáng trong như gương, tại ánh đèn lập lòe, lóe ra điểm một chút hào quang. Hắn ngâm khẽ đạo, phá trận tử. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh ngộ thổi góc liên doanh. 800 dặm phân giới trướng thiếu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại thanh âm, xa trường thu điểm binh. Ngựa làm đích lô nhanh chóng, cung như phích lịch huyền kinh. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưu danh, đáng thương tóc trắng sinh. Các tướng lĩnh nhóm đều trong mắt chớp động nhiệt huyết. Bọn họ đều là thanh niên tướng lãnh, thậm chí không ít là Kim Lăng môn phiệt vân quý tử đệ, tại thành Kim Lăng học viện đào tạo sâu qua, có phần hiểu một ít văn hải. Bài thơ này quá kinh diễm, đang phong tạo cực chiến thơ. Mỗi chữ mỗi câu đều làm bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết ở bên trong thể thiêu đốt. Thế gian này, có thể văn người có thể vũ giả có, mà văn võ song toàn kỳ tài, một chỗ đạt tới đỉnh phong, e rằng chỉ có Tiểu Hôn Hầu một người. Nam Nhi kiến công lập nghiệp, ngăn tại lúc này. Tối nay, bản hầu xuất lĩnh các ngươi, đại phá Hung Nô. Để cho Hung Nô vì đại sở thịnh thế, tế cờ. Tiến tính đại thảo nguyên. Đen kỵ tu ám. Đến không hết rậm rạp chẳng trị Hung Nô khinh kỵ binh, tay giáp ngựa, tất cả chiến mã tất cả đều lên miệng lồng để ngựa xuất thân, vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sở quân doanh vài dặm bên ngoài. Người khó có thể nhìn ban đêm, thế nhưng ngựa nhìn ban đêm lực có chút không sai. Tại một phen khẩn cấp sau khi thương nghị, Hung Nô quân thần tiền vô cùng chúng Hung Nô đại tướng, các vương gia thương lượng thỏa đáng chiến thuật. Đánh lén ban đêm. Ban đêm không thấy rõ, chiến tranh rất phiền toái. Bỏ qua một bên bệnh quáng gà trứng không nói. Từ xưa quân đội chiến tranh, lấy kèn lệnh nổi chống tới định tiến công cùng lui lại, vừa muốn lấy cơ sĩ, vì đại tướng xuất lĩnh toàn quân công kích định phương hướng. Sĩ tốt nhóm xem không thanh đại học đem cơ sĩ, không biết bổn quân đại tướng người ở nơi nào, căn bản không biết hướng phương hướng nào chạy, nói gì tác chiến. Thế nhưng, đối với người Hung Nô phiền toái, đối với sở quân cũng đồng dạng phiền toái. Sở quân cũng không thấy rõ nơi xa địch nhân, có bao nhiêu binh mã, chủ công phương hướng là nơi nào. Không vạn bất đắc dĩ, người Hung Nô cũng không muốn đánh đêm. Nhưng này một trận chiến, nhất định phải đánh. Tiểu Hôn Hầu xuất lĩnh lấy 5 vạn sở quân, nên ngang đến đây Bắc Hải nâng chén đại hôn, công khai yêu cầu chỗ này Bắc Hải. Đây là hạng gì vô cùng nhục nhã. So với tại biên cảnh cắt đất vài trăm dặm, cắt vài tòa thành trì, còn muốn khiến bọn họ không thể nhịn được. Nếu như cái gì biểu thị đều không có, đừng nói quân thần thiền vu không mặt mũi, bọn họ những cái này Hung Nô vương gia, các đại tướng cũng không mặt mũi nào. Là truyền tới Tây Vực, Đông Bắc Ô Hằng, Tiên Ti, Nam Cương các quốc gia. Người trong thiên hạ, tất cả đều là cho rằng Hung Nô sợ Tiểu Hôn Hầu. Hung Nô không có mấy chục vạn đại quân, cũng không dám động Tiểu Hôn Hầu mảy may. Một mảnh đen ngòm Hung Nô đại quân đầu người, xuất hiện ở sở quân đại doanh ba giảm ra, ngừng lại. 30 vạn Hung Nô bày trận, lấy vạn cưỡi vì một cái đại doanh, chọn vẹn 30 cái vạn cưỡi đại doanh, đem sở quân đại doanh đoàn đoàn bao vây. Mấy chục vạn binh mã tất cả đều là nín thở ngưng thần đứng, không nghe thấy tiếng ngựa hí. Quân thần tiền vu cưỡi ở trên chiến mã, nhìn qua vài giảm ra, khắp nơi đống lửa sở quân đại doanh. Sở quân đại doanh đống lửa quá bắt mắt, chỉ cần hướng ánh lửa sáng nhất phương hướng, người Hung Nô ngược lại không đến mức chạy sai rồi phương hướng. Cách Hưởng Đông còn có mấy cách giờ? Quân thần tiền vu đạo: "Vương Minh, còn có 2 cách giờ." Ý Liễu Chí vội vàng nói: "Ừ, đầy đủ đánh một hồi đánh đêm. Ta 30 vạn người kỵ binh đại doanh, lần lượt hướng sở quân đại doanh công kích. Hướng hết liền đi, không muốn ham chiến. 30 sóng luân công, đủ để phá vỡ bọn họ đại doanh phòng tuyến. Ngày mai sớm là được thu thập tàn cuộc. Thường Đông, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát." Quân thần tiền vu vung trong tay đao, hướng chúng Hung Nô các đại tướng quát. Một người Hung Nô đại tướng hét lại, nhảy lên lưng ngựa cao giọng hét lớn, để cho Hung Nô bọn kỵ binh đi theo phía sau hắn. Một vạn Hung Nô kỵ binh chiến mã quần rốt cục tới chạy, thẳng đến ba dặm ngoài sở quân đại doanh. Địch nhân cũng dễ dàng tìm, chỉ cần hướng khắp nơi là ánh lửa sở quân trong đại doanh bắn tên là xong. Ầm ầm, đại địa chấn động, địch tập kích. Ô, tiếng kèn lập tức thổi lên tất cả sở quân đại doanh. Sở quân đại doanh chia làm trong ngoài tầng ba, đã sớm bày ra tầng tầng chắc chắn phòng tuyến. Tít mại bên ngoài là một vòng dài hơn 10 dặm cự mã, lấy tiêm mục giao nhau dựng, độ cao hơn 2 mét, toàn bộ dùng dây kém quấn chặt lấy, liên miên thành mảnh. Người Hung Nô muốn đem chúng chuyển khai mở tuyệt đối làm không được. Nay cự mã tự nhiên không bằng tường dày đặc, trung gian toàn bộ đều là khe hở, thậm chí số ít địa phương người có thể chui vào. Nhưng ngựa muốn nhảy vào tới, trừ phi chúng có thể phi. Nếu như không để ý cự mã, cưỡng ép trùng kích, những cái này gai nhọn cự mã hội trực tiếp cầm chiến mã đâm thủng, hội hình thành một bữa dày đặc thịt tường, ngăn cản Hung Nô đại quân. Cự mã đằng sau là hơn vạn danh thủ cầm hỏa dược thương sở quân binh sĩ, lấy tấm sắt đại một thuẫn vì hộ, có lẽ trung gian xạ kích. Tầng thứ hai phòng tuyến mới là mấy ngàn chiếc phê tấm sắt xe ngựa, phía trên cài đặt trường mâu đâm, ngăn cản chiến mã trùng kích. Tại phía sau xe ngựa là từng dãy hơn 1000 cửa pháo cỡ nhỏ, đã sớm lắp xong, nhắm ngay bên ngoài. Tận cùng bên trong nhất mới là sở quân đại doanh doanh trướng. Sở quân chủ soái trong trướng, Sở Thiên Tú nghe được tiếng kèn, không khỏi con mắt quang lóe lên, thản nhiên nói, đến rồi. Hắn vươn người đứng dậy, hướng ngoài trướng đi đến doanh bên trong một tòa chỉ huy trên đài cao. Lý Ngu, Tổ Nhi, Địch Nhi, còn có Lý Cảm Niên cùng một đám quân vũ học viện xuất thân chúng thanh niên đem nhóm, nhao nhao đi theo ra đến bên ngoài. Trong đại doanh, bọn binh lính nhóm sớm có chuẩn bị tâm lý, tại tất cả doanh sĩ quan phụ tá dưới sự xuất lĩnh, đang đâu vào đấy bố trí lấy. Hỏa dược thương binh tất cả đều tại tít mãi bên ngoài, pháo cỡ nhỏ pháo binh đứng ở hụ súng. Trọng giáp kỵ binh không động, đều tại chỗ cũ nghỉ ngơi, vẫn chưa tới bọn họ ra trận thời điểm. Đại doanh bên ngoài, tối như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Thế nhưng đại địa ầm ầm, rõ ràng là tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến mã đang chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp tiếp cận đại doanh. Bèo, bay thẳng đến tiễn, từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại sở quân trong đại doanh. Ngay sau đó, mấy chục chi, mấy trăm chi, mấy ngàn chi, hơn vạn mũi tên, đồng loạt từ trên trời giáng xuống, đánh vào sở quân binh sĩ trên tấm chắn, doanh bên trong trên đất trống. Hung nô kỵ binh lại như cũ cũng không xuất hiện, không có đi trùng kích cự mã. Lấy bọn họ trước sau như một tản ra chiến thuật, là trên cơ bản không cứng rắn hướng. Đều là tại 50 bước đến mấy bộ, bắn bỏ chạy, có thể giết mấy cái toán mấy cái. Cụ thể có thể giết mấy cái, từ ông trời tới định đi. Nếu như quân địch trọng giáp binh, bắn không mặc, bọn họ cũng không có cách. Chỉ có tại quân địch tan tác, chạy tán loạn thời điểm, bọn họ mới hưng phấn xung phong liều chết đi lên, rút đao mạnh liệt chém, một chỗ truy sát. Nổ súng. Sở Thiên Tú một tiếng thét ra lệnh. Trong chớp mắt, sở quân trong đại doanh, 200 cửa pháo cỡ nhỏ đồng thời nổ súng. Hàng thứ nhất 5000 danh hỏa dược thương binh, nổ súng xạ kích. Một sóng xạ kích, đại doanh ngoài 50 bước đến bách bộ giữa, nhất thời người ngã ngựa đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết. Ai cũng không biết tử thương bao nhiêu hung nô khinh kỵ binh. Nhưng mà, hết thảy dừng không được. Phía sau cái thứ hai hung nô khinh kỵ binh vạn nhân đại doanh đã chạy vội tới, bọn họ nhìn không đến phía trước cái kia đại doanh phát sinh ra cái gì, thấy không rõ thương vong, cũng nhìn không đến chỉ huy đại tướng, chỉ có thể áp dụng trước chiến thuật, hướng gần đi, bắn hết một vòng bỏ chạy. Mãi cho đến cầm sở quân cho bắn không chịu nổi. Đợt thứ 2 vạn người kỵ binh, vòng thứ 3 vạn người kỵ binh. Dừng không được, kỵ binh đoàn một khi phát động trước sau dính liền, chỉ có thể chạy vội, căn bản vô pháp dừng lại. Bằng không, đằng sau binh đoàn sẽ đánh lên phía trước binh đoàn. 30 vạn hung nô khinh kỵ binh đại doanh, vây quanh sở quân 10 dặm đại doanh, lần lượt vọt lên một lần. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, tảng sáng, thưởng đông thời gian. Trận này đánh lén ban đêm, rốt cục tới lắng lại. Tại sở quân đại doanh ngoài 5 dặm một ngọn núi sườn núi, quân thần Tiền Vu sắc mặt đều phát xanh, chúng hung nô vừng ra, đại tướng từng cái một sắc mặt sáng quét, đại khí cũng không dám thở gấp. Bắc Hải Chi Tân, sở quân đại doanh ngoài, dâm dạp chẳng chịt tất cả đều là thi thể, hung nô binh, chiến mã thi thể, khó có thể tính toán. Thậm chí máu chảy nhập Bắc Hải, nhuộm hồng cả một mảnh lớn. Lúc này, đông đảo sở quân các binh sĩ hoan hô chạy vội xuất đại doanh, cầm những đã chết đó chiến mã, lôi hồi sở quân trong doanh địa. Những cái này đã chết ngựa là tốt nhất của lương, đủ bọn họ ăn được nhiều ngày. Treo lên phơi nắng hong gió, có thể ăn càng lâu, coi như dự trữ lương thực. Hung nô quân ở phía xa nhìn xem, cũng không dám lại nhích tới gần. Tổn thất bao nhiêu? Quân thần Tiền Vu tinh hồng là hai mắt, cắn răng. Y Liễu Chí Vương ra run rẩy nói, "Vương Minh, trước hết nhất công kích vạn người doanh tổn thất nặng nhất, tổn thất một nửa. Càng đằng sau nhẹ chút." Các bộ lạc đại doanh thêm vào, đoán chừng bỏ mình có 4-5 vạn binh mã nhiều. Quân thần Tiền Vu cảm giác một hồi mắt hoa, thiếu chút không có ngồi vững vàng. 4-5 vạn, kia tương đương với một cái bên trong cỡ lớn bộ lạc bị diệt tộc. Lúc này mới một sóng công kích, một buổi tối mà thôi. Sở quân thương vong đâu này? Quân thần Tiền Vu đạo, "Này, tựa hồ không có động tĩnh gì, cũng không mảy may tàn tác dấu hiệu. Sợ là thương vong rất nhỏ." Y Liễu Chí Vương ra đạo, "Các ngươi có ý kiến gì không?" Quân thần Tiền Vu nhìn thoáng qua chúng tướng, chúng hung nô vương gia cùng các đại tướng không nói. Trong lúc mấu chốt, bọn họ tiến tới lương nan. Đánh. Này chi sở quân chính là cái thiết giáp gai nhím, để cho hung nô 30 vạn đại quân đều cắn tuổi dòng huyết. Không đánh. Bọn họ chẳng lẽ dương mắt nhìn, bỏ mặc này chi 5 vạn binh mã sở quân, tại người hung nô đại thảo nguyên trên địa bàn dương ai, đi ngang. Tiếp tục đánh. Quân thần Tiền Vu hít sâu một hơi, phẫn hận nói, vây quanh hắn đại doanh, cùng hắn mãi. Cũng không tin, hắn lương thực có thể chống đỡ bao nhiêu tháng. Bọn họ sớm muộn muốn từ nơi này tỏa trong đại doanh xuất ra, một khi hành quân, tất nhiên vô pháp như thế phòng thủ nghiêm mật đại trận. Đợi đến dưới thảo nguyên tuyết rơi, bọn họ khó có thể thích ứng nơi đây khí hậu, tất nhiên sẽ cực kỳ khó khăn. Lương thực quá ngày, chính là bọn họ diệt vong ngày. Chương 315-800 dặm phân dưới trướng tiêu đốt, 50 giây cùng lật tái ngoại âm thanh. Hung nô quân thần Tiền Vu xuất lĩnh hung nô 30 dư vạn đại quân, cùng tiểu hôn hầu sở quân tại Bắc Hải khu vực quân chiến. Cự ly Bắc Hải, một ít ở ngoài ngàn dặm đại thảo nguyên. Sói cư Tư Sơn. Tà hung nô bộ tít mãi bên ngoài, có một cái hơn 100 người miệng hung nô lều nhỏ. Tại một mảnh dòng suối phụ cận, chục đồng cỏ và nguồn nước mà cư. Nhỏ như vậy trướng, ở trên đại thảo nguyên tùy ý có thể thấy, 100-200 danh hung nô dân chăn nuôi mang theo mấy vạn tính dây bò, bốn phía chạy. Bọn họ là hung nô dân chăn nuôi, cũng là hung nô nguồn mộ lính, lại càng là hung nô đại bộ lạc từng tòa di động chẳng gác. Sở quân một khi tiến nhập đại thảo nguyên, tùy thời có thể sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, bị bọn họ sở cảnh giác, sau đó kinh động hung nô đại bộ phật tộc, hung nô vương đỉnh. Lúc này, một chi 50 cưỡi kỵ binh trung đội, người mặc tầm thường áo bào, lặng yên xuất hiện ở phụ cận sườn núi. Lĩnh đội đội trưởng cầm lấy nhất phó kính viễn vọng, hướng xung quanh sườn núi quét mắt một vòng, ngoại trừ này chi hung nô lều nhỏ ra, cũng không phát hiện cái khác người hung nô qua lại. Hắn vung tay lên, đội phó lập tức xuất lĩnh 50 thiết kỵ từ dốc núi đáp xuống, hướng chi kia hung nô lều nhỏ bao vây qua khứ. Vèo, siêu siêu, một mảnh mũi tên đuôi lông vũ hạ xuống, hung nô lều nhỏ một mảnh kinh hoàng, tứ tán mà chạy, trong khoảnh khắc bị diệt. Sau đó, này chi 50 người kỵ binh nhanh chóng rời đi, tiếp tục tại xung quanh tìm kiếm các hung nô lều nhỏ. Như vậy trạm canh gác kỵ binh, nhiều đến trên trăm chi, thành hình quạt giải ra, nhanh chóng quét đơn lấy ở trên đại thảo nguyên giải rác phân bố hung nô lều nhỏ. Tại một ít kỵ binh tiểu binh 10 dặm phía sau, có một chi 10 vạn kỵ binh Sở Quốc khinh kỵ binh đại quân đang ở trên đại thảo nguyên, nhanh chóng đi vào. Thái úy Lý Vinh tự mình xuất lĩnh, dưới trướng hơn 10 danh kinh nghiệm phong phú lão tướng, cùng nhau xuất chinh, lấy tốc độ cực nhanh tới gần sói cư tư chân núi ở dưới Tả Hung Nô. "Báo, Thái úy đại nhân." Một người tiểu binh vội vàng báo lại, Tả Hung Nô bộ ngoại vi Hung Nô lều nhỏ đã bị tiểu binh thanh lý sạch sẽ. "Quân ta cự ly Tả Hung Nô, ước chừng mấy trăm dặm." "Ừ, tiếp tục thanh lý, gia tốc hành quân." Thái úy Lý Vinh gật gật đầu, sắc mặt lạnh tốc quát. "Tả Hung Nô bộ, trái Hiền Vương vi thủ lĩnh, lấy sói cư tư làm trung tâm khu vực tiến hành hoạt động, xa nhất thậm chí sẽ xuất hiện bên phải Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông khu vực, cùng Ô Hằng, Tiên Ti đều phương Bắc Du Mục bộ lạc tiếp giáp. Tả Hung Nô bộ cũng là cự ly đại sở gần nhất, cực kỳ có uy hiếp Hung Nô bộ." Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú cùng Đan Dương quận chúa Lý Ngu, xuất lĩnh một chi một mình xâm nhập Đại Thảo Nguyên, đi đến Bắc Hải khu vực, hấp dẫn Hung Nô nhiều đến 30 vạn quân đội một đường truy đuổi. Tiểu Hôn Hầu định ra bắt chinh Hung Nô đại chiến lược, hắn tự mình đi hấp dẫn Hung Nô bộ chủ lực đại quân, kéo căng cửu hận. Hắn này 5 vạn binh mã tuy, nhưng là rất cứng xương cốt. Từ Thái úy Lý Vinh khát xuất một đường đại quân, thẳng đảo Hung Nô phần quan trọng. Lúc này, Tả Hung Nô bộ còn thừa binh lực không đủ 7-8 vạn, khác có phụ nữ và trẻ em lao hấu đông đảo. Mấu chốt nhất chính là, Tả Hung Nô bộ hơn mấy trăm ngàn vạn ngựa dê, cỏ khô tiếp tế, lúc này đều trữ hàng tại sói cư tư sơn khu vực. Một khi phần quan trọng bị phá hủy, Hung Nô bộ mấy chục năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Lúc chạm vào tối, Lý Vinh xuất lĩnh sở quân kỵ binh đại quân, tại tiểu binh nhiệm hộ, rốt cục tới Lạng Yên xuất hiện ở sói cư tư sơn khu vực. Tả Hung Nô bộ rốt cục tới phát hiện này chi sở quân động tĩnh, vội vàng triệu tập phần quan trọng binh mã ứng chiến. Thế nhưng là, đã quá mức đã muộn. Đều bọn họ tập kết binh mã, sở quân thiết kỵ đã quy mô dễ đến. Tả Hung Nô bộ cho dù có thể đào tẩu, cũng căn bản không kịp chuyển di ngựa dê vật tư cùng Hung Nô giả yếu. Giết. Sở quân Lý Chữ chiến kỵ xung trận ngựa lên trước, 10 vạn đại sở thiết kỵ như một chữ hàng dài, trực tiếp sát nhập Tả Hung Nô phần quan trọng nơi ở. Tả Hung Nô quân thấy Lý Vinh quân khí thế cực thịnh, vừa đánh vừa lui, muốn đem sở quân dẫn hướng đại thảo nguyên chỗ sâu trong. Lý Vinh cũng không để ý tới, trực tiếp càn quét Tả Hung Nô phần quan trọng, đốt cháy kia lương thảo. Tả Hung Nô quân không thể không quay đầu lại đi cứu viện. Lý Vinh quân lập tức thay đổi, nhất cử đánh bại Tả Hung Nô 7-8 vạn binh mã, sau đó ở trong mấy trăm phương viên bên trong toàn lực quét ngang. Tất cả Tả Hung Nô bộ bị đánh quân lính tan rã, Tả Hung Nô tàn binh cùng bộ tộc còn sót lại, bị ép buông tha cho lương thảo đổ quân nhu, chạy thục mạng hướng Hung Nô vương đỉnh, trốn tránh sở quân truy sát. Đại sở đệ ba đường đại quân, lại là từ thiếu đế Hạng Thiên Ca, Hạng Lăng công chúa, thiếu phó Tạ An Nhiên, cùng với tại biên cương kinh nghiệm phong phú 10 vị tướng lãnh cấu thành đội hình, xuất lĩnh một chi 10 vạn kỵ binh đại quân, buôn tập xa xôi Yến Nhiên Sơn. Tạ An Nhiên tuy là quan văn, thế nhưng hắn tại Ngô Vương đánh một trận, lấy chỉ là mấy vạn quân coi giữ lọt vào 25 vạn đại quân vây công, thận trọng từng bước cẩn thận, quân sự thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải Tiểu Hôn Hầu quá mức chói mắt, chỉ sợ hắn mới là đại sở hoàng triều thanh niên một đời tối thực lực văn vũ toàn tài. Huống hồ, Hạng gia cũng là binh gia xuất thân, Hạng Lăng công chúa cũng là thợ nhỏ binh pháp thành thạo. Các tướng lĩnh còn lại, tại biên cương chờ đợi mấy chục năm, đối với Hung Nô cũng là rất tin tưởng. Yến Nhiên Sơn, Hung Nô Thiền Vu Vương đỉnh phần quan trọng chỗ, xung quanh ngàn dặm luôn luôn phòng bị chặt chẽ. Thế nhưng là quân thần Thiền Vu xuất lĩnh 30 vạn đại quân đi đến truy sát Tiểu Hôn Hầu, lúc này Vương đỉnh phần quan trọng cũng có chút suy yếu, tuy có Hung Nô binh mã 5-6 vạn số lượng, thế nhưng là rõ ràng yếu đi quá nhiều. Vương đỉnh bên trong còn thừa đều là già yếu hạng người, khó có thể tập kết trọng binh. Thiếu đế ngự giá thân chinh Yến Nhiên Sơn, càn quét Hung Nô Vương đỉnh, nhìn như nguy hiểm một chiêu, kỳ thực cực kỳ an toàn. Có Tiểu Hôn Hầu hấp dẫn Hung Nô 30 vạn đại quân, nhất thời khó có thể hồi viện binh. Lại có Thái úy Lý Vinh tập kích sói cư tư sơn Tả Hung Nô bộ, cự ly Bắc Hải thêm gần. Mặc dù Hung Nô đại quân hồi viện binh, cần xuyên qua Cô Diễn Sơn khu vực, cũng là trước đánh lên Lý Vinh 10 vạn đại quân. Thiếu đế xuất lĩnh đoạn đường này 10 vạn đại quân, xung quanh không có cường địch qua lại, tự nhiên là có chút thông dòng, lực lượng 10 phần. Giết, đánh tan Hung Nô Vương đỉnh. Giết đến Yến Nhiên Sơn đi, vì phụ vương ta báo thủ. Hạng Tiên Ca hăng hái. Đại sở Tả Hưu hai đường thiết kỵ trực kích Hung Nô Vương đỉnh cùng Tả Hung Nô bộ, đánh Hung Nô phần bụng yếu kém nhất khu vực. Cơ hồ là trong khoảng khắc, tất cả Hung Nô đại thảo nguyên bị xuyên thủng, phía sau đổ quân nhu lương thảo thức ăn ra súc dê ngựa, bị sở quân quét ngang không còn. Cự ly Bắc Hải, cách xa nhau một ít ngàn xa xôi. Đợi đến tin dữ này tin tức truyền tới Bắc Hải, Hung Nô quân thần Thiền Vu trong tay thời điểm, đại sở hai đường đại quân đã hoàn thành lần này thẳng đảo Hung Nô hang ổ tập kích bất ngờ. Báo, Thiền Vu, sở quân hai đường ra sóc phương, đại sở Thái úy Lý Vinh, đại sở thiếu đế Hạng Thiên Ca tất cả lĩnh một đường, sát nhập vua ta đỉnh phần quan trọng, trái Hiền Vương phần quan trọng. Vương đỉnh cùng Tả Hung Nô bộ tất cả đều là chiến bại, tử thương thảm trọng. Hung Nô dò xét cơ báo. Cái gì? Quân thần Thiền Vu mấy lần vây công Tiểu Hôn Hầu 5 vạn sở quân, lại chậm chạp đánh không dưới, sau khi thấy phương truyền đến tin dữ quân tỉnh, hai mắt trừng thẳng, khí toàn thân run rẩy, cả người đều bối rối. Nay mười mấy năm qua, đại sở hoàng triều bị Hung Nô bộ đánh không ngẩng đầu được lên, biên cương thành trì nhiều lần bị công phá, chưa từng sát nhập đến lớn Thảo Nguyên. Lần này thứ nhất, cư nhiên 25 vạn đại sở kỵ binh, phân ba đường sát nhập đại Thảo Nguyên. Tiểu Hôn Hầu quá rêu rao khắp nơi, thế cho nên hấp dẫn Hung Nô tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Thái úy Lý Vinh cùng thiếu đế Hạng Thiên Ca hai đường kỵ binh, lặng yên không một tiếng động ra sóc phương thành, tiến nhập đại Thảo Nguyên, dễ như trở bàn tay dò xét Hung Nô hai đại cái bản doanh hang ổ. Tại sao lại như vậy? Đại sở cư nhiên dốc toàn bộ lực lượng, vận dụng biên cương tất cả kỵ binh đại quân. Đã xong. Đã xong, Vương đỉnh cùng trái Hiền Vương bộ, có sở hữu của chúng ta lương thảo đồ quân nhu thức ăn gia súc, còn có lao hấu. Vương đình phần quan trọng cùng Tả Hung nô bộ bị phá, nay có thể như thế nào cho phải? Chúng Hung nô các vương gia đều là sắc mặt thảm đạm, không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay là mùa đông, trên thảo nguyên đã không có bao nhiêu thảo có thể dùng ăn, con ngựa đều cần ăn tồn xuống tồn thảo. Những cái này có khô nếu là bị Sở quân cho cướp đi, bọn họ này hơn 20 vạn Hung nô đại quân, đừng nói người, e rằng liền ngựa đều muốn ăn không đủ no. Bọn họ còn có thể tiếp tục cùng Tiểu Hôn Hầu đánh tiếp. Đều là Tiểu Hôn Hầu, dù ta đại quân đến tận đây, thủy ta Hung nô nghiệp lớn. Bản Tiên Vu muốn giết hắn, các bộ luân hồi đánh, vô cùng muốn đem này chi Sở quân tiêu diệt, một tiết mối hận trong lòng. Quân thần Tiên Vu khó thở. Tiên Vu, không thể. Phía sau lương thảo đã mất, quân ta nhịn không được nửa tháng a. Còn là nhanh đi về a. Đúng vậy, Tiên Vu, chúng ta còn là triệt binh a, nhanh đi về cứu viện. Bộ tộc tất nhiên còn có rất nhiều tộc nhân chạy tứ tán bốn phía, có thể cứu về bao nhiêu cứu bao nhiêu. Thiên Vu, bảo trụ nguyên khí mới là thượng sách. Giết hay không Tiểu Hôn Hầu, đây là thứ yếu. Chúng người Hung nô tâm hoảng sợ, vội vàng khuyên bảo quân thần Thiên Vu buông tha cho. Thực bạn xấu nhóm không muốn đánh. Thật sự là Tiểu Hôn Hầu cái cục xương này quá cứng ngắc, bọn họ đã vây công mấy ngày, lại tổn thất mấy vạn binh mã, không thấy chút nào Tiểu Hôn Hầu quân có bất kỳ dao động cực hạn. Liên chiến liên bại, chỉ cần gần nửa tháng đã kiếm đã xong 5-6 vạn nhiều, này đối với Hung nô bộ lạc mà nói đã là có thể thừa nhận cực hạn. Tiếp tục đánh tiếp, e rằng bọn họ còn muốn bỏ mình 10 vạn binh lực, cơ hồ là nửa diệt tộc. Hôn Tá Vương, Hưu Đổ Vương hai cái Hung nô vương hầu nhìn nhau, lại là chúng Hung nô vương hầu nhao nhao bên trong đồn áo, lặng yên rời đi Hung nô đại doanh, chạy vội hồi bộ lạc của mình. Bộ lạc của bọn hắn không tại Vương đỉnh cùng Tả Hung nô, mà ở càng thêm chỗ thật xa. Lúc trước Sóc Phương thành ném đi, hai người bọn họ còn không có bị Hung nô Thiền Vu hỏi tội, một mực thấp thỏm bất an. Trước mắt Vương đỉnh cùng Tả Hung nô bộ bị công phá, quân thần Thiền Vu đang tại nổi nóng, lại cầm Tiểu Hôn Hầu không có cách, cỗ này thiên đại oán khí không chỗ có thể vùng, sợ cầm hai người bọn họ khai đao. Thiên Vu sớm muộn có thu được về tính sổ một ngày. Lúc này không đi, e rằng đầu người rơi xuống đất. Chương 316 giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưu danh. Hết chọn bộ kết. Bắc Hải, liên tục hơn 10 ngày huyết chiến, Hung nô thương vong thảm trọng, Sở quân tử thủ đại doanh cũng xuất hiện chút ít bị thương. Mấy trăm bỏ mình, gần nghìn danh vết thương nhẹ nhân viên. Đương nhiên, so sánh Hung nô mà nói, muốn ít hơn nhiều. Sở Thiên Tú đối với cái này sớm có chuẩn bị, mang theo rất nhiều lượng rượu cồn, dùng cho miệng vết thương trừ độc, có thể giảm bất bị nhiễm. Còn có dự phòng dược phẩm, kịp thời cứu chữa, thương vong xuất hội xuống đến thấp nhất. Hầu ra, Hung nô đại quân bắt đầu quy mô rút lui. Dò xét cơ báo, Sở Thiên Tú cùng Lý Ngu đám người đang tại thương binh doanh thương binh, nghe hỏi không khỏi đại hỉ, vội vàng ra đại doanh. Lại thấy, Hung nô đại quân quả nhiên bắt đầu rút lui. Sở Thiên Tú nhìn Hung nô đại quân lui lại trận hình, cũng không phải là ngay ngắn rõ ràng, mà là có chút vội vàng cùng bối rối. Người Hung nô thậm chí ngay cả một ít bị thương khó có thể hành tẩu chiến mã cũng bị tùy ý vứt bỏ, cũng không mang lên chúng một chỗ rút lui khỏi. Phát sinh chuyện gì? Lý Ngu quan sát, nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ như thế nào rút lui? Chúng thanh niên các tướng lĩnh đều là giật mình, bọn họ đã làm tốt trưởng kỳ bị nhốt chuẩn bị. Bị vây khốn 1-2 tháng, kia đều là tầm thường sự tình. Hung nô cư nhiên bỗng nhiên rút quân. Thái úy, thiếu đế, tất cả dẫn theo hai đường 10 vạn đại quân, chia nhau tập kích bất ngờ sói cư Tư Sơn, Tiến Nhân Sơn, nhất định là thành công. Bằng không Hung nô tuyệt sẽ không như thế hốt hoảng lui lại. Sở Thiên Tú cười nói, đại sở phân ba đường tiến binh Hung nô, hắn đoạn đường này chỉ là tiên phong, hấp dẫn Hung nô chủ lực mà thôi. Lúc trước hắn cũng không lộ ra trọng đại quân tình. Hiện tại, hai đường đại quân tất nhiên có thành quả chiến đấu. Bằng không Hung nô cũng sẽ không đống nhiên đội vã lui lại, hắn đã không lo lắng để lộ bí mật. Đi, truy đuổi thượng bọn họ. Đừng làm cho bọn họ như thế thuận lợi trốn đi. Lấy trọng kỵ là chủ lực, hai vạn hỏa thương binh vì cánh, bộ chiến xe binh kê, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Đừng đuổi có thật chặt, cẩn thận Hung nô phản công. Sở Thiên Tú phân phó nói. Vâng. Chúng tướng nhóm đều là vui mừng quá đỗi, nhao nhao lên ngựa, chuẩn bị theo đuôi truy kích Hung nô đại quân. Hung nô hơn 20 vạn đại quân cũng có ham chiến, một đường hốt hoảng rút lui hướng Vương đỉnh cùng sói cư Tư Sơn khu vực. Cuối mùa thu mùa, trên thảo nguyên đã sớm héo rũ. Bọn họ đã bị mất Vương đỉnh cùng Tả Hung nô bộ dự trữ lương thảo cùng dê ngựa, đến mùa đông, hội cực kỳ gian nan. Hung nô đại quân con đường cô diễn sơn. Lúc này, Thái úy Lý Vinh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, cùng với thiếu đế thân chinh 10 vạn thiết kỵ, tại công hãm Vương đỉnh cùng Tả Hung nô bộ, nhanh chóng hướng cô diễn sơn tụ hợp, còn có một hồi chân chính đại chiến đang chờ bọn họ. Hung nô chủ lực đang tại từ Bắc Hải lui lại, chuẩn bị đại lui lại. Cô diễn dưới núi. Hung nô hơn 20 vạn đại quân đến cô diễn sơn khu vực, lại chợt phát hiện, bọn họ lâm vào sở quân ba mặt bên trong giáp công. Đằng sau có Tiểu Hôn Hầu 5 vạn đại quân, hai cánh trái phải thì là Thái úy Lý Vinh. Thiếu đế Hạng Thiên Ca xuất lĩnh 10 vạn đại quân, sở quân tổng cộng 25 vạn đại quân. Theo lý, hai bên binh lực kỳ thật không sai biệt lắm. Thực muốn ở chỗ này đánh một trận chiến, Hung nô cũng chưa chắc sử dụng chiến bại. Thế nhưng là, Hung nô ném đi Vương đỉnh cùng Tả Hung nô bộ lương thảo cùng tộc nhân, đã sớm tâm hoảng sợ, sĩ khí cực kỳ sa sút. Hiện giờ lọt vào sở quân ba đường giáp công, lại càng là nhất thời rối loạn một tấc vông. Đem so sánh ra, sở quân phá hủy Hung nô Vương đỉnh cùng Tả Hung nô bộ, phá hủy Hung nô lương thảo, toàn quân trên dưới khí thế đại thịnh, đằng đằng sát khí, khí thế như cầu vồng. Toàn quân trên dưới sĩ tốt, hẳn không thể cầm lấy Hung nô binh hung hăng đánh. Hai quân khí thế hoàn toàn bất động, tự nhiên không thể đánh động. Vào đêm, Hung nô đại quân thể sắc và tinh thần mỏi mệt, dựa lưng vào cô diễn sơn, xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai tái chiến. Sở quân ba mặt vây chi. Đêm khuya, sở quân đại doanh bỗng nhiên vang lên một mảnh to rõ Hung nô chi ca, chấn động vùng quê. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Mất ta Yên Chi Sơn, khiến cho ta phụ nữ không nhan sắc. Hung nô quân trên dưới bỗng nhiên nghe thấy chi, gào khóc, bi thương không chỉ. Quân thần Tiền Vu, Y Lệ Chí Vương gia cùng chúng Hung Nô Vương hầu các đại tướng, dùng sức khí lực cũng không ngăn cản được Hung Nô đại quân đêm khóc. Trong vòng một đêm, Hung Nô đại quân sĩ khí triệt để tan vỡ, quân tâm tan hết. Lê Minh thời gian, Sở quân ba đường đại quân chia nhau đánh hội đồng, hợp kích, tấn công mạnh Hung Nô đại doanh. Lý Ngu xuất lĩnh 10000 trọng kỵ binh, trực tiếp xuyên qua Hung Nô chủ trướng, chém Hung Nô thiền vũ cờ. Hung Nô hơn 20000 đại quân triệt để tan vỡ, chúng Hung Nô thủ lĩnh cùng các đại tướng xuất lĩnh các bộ binh mã, chia nhau chạy tứ tán, một đường tây. Sở quân ba đường đại quân một đường truy sát, chém giết gần 10000 Hung Nô binh, chạy tứ tán vô số kể. Hung Nô tàn quân còn thừa chưa đủ 7-8 vạn, dẫn tàn binh bại tốt, một đường thu nạp Hung Nô dân chăn nuôi, xe ngựa chở gia sản, chạy trốn tây vực, bắt đầu rồi đi đến xa xôi Trung Á khổ Hàn chi địa lưu vong đại di chuyển. Từ đó không gượng dậy nổi, tiêu thất tại lịch sử bên trong trường hạ. Hung Nô bộ lạc thủ lĩnh Hồn Tà Vương, Hưu Đổ Vương đều tiểu tộc, dùng bỏ Hung Nô phần quan trọng, xuất lĩnh phần quan trọng 10 vạn già yếu tộc nhân quy thuận hàng đại sở, vì phương Bắc phiên thuộc bộ tộc. Đánh một trận Định Giang Sơn. Sở quân tại Yến Nhiên Sơn, sói cư Tư Sơn, phân biệt phong thiện tế thiên địa tiến hành quốc gia tế. Thái Hòa đại thái giám tại Yến Nhiên Sơn chi đỉnh, cho tiên đế hạng Yến Nhiên tế điện, nước mắt đầy trưởng và áo, hoàng thượng, ngài khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, tha thiết ước mơ Yến Nhiên về xiết, rốt cục tới thực hiện. Trận chiến này về sau, Bắc Hải chính thức đổi tên là Ngu Biển, vì Đan Dương quận chúa lãnh địa. Yến Nhiên Sơn xây công sự, sói cư Tư Sơn xây công sự, tất cả đóng quân đại sở kỵ binh 3 vạn, vì mục làm vũ khí, du mục thảo nguyên, mỗi 3 năm một đuổi, vì đại sở hoàng triều dục ngựa chi địa. Binh sĩ trở về, có thể mang về tự tay dưỡng dục mấy chục con ngựa thất, đến đại sở buôn bán, với tư cách là thủ vệ phương Bắc thủ lao, ngày sau sinh hoạt chi dụng. Một năm nay, thiếu đế cùng thẩm phụ Trầm Tiểu Muội đại hôn, sắc phong hoàng hậu, sắc phong tiêu phụ Tiêu Tiểu vì quý phi. Sở Thiên Tú mang theo Lý Ngu, còn có Địch Nhi cùng Tổ Nhi, trở lại thành Kim Lăng cư trú, một năm về sau sinh ra 3 tiểu bảo bảo. Sở Thiên Tú tại triều nhà phụ chính 4 năm. Mở lại toàn bộ tiến sĩ khoa, mấy năm liên tục trúng tuyển rất nhiều toàn khoa tiến sĩ cử nhân. Ban bố đầy ư lệnh, đại sở sở hữu phong quốc theo thứ tự cấp đất phong hầu cho chư hầu vương bọn tử tôn. Sở quân tiếp tục khai mở lãnh thổ, tây vực 36 quốc gia hoặc thần phục, không phục bị diệt, ô hằng, tiên ti đều bộ thần phục. Đại sở sắc phong đạt hải hòa thượng chúng đệ tử vì tây vực quốc sư, chọn đời trấn thủ tây vực. Kim Lăng hoàng triều chi phồn hoa, là trời hạ chi tối. Từ thành Kim Lăng xuất phát, một đường dọc theo Lạc Dương, Trường An, đi đến tây vực 36 quốc gia, mở ra xuất một mảnh lục thượng con đường tơ lụa. Lại từ Kim Lăng xuất phát, tạo thuyền lớn, dọc theo Đại Giang, bắt đầu chế tạo nhỏ hơn biển, dọc theo Giang Chiết, Nghĩa Đông, Nam Hải, đem phân tán tại Nam Cương từng cái phồn vinh bến cảng liền, chuỗi thành lập một mảnh trên biển mậu dịch con đường tơ lụa. Đại sở thương nhân Bắc Thượng Tây Vực, xuôi Nam kinh thương, đại lượng bán các loại thương phẩm. 4 năm về sau, trên triều đình, lấy Tang Hoàng Dương, Chu Ban Thần, Tô Võ, cấp ám đều từng đám tân khoa tiến sĩ dĩ nhiên lồng lộng thành thế, trở thành đại sở triều đình tối thế lực khổng lồ. Sở Thiên Tú từ đi phụ chính đại thần chi đảm nhiệm, quy ẩn mà đi, mang theo Lý Ngu, Tổ Nhi, Địch Nhi cùng một đám tiểu hoa nhi, Bắc Thượng xuôi Nam, Du Sơn Ngọc Thủy, giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưu danh. Sở thị người ở rể hết cho bộ.